Chương 155, Hoàng Dung trấn áp Đông Tà thất bại. Chương 155, Hoàng Dung trấn áp Đông Tà thất bại. Ngươi là dược sư? Phùng Hành có chút không xác định. Trước mắt Hoàng Dược Sư cùng với nàng trong trí nhớ Hoàng Dược Sư rất giống, chỉ là giả quá nhiều, cho nên để cho nàng trong lúc nhất thời không dám xác định. Là ta, A Hành, là ta là dược sư. Hoàng Dược Sư kích động ôm Phùng Hành, ngươi cuối cùng đã tỉnh lại. Ngươi như thế nào biến thành bộ dáng này? Hơn nữa, ta không phải là đã chết rồi sao? Phùng Hành nhìn một phía, cố gắng nhớ lại lấy chuyện lúc trước. Nàng nhớ rất rõ ràng, nàng chép lại xong Cửu Âm Chân Kinh quyển hạ sau đó không bao lâu liền bệnh nặng bỏ mình. Bây giờ đây là cái tình huống gì? Chẳng lẽ mình không chết? Nương, Dung Nhi rất nhớ ngươi. Hoàng Dung cũng ôm chặt lấy Phùng Hành, lớn tiếng khóc giống. Ngươi nghe được tiếng này nương, Phùng Hành toàn thân chấn động, cầu viện giống như nhìn về phía Hoàng Dược Sư. Nữ tử trước mắt này cùng với nàng rất giống, nhưng nữ nhi của nàng Dung Nhi như thế nào chỉ chớp mắt lại lớn như vậy? Ngươi là Dung Nhi? Ừ, nương, ta là Dung Nhi a. A Hành, nàng chính là chúng ta nữ nhi Dung Nhi, đã lớn lên thành người. Nhận được Hoàng Dược Sư khẳng định, Phùng Hành lúc này mới bỏ xuống trong lòng nghi hoặc. Dược Sư, Dung Nhi cái này đến đấy là chuyện gì xảy ra a? Vì cái gì các ngươi không có bảy? Hoàng Dược Sư xoa xoa nước mắt, "A Hành, ngươi đã chết hơn 10 năm ngay sau đó." Hoàng Dược Sư đem sự tình đại khái cùng Phùng Hành nói một lần, lại đem Lạc Trần mấy người giới thiệu một lần. Phùng Hành lúc này mới rõ ràng, nguyên lai là con rể của mình cứu mình. "Đinh, Phùng Hành bởi vì ngươi bốn thần đan mà phục sinh, có thể một lần nữa cùng trượng phu nữ nhi gặp nhau, nội tâm của nàng đối với ngươi vô cùng cảm kích, đối với ngươi người con rể này cũng vô cùng tán thành, độ thiện cảm tăng mạnh, hảo hữu Phùng Hành kết giao thành công không nghĩ tới chỉ chớp mắt Dung Nhi đều lớn như vậy, ngay cả vị hôn phu đều có, những năm này ta bỏ lỡ quá nhiều." Phùng Hành vỗ nhẹ nhẹ lấy Hoàng Dung phía sau lưng, "Về sau nương sẽ thật tốt đền bù ngươi." Lạc Trần gặp Phùng Hành nhìn về phía chính mình, bước nhanh về phía trước hành lễ, gặp qua bá mẫu. Phùng Hành mang theo ý cười, nói, "Ngươi tất nhiên cùng Dung Nhi đã đính hôn, làm sao còn cứ gọi bá mẫu?" Lạc Trần sắc mặt hơi biến, lúc này đổi giọng, "Tiểu tế gặp qua nhạc mẫu." Dung Nhi ánh mắt rất không tệ. Hoàng Dược Sư nói lẩm bẩm, "Chính là quá hoa tâm." Phùng Hành lườm hắn một cái, "Con cháu tự có con cháu phúc, nếu không phải con rể tốt, bà, người ta vợ chồng nào có ngày tái kiến? Có thể có tốt như vậy con rể, ngươi liền vui chung a?" Phùng Hành lại hỏi, "Trần Nhi, ta có thể kêu như vậy ngươi sao?" Lạc Trần liền vội vàng gật đầu, nói, "Đương nhiên có thể." Sau đó, Lạc Trần lại lấy ra một hạt bốn thần đan. "Nhạc phụ, viên này bốn thần đan ngươi phục dụng à? Nhạc mẫu phục dụng bốn thần đan sau đó có thể trường sinh bất lão, cũng không thể để cho nàng trơ mắt nhìn xem ngươi lão chết đi. Hơn nữa, các ngươi bây giờ cái này hình dạng, giống như là vợ chồng, ngược lại giống như là cha con, cẩn thận về sau mang nhạc mẫu du lịch giang hồ thời điểm bị người nói ngươi trâu già gặm cỏ non. Giúp người giúp đến cùng, thiện đưa Phật đưa đến tây." Bốn thần đan vẫn là thiếu một chút, bất quá về sau hẳn là còn có thể mở ra, đến lúc đó lại đem Long Nguyên đoạt tới tay, tranh thủ để cho người bên cạnh đều có thể được hưởng trường sinh. Trương Tam Phong nơi đó cũng có trường sinh chi pháp, luôn sẽ có biện pháp. Tiểu tử đuối, trong miệng liền không có một câu lời hữu ích, cái gì gọi là trâu già gặm cỏ non. Mặc dù trong lòng vô cùng cảm kích Lạc Trần, có thể nghe nói như thế sau đó, Hoàng Dược Sư vẫn là không nhịn được mặt tối sầm, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. "Đi, Trần Nhi thế nhưng là nhà chúng ta đại ân nhân, ngươi cũng người bao lớn, còn cùng hài tử tính toán những thứ này." Phùng Hành nhẹ nhàng tại Hoàng Dược Sư trên tay vỗ một cái. "Ở đây không phải nói chuyện chỗ, hôm nay chúng ta người một nhà thật tốt họp gặp." Trong mấy ngày kế tiếp, toàn bộ Đào Hoa đảo đều đắm chìm tại trong tương bừng vui sướng. Hoàng Dược Sư cả ngày cùng Phùng Hành dính cùng một chỗ, giống như là muốn đem mười mấy năm qua thiếu hụt toàn bộ đều bù lại. Dù là Hoàng Dung nữ nhi này đều thành ven đường nhặt được một dạng. Thế là, bất mãn mẫu thân bị Hoàng Dược Sư tự mình chiếm đoạt Hoàng Dung hướng Hoàng Dược Sư khởi sướng khiêu chiến. Kết quả cũng không có gì bất ngờ xảy ra, Hoàng Dung bị Hoàng Dược Sư vô tình trấn áp. Nhưng cái này cũng cho Hoàng Dược Sư cảm giác cấp bách, nếu là thực lực bị nữ nhi vượt qua, hắn tấm mặt mo này để nơi nào a? Đến lúc đó nha đầu này không phải lên trời a? Thế là, Hoàng Dược Sư cùng ngày liền đem bốn thần đan ăn vào, lần nữa khôi phục lúc tuổi còn trẻ bộ kia phong lưu phong khoáng bộ dáng. Thực lực càng là tiêu thăng đến đại tông sư đỉnh phong. Chỉ cần lại có rõ ràng cảm ngộ, đột phá thiên nhân thuận lý thành trương. "Trần ca ca, ngươi hẳn là chậm điểm cho cha bốn thần đan, chờ Dung Nhi đột phá đại tông sư sau đó, tự tay trấn áp cha, ra một ngụm hắc khí, ngươi lại cho hắn bốn thần đan, vậy thật là tốt." Hoàng Dung giống như một đầu mất đi mơ ước cá ướp muối, thiếu khí vô lực ghé vào Lạc Trần trên lưng, trong miệng càng là nghĩ linh tinh không ngừng nàng trấn áp Đông Tà đại nghiệp còn chưa hoàn thành liền nửa đường chết yểu. Hoàng Dược Sư cũng phục dụng bốn thần đan, nghĩ vượt qua hắn, cái kia phải đợi tới khi nào a? Dung Nhi ngươi nói nhỏ chút, nếu như bị cha ngươi nghe được, hắn lại phải thu thập ngươi. Hoàng Dung nhớ ăn không nhớ đánh, Lạc Trần hảo tâm nhắc nhở một câu. Trước đó Phùng Hành không tại, Hoàng Dược Sư kia thật là đem Hoàng Dung nâng ở trong lòng bàn tay, đi quặng tóc đều phải đau lòng nửa ngày, chớ nói chi là động thủ đả. Hiện nay Phùng Hành phục sinh, Hoàng Dược Sư đều hận không thể để cho Hoàng Dung mau chóng rời đi, đừng làm trở ngại vợ chồng bọn họ đoàn tụ, mặc dù không đến mức thật động thủ đã có thể thu thập cũng là không lưu tình chút nào. Hoàng Dung nhiều lần tính toán tỉnh lại Hoàng Dược Sư tình thương của cha, đáng tiếc đều thất bại. "Hừ." Hoàng Dung hừ một tiếng, vẫn là thức thời vụ im lặng. "Dung Nhi, ngươi có phải hay không lại tại sau lưng bố trí cha đâu?" Hoàng Dược Sư cùng Phùng Hành tay nắm tay đi tới. "Không có không có. Dung Nhi tại sao sẽ ở sau lưng bố trí cha đâu?" Hoàng Dung gạt ra một cái nụ cười ngọt ngào. "Cha, Dung Nhi có chuyện muốn theo người thương lượng." "Chuyện gì?" Hoàng Dược Sư hiện tại tâm tình rất tốt, tăng thêm Phùng Hành lại sống lại, Hoàng Dung liền thận trọng nói, là liên quan tới Mai Siêu Phong, Mai sư tỷ bọn hắn. Vâng. Nghe được cái tên này trong nháy mắt, một cỗ tức giận phun lên Hoàng Dược Sư trong lòng. Chớ cùng ta đề cập bọn hắn. Mà Phùng Hành trong đầu cũng bắt đầu hiện lên liên quan tới Mai Siêu Phong đám người ký ức. Dược Sư, nếu không phải là Dung Nhi nhắc lên ta cũng quên, ngươi những cái kia đổ nhi đâu? Lúc này Phùng Hành mới phản ứng được, phía trước Hoàng Dược Sư thu mấy cái đồ đệ đều bị nàng đích thân tử đồng dạng nuôi dưỡng, như thế nào một cái cũng không thấy. Mai Siêu Phong cùng Trần Huyền Phong không nói, những người khác coi như ra ngoài làm việc cũng không đến nỗi toàn bộ đều đi ra ngoài, á bọn hắn đều bị ta trục xuất sư môn. Chương 156, Đào Hoa đảo chuyện, đi tới Lăng Vân quật. Chương 156, Đào Hoa đảo chuyện, đi tới Lăng Vân quật, ngươi đem bọn hắn đều trục xuất sư môn. Trong mắt Phùng Hành mang theo sâu đậm nghi hoặc, đến cùng là bởi vì cái gì? Ngươi muốn đem bọn hắn toàn bộ đều trục xuất sư môn? Tại Phùng Hành trong trí nhớ, đó đều là tốt hơn hải tử, dù là phạm lỗi gì cũng không đến nỗi toàn bộ trục xuất sư môn. A biết rõ Hoàng Dược Sư bản tính, Phùng Hành dò hỏi, chẳng lẽ là bởi vì Siêu Gió cùng Huyền Phong sự tình, ngươi dính líu những người khác? Hoàng Dược Sư mặt tâm trầm, không nói một lời. Phùng Hành nhìn thấy hắn cái này sắc mặt liền biết chính mình đã đoán đúng. Hoàng Dung nhỏ giọng nói, trước kia nương chép lại xong Cửu Âm Chân Kinh sau đó liền đã qua đời, cha cho rằng nếu không phải Mai sư tỷ cùng Trần sư huynh trộm đi Cửu Âm Chân Kinh, nương cũng sẽ không kéo lấy bệnh thể chép lại Cửu Âm Chân Kinh, cuối cùng suy tim mà chết. Sau đó cha liền cắt đứt chân của bọn hắn, đem bọn hắn toàn bộ đều trục xuất Đào Hoa đảo. Dược Sư, Siêu Gió cùng Huyền Phong tất nhiên có lỗi, nhưng không phải cũng là sợ ngươi không đáp ứng giữa bọn họ chuyện sao? Hơn nữa ngươi cũng không thể liên lụy những người khác à, những người khác là vô tội. Phùng Hành không khỏi có chút đau lòng, đây đều là nàng xem thấy lớn lên hải tử. Sự tình đã qua đã nhiều năm như vậy, bây giờ Phùng Hành khởi tử hoàn sinh, Cửu Âm Chân Kinh cả bộ hắn cũng đã nhận được, Hoàng Dược Sư trong lòng khí cũng tiêu không sai biệt lắm. Chỉ bất quá hắn kéo không xuống cái mặt này tới. Phùng Hành bất đắc dĩ liếc mắt nhìn trợ phu, hỏi, Dung Nhi, ngươi nhưng có những sư minh kia tin tức, trước kia bọn hắn vô tội bị liên lụy, nếu lưu tâm, để cho bọn hắn trở lại Đào Hoa đảo à? Mai sư tỷ ta phía trước cùng Trần Ca Ca đi Kim Quốc thời điểm gặp được, lúc đó nàng cũng nói với ta, trong nội tâm nàng vẫn cảm thấy có lỗi với cha, không còn mặt mũi đối với cha, để cho ta thay nàng cùng cha nói lời xin lỗi. Ừ, ta không cần. Hoàng Dược Sư hừ lạnh nói. Cha, Mai sư tỷ thật sự biết lỗi rồi, những năm này nàng vẫn chưa quên cha dạy bảo tri ân, hơn nữa con mắt cũng mù, Trần sư minh cũng bị người giết. Nghe được Trần Huyền Phong đã chết, trong lòng Hoàng Dược Sư cũng không khỏi có chút đau lòng, nhưng như cũng không có mở miệng. Hoàng Dung lặng lẽ liếc qua Hoàng Dược Sư, lẩm bẩm nói, ban đầu ở Kim Quốc sau khi tách ra, Mai sư tỷ nói muốn đi cho Trần sư minh báo thù, sau đó sẽ đi tìm mấy cái khác sư minh xin lỗi, nghĩ biện pháp thu hoạch cha giảng giải. Một cái Trần Huyền Phong chết, một cái Mai Siêu Phong ngủ, Phùng Hành vội vàng hỏi, vậy những người khác thì sao? Nhưng có tin tức. Dung Nhi tiếp nhận bang chủ cái bang chi vị sau liền phái người bốn phía dò hỏi, ngoại trừ Vũ sư minh, những người khác tin tức đều có. Khúc Linh Phong, Khúc sư minh kể từ bị trục xuất sư môn sau, liền trở về lao gia phủ Lâm An Nhu gia thôn ẩn cư, đổi tên Khúc Ba, mở quán rượu mà sống. Chỉ là Khúc sư minh vẫn muốn trở lại sư môn, nhiều lần mạo hiểm lẻn vào hoàng cung trộm lấy quý báu tranh chữ vàng bạc, muốn đưa cho cha, cuối cùng bị đại nội thị vệ phát hiện, quả bất địch chúng tăng thêm chân không tiện, bị đại nội cao thủ Thạch Nạn Minh giết chết. Có lưu một nữ ngốc cô, Dung Nhi đã sắp xếp người đem ngốc cô tiếp vào cái bang đi. Linh Phong chết. Biết được Khúc Linh Phong làm trọng về sư môn, xâm nhập hoàng cung trộm bảo đưa cho hắn, cuối cùng lại chết ở trong tay đại nội thị vệ, Hoàng Dược Sư lập tức lòng sinh áy náy. Cho dù là bị giận lây, Khúc Linh Phong cũng chưa từng tự trách mình người sư phụ này, ngược lại nghĩ trăm phương ngàn kế trở lại sư môn. Nếu không phải là bị hắn cắt đứt chân, Khúc Linh Phong nói không chừng sẽ không phải chết. Khúc Linh Phong chết, chính mình cũng có trách nhiệm. Linh Phong, Hoàng Dược Sư tự trách không thôi, vi sư nhất định cầm Thạch Nạn Minh đầu người tới ngươi trước mộ phần tế điện. Hoàng Dược Sư bất kể Khúc Linh Phong chuyện làm là đúng hay sai, hắn chỉ biết là Khúc Linh Phong là vì làm hắn vui lòng mới bị giết. Cho nên, Thạch Nạn Minh hắn giết định rồi. Cha, Thạch Nạn rõ là đại nội cao thủ, thân ở trong hoàng cung ta bất kể hắn là ai, hoàng cung lại như thế nào, Hồng Thất Công đều có thể tới lui tự do. Cha ta đã là đại tông sư, chỉ kém một bước liền bước vào thiên nhân cảnh giới, chỉ là một cái đại tống hoàng cung, có thể làm gì được ta? Giờ này khắc này, Hoàng Dược Sư cũng vì trước đây hành động cảm thấy hối hận. Lục Thừa Phong, Lục sư huynh nhận cư Thái Hồ, thiết lập Uy Vân Trang ngay sau đó, Hoàng Dung lại đem chính mình hỏi dò đến liên quan tới mấy cái sư minh tin tức cáo tri Hoàng Dược Sư. Biết được những đệ tử này bị trục xuất sư môn vẫn như cũ tâm hệ chính mình, Hoàng Dược Sư không khỏi liên tục thở dài. Trước đây, ta thật sự sai. Cầu hoa tươi cố chấp, Hoàng Dược Sư thừa nhận sai lầm của mình. Dược Sư, bây giờ còn có cơ hội cứu vãn. Phùng Hành ngăn đuổi, 18 năm đi qua, ta cũng nghĩ ra đi một chút, đến lúc đó chúng ta gặp gỡ bọn họ à, làm cho những này hài tử một lần nữa trở về. Hoàng Dược Sư nhìn về phía Phùng Hành, nhẹ nhàng gật đầu, hảo. Cha, cái kia Mai sư tỷ, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Những người khác là vô tội, mà Mai Siêu Phong là quả thật trộm lấy Cửu Âm Chân Kinh. Hoàng Dung phía trước đã đáp ứng sẽ thay nàng nói tốt vài câu. Dược Sư, Huyền Phong đã chết, Siêu Gió ánh mắt cũng mù, bọn hắn cũng coi như nhận lấy quả báo trừng phạt, ngươi liền tha thứ nàng à? Hoàng Dược Sư nghiêng đầu đi, không chịu nhả ra. Không không, Phùng Hành cũng không biện pháp, ngược lại còn có thời gian, nhiều thổi một chút bên gối gió, chắc là có thể khuyên hắn hồi tâm chuyển ý. Cha, nương, các ngươi muốn đi ra ngoài sao? Hoàng Dung có chút không muốn, nàng cũng nghĩ cùng Phùng Hành nhiều ở chung, nhưng mà nàng lại muốn cùng Lạc Trần ở cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời tình thế khó xử, Dung Nhi, mẹ ngươi vừa phục sinh, ngươi liền nhiều bồi bồi cha mẹ ngươi, cái bang bên kia còn có Thất Công treo lên đâu, ta chỗ này thì càng không cần lo lắng. Lăng Vân Quật chúng ta đi là được, ngươi tốt nhất bồi bồi cha mẹ ngươi. Nghe được Lạc Trần muốn đi Lăng Vân Quật, Hoàng Dược Sư không khỏi hỏi, em đẹp ngươi đi Lăng Vân Quật làm cái gì? Đó cũng không phải là địa phương tốt gì, Lăng Vân Quật bên trong đầu kia Hỏa Kỳ Lân không phải dễ đối phó, những năm này đi vào liền không có một cái sống sót đi ra. Ta đi Lăng Vân Quật tự nhiên là vì Hỏa Kỳ Lân, chuyện này đối với ta rất trọng yếu. Vũ Linh Biến còn thiếu Kỳ Lân chi huyết, nếu không phải là bởi vì Hoàng Dung sự tình chậm trễ, hắn đã sớm đi Lăng Vân Quật, nếu cần ta hỗ trợ liền nói một tiếng. Hỏa Kỳ Lân hung danh hiển hách, nhận Lạc Trần lớn như thế tình, Hoàng Dược Sư cũng muốn có thể hay không ra một phần lực. Này ngược lại là không cần, cho dù là thiên nhân ta cũng không sợ, đối phó Hỏa Kỳ Lân vẫn là không có vấn đề, lại nói, còn có Diễm Phi cùng Ngự Yên giúp ta đây. Trong lòng ngươi có chủ ý, vậy ta cũng không nói thêm cái gì, chính mình cẩn thận một chút. Điểm ấy nhạc phụ có thể yên tâm, ta cũng sẽ không lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa phía dưới. Chương 157, Độc Cô Kiếm Thánh, ưa thích giả chết, nắp quan tài đều cho ngươi xốp. Chương 157, Độc Cô Kiếm Thánh, ưa thích giả chết, nắp quan tài đều cho ngươi xốp, thiên hạ sẽ tổng đàn. Nói như vậy, Độc Cô Kiếm Thánh thật sự một lần nữa như thế. Thiên hạ sẽ giúp chủ hùng bá dã tâm mừng mừng, một mực tại chiếm đoạt các phương thế lực, muốn trở thành chúa tể một phương. Nhưng Cửu Châu đông đảo cường giả, giống hùng bá dạng này người cũng không phải số ít. Cho tới nay, hùng bá đều nghĩ chiếm đoạt Vô Song Thành, nhưng trong lòng lại kiêng kỵ ẩn cư 30 năm dài Độc Cô Kiếm Thánh. Thẳng đến gần đây, hùng bá tam phân quy nguyên khí đại thành, thực lực tăng nhiều, lại được nghe Bồ Tát phê luôn. Liền phái ra bộ binh vân cùng Nhiếp Phong hai người tiến đánh Vô Song Thành, vừa tới thăm dò Độc Cô Kiếm Thánh thái độ, thứ hai mượn cơ hội diệt trừ Nhiếp Phong cùng bộ binh vân. Bây giờ Vô Song Thành là diệt, nhưng Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân vẫn còn sống sót. Không chỉ có như thế, Vô Song Thành phá diệt tin tức cũng kinh động đến vị kia danh truyền thiên hạ Độc Cô Kiếm Thánh. Độc Cô Kiếm Thánh nguyên danh Độc Cô Kiếm, chính là Vô Song Thành chủ Độc Cô Nhất Phương lẻ bảy linh đại ca, kiếm đạo kỳ tài, tung hoành giang hồ mấy chục năm, càng là ngộ ra thánh linh kiếm pháp. Cùng bây giờ võ lâm thần thoại Vô Danh nổi danh. Sau cùng Vô Danh một trận chiến, thua ở trong tay Vô Danh, từ đây thoái ẩn giang hồ, một lòng nộ kiếm. Bây giờ Độc Cô Nhất Phương bị giết chết, Vô Song Thành bị diệt, Độc Cô Nhất Phương chi tử Độc Cô Minh mang theo còn sót lại Vô Song Thành đệ tử khẩn cầu Độc Cô Kiếm Thánh rời núi báo thù. Ban chủ, Độc Cô Kiếm Thánh đích xác rời núi. Hùng bá nội tâm không khỏi vẫn là có mấy phần e ngại, đây chính là thành danh đã lâu kiếm đạo cường giả, ẩn cư 30 năm, ai cũng không biết Độc Cô Kiếm Thánh thực lực đến tột cùng đến một bước nào. Nhưng mà suy nghĩ một chút, chính mình bây giờ tam phân quy nguyên khí đã đại thành, giống như cũng không cần hư hắn. Hùng bá lấy lại bình tĩnh, văn xỉu xỉu. Chiều cáo toàn bộ võ lâm, ta Hùng bá sẽ tại thiên hạ sẽ cùng Độc Cô Kiếm Thánh quyết nhất tử chiến. Hoan nên võ lâm quần hùng đến đây quan chiến. Nếu như lần này có thể đánh thắng, thiên hạ sẽ thanh thế tăng mạnh, nếu là tình huống không đúng, vậy cũng có thể thừa cơ xóa đi cái uy hiếp này. Là, bang chủ. Trung Hoa Các. Võ lâm thần thoại Vô Danh nhận cư chỗ, cho dù ai cũng không nghĩ ra, từ lâu sau cái kia cả ngày kéo nhị hồ người lại là trong truyền thuyết võ lâm thần thoại Vô Danh. Vô Danh ngồi ở trên ghế, chìm đắm lôi kéo trong tay nhị hồ, bi thương nhị hồ tiếng vang lên. Sư phụ. Vô Danh hơi hơi nhíu mày, mang theo bất mãn nhìn xem đồ đệ kiếm thần. Bất quá hắn cũng biết, nếu không có chuyện trọng yếu gì, hắn sẽ không quấy rầy chính mình. Sư phụ, Độc Cô Kiếm Thánh thời. Kiếm thần khổ khuôn mặt. Chính mình người sư phụ này cái nào đều hảo, chính là rất ưa thích kéo nhị hồ. Mấu chốt là hắn kéo nhị hồ đều quá bi thương, để cho người ta nghe xong buồn từ trong tới. Những năm này kiếm thần cũng không biết chính mình là thế nào thời, cả ngày nghe những thứ này bi thống nhị hồ âm thanh, muốn vui vẻ đều không vui. Kiếm thánh. Vô Danh thở dài. Hắn biết Độc Cô Kiếm Thánh lần này chắc chắn là tới khiêu chiến chính mình. Vấn đề là, hắn bây giờ đối với chém chém giết giết không có hứng thú. Độc Cô Kiếm Thánh thoái ẩn giang hồ 30 năm, Vô Danh cũng gần như chém chém giết giết nào có kéo nhị hồ hương. Ngươi đi đuổi hắn đi thôi. Đệ tử hiểu rồi. Sau khi rời đi viện sau đó, kiếm thần liền đi ra ngoài, ở nửa đường ngăn cản đến đây Độc Cô Kiếm Thánh. Là Vô Danh để có thời. Độc Cô Kiếm Thánh liếc mắt một cái liền nhận ra kiếm thần trong tay thanh kiếm kia, đó là Vô Danh phối kiếm, anh hùng kiếm. Vạn bối kiếm thần, bái kiến kiếm thánh tiền bối. Kiếm thần cung kính hướng Độc Cô Kiếm Thánh hành lễ vân an. Vô Danh ở đâu? Độc Cô Kiếm Thánh không có tâm tư cùng hắn mất tích, trực tiếp hỏi Vô Danh tung tích. Kiếm thần giơ tay phải lên, kiếm thánh tiền bối, xin mời đi theo ta. Độc Cô Kiếm Thánh gật đầu, đi theo kiếm thần sau lưng. Chỉ trong chốc lát, kiếm thần liền dẫn Độc Cô Kiếm Thánh đi tới một chỗ mộ phần. Đây chính là gia sư Mai Cốt chi địa. Vô Danh chết. Độc Cô Kiếm Thánh vừa thương xót vừa giận. Không tệ, gia sư đã tiên đi nhiều năm. Không có khả năng. Độc Cô Kiếm Thánh cảm xúc có chút kích động. Ta không tin Vô Danh sẽ cứ thế mà chết đi. Hắn chuyên tâm nộ kiếm, chính là vì đánh bại Vô Danh, bây giờ hắn gần đất xa trời, Vô Danh thế mà chết. Tiền bối nén bi thương, gia sư đích sắc anh. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Không đợi kiếm thần nói hết lời, Độc Cô Kiếm Thánh đem hắn áp chế gắt gao, một đạo kiếm khi đem mộ bia chém thành hai khúc. Ngôi mộ cũng bị một kiếm bổ ra. Kiếm thánh tiền bối, ngươi. Kiếm thần kinh hãi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Độc Cô Kiếm Thánh thế mà lại trực tiếp đào mộ phần. Kiếm thần âm thầm tiêu khổ, sư phụ a sư phụ, lần này ta là thực sự không biết như thế nào cho người tròn đi qua. Nhìn qua mộ phần trong hầm đã mục nát quá tải, Độc Cô Kiếm Thánh lông mày nhíu một cái. Chẳng lẽ Vô Danh thật sự đã chết? Như cũng không tin Vô Danh đã chết, Độc Cô Kiếm Thánh lại lần nữa phất tay, nắp quan tài bị trực tiếp xốc lên. Trong quan tài giống tuyết, cái gì cũng không có. Vô Danh đến cùng ở đâu? Độc Cô Kiếm Thánh căm tức nhìn kiếm thần. Kiếm thần nuốt ngụm nước miếng, có chút ít hơi sợ. Kiếm thánh tiền bối hơi bị quá mức vô lễ. Thử, mộ phần đều đào lên, còn nghĩ tiếp tục giả chết. Khí tức kinh khủng từ Độc Cô Kiếm Thánh trên thân khuyết tán, ta cũng không tin, nếu giết ngươi, Vô Danh còn có thể tiếp tục giả chết. Vô Danh, ngươi nếu là không còn ra, ta liền giết hắn. Độc Cô Kiếm Thánh cả người giống như tài năng lộ rõ thần kiếm, vẹn vẹn khí tức để cho kiếm thần suýt nữa ngất đi. Ông, kiếm thần trong tay anh hùng kiếm không ngừng run rẩy, muốn thoát ly kiếm thần trường khống, bay vào trong Độc Cô Kiếm Thánh tay. Vô Danh, ngươi còn không ra sao? Bí mật quan sát lấy Vô Danh cũng mắt tròn váng. Hắn vốn cho rằng nhìn thấy cái ngôi mộ này, Độc Cô Kiếm Thánh sẽ biết khó mà lui, hoàn toàn không nghĩ tới Độc Cô Kiếm Thánh tính khí sẽ như vậy táo bạo, một lời không hợp liền đảo mộ phần. Cái này may hắn là giả chết, nếu là thật chết, đây không phải là sau khi chết đều không được an bình. Xem ra ngươi tại Vô Danh trong lòng không đáng một đồng. Nói đi, Độc Cô Kiếm Thánh không do dự nữa, duệ không thể đỡ kiếm khí xông thẳng kiếm thần 0.1 mà đi. Kiếm thần một cái nho nhỏ tiên tiến cảnh, không phải Độc Cô Kiếm Thánh đối thủ. Lúc mấu chốt, trong rừng cây phóng tới một đạo kiếm khí, đem đánh tan. Ai Vô Danh thở dài, bất đắc dĩ từ trong rừng cây đi ra. Vô Danh, mới gặp lại cái này trong cuộc đời đối thủ lớn nhất, Độc Cô Kiếm Thánh chiến ý cùng kiếm ý đều trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong. Vô Danh, 30 năm trước ta tại kiếm đạo phía trên bại vào ngươi, ta ẩn cư ngộ kiếm 30 năm, liền đợi đến một trận chiến này. Nhưng Vô Danh cũng không có chiến ý, ngay cả kiếm ý cũng biến mất. Độc Cô Minh, ta sớm đã thoái ẩn giang hồ không hỏi thế sự, bây giờ chỉ muốn qua thời gian yên bình. Độc Cô Kiếm Pháp làm sao quản cái này, bật hết hỏa lực, trực tiếp khai chiến. Cái kia không phải do ngươi, chúng ta một trận chiến này đợi 30 năm. Chương 158, Lục Tiểu Phụng, hành tẩu giang hồ, ai còn không có điểm lời đồn a. Chương 158, Lục Tiểu Phụng, hành tẩu giang hồ, ai còn không có điểm lời đồn a. Độc Cô Kiếm Thánh, không biết thực lực như thế nào, có thể có lớn như thế danh tiếng, chắc hẳn sẽ không kém. Lạc Trần một nhóm ba người cũng tại đi tới Thiên Hạ Biết trên đường. Đi tới Lăng Vân Quật trên đường, Lạc Trần ba người biết được Hùng Bá cùng Độc Cô Kiếm Thánh quyết chiến sự tình, nửa đường thay đổi hành trình, đi trước đi tới Thiên Hạ sẽ. Hỏa Kỳ Lân ngay tại Lăng Vân Quật chạy không được. Có thể thấy được Thức Diệt Thiên Tuyệt Địa Kiếm 23 cơ hội cũng quá khó được. Diễm Phi một mực tại Đại Tần, Độc Cô Kiếm Thánh tuyệt tích giang hồ nhiều năm, đối với Độc Cô Kiếm Thánh tên biết rất ít. Rất nhanh liền có thể biết, ta bảo đảm tuyệt đối không ngừng đi. Lạc Trần thừa nước đục thả câu. Gặp Lạc Trần đều như vậy tôn sùng, Diễm Phi cũng tới mấy phần hứng thú. Đi phía trước nghỉ ngơi một chút ta. Phía trước cách đó không xa có một ngôi nhà, nhìn xem như cái tử lâu. Trung Hoa Các. Nhìn thấy bảng hiệu bên trên ba chữ kia, Lạc Trần đầu lông mày nhướng một chút, thật đúng là đúng dịp. Trần, nơi này có cái gì không đúng sao? Không có gì, đi vào trước đi không vào 12 bên trong, một hồi nhị hồ âm thanh liền đã truyền vào trong hai. Ba người đi vào Trung Hoa Các, bên trong đã có không ít giang hồ nhân sĩ hội tụ, rối bời, cũng đang thảo luận lần này Hùng Bá cùng Độc Cô Kiếm Thánh quyết đấu sự tình. Trưởng quỹ cái này mẹ nó là ai kéo nhị hồ, có thể hay không kéo a? Chính là, kéo như thế bi thương làm gì, máy ra một chút tâm tình cũng không có. Để cho hắn kéo một cái vui sướng điểm. Trưởng quỹ, ngươi sẽ hay không làm sinh ý a? Chúng ta tới trong tiệm, ngươi kéo như thế bi thương nhị hồ, về sau ai còn tới a? Mặc cho những người giang hồ này nói thế nào, cái này nhị hồ liền không có đổi qua, vẫn là bi thương khúc. Đã có người nhịn không được giận dữ rời đi. Bất quá Vô Danh cũng sẽ không quản cái này một số người nghĩ như thế nào, sinh ý có làm hay không cũng không đáng kể, hắn lại không quan tâm những thứ này. Ai? Đây không phải là huynh sao? Thật đúng là đúng dịp. Cửa ra vào truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Lạc Trần quay đầu lại xem xét, nguyên lai là Lục Tiểu Phượng cùng Hoa Mãn Lâu. Tại bọn hắn bên cạnh, còn các trạm lấy không nhận ra cái nào nam tử, trên thân hai người đều tản ra như có như không kiếm ý. Lục Tiểu Phượng nam tử bên người trong ngực ôm kiếm, toàn thân áo trắng, lạnh lùng như băng, một bộ khối băng khuôn mặt. Hoa Mãn Lâu nam tử bên người cũng cầm trong tay bảo kiếm, một bộ quý công tử ăn mặc, khuôn mặt nghiêm túc. Lục huynh, Hoa huynh, thật đúng là đúng dịp, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ các ngươi. Các ngươi cũng là đi Thiên Hạ Biết ta. Lục Tiểu Phượng mấy người đang Lạc Trần trên bàn bên cạnh ngồi xuống. Đó là tự nhiên, nếu không phải là ta không đi ôm lấy mỹ nhân uống rượu, cùng bọn hắn mấy cái đại lao thô chạy chỗ này tới làm gì? Nói, Lục Tiểu Phượng chỉ hướng bên cạnh người áo trắng kia, cho Lục huynh giới thiệu một chút, vị này là bằng hữu của ta, Tây Môn Suy Tuyết. Hoa Mãn Lâu thì chỉ hướng cái kia quý công tử, bên cạnh vị này là bằng hữu của ta, Diệp Cô Thành. Nghe nói lần này Độc Cô Kiếm Thánh rời núi, chúng ta cố ý kiến hiểu biết Thức Thanh Kiếm. Lạc Trần ôm quyền, nói, kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết, Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành, kính đã lâu hai vị đại danh. Tây Môn Suy Tuyết vẫn là bộ kia biểu tình lạnh như băng, chỉ là khẽ gật đầu. Diệp Cô Thành cười ôm quyền hoàn lễ, võ đang Lạc Bát Hiệp chi danh cũng sớm đã có nghe thấy, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Lục Tiểu Phượng hâm mộ nói, đều nói Lạc huynh đi đến chỗ nào đều có mỹ nữ làm bạn, lời này thật đúng là một chút cũng không giả. Liên đại Tần Âm Dương gia đồng quân đều bị ngoặt trở về, bản lĩnh này, ta là bội phục đầu giảm xuống đất. Lục huynh tin tức này ngược lại là thật linh thông. Bây giờ đại tống trong giang hồ đều truyền ra, như thế nào Lạc huynh ngược lại giống như là không biết bộ dáng. Thứ không dám giấu giếm, ta trước đó không lâu từ Đảo Hoa đảo rời đi về sau liền trực tiếp đến nơi này, chính xác không nghe nói. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lạc huynh tại Đại Tần đại phát thần uy, giết Đông Hoàng Thái Nhất đợi một chút đợi một chút. Lạc Trần cảm thấy chính mình có nghe lầm hay không, ta giết Đông Hoàng Thái Nhất. Cái này đều cái gì loạn thất bát tao? Giang hồ truyền môn đi, rất hợp lý. Lục Tiểu Phượng khoát khoát tay, cười nói, cũng có nói ngươi đánh bại Đông Hoàng Thái Nhất, thực lực đã đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới. Dù sao cũng là nói vô cùng kỳ diệu. Lạc Trần sạm mặt lại, ngươi làm đột phá là ăn cơm uống nước đâu? Trong mắt của ta, câu nói này dùng tại trên thân Lạc Bát Hiệp chính xác thật thích hợp. Diệp Cô Thành mỉm cười, Lạc Bát Hiệp bây giờ cũng đã là đại tông sư cảnh giới, cái này cùng ăn cơm uống nước khác nhau ở chỗ nào? Để cho Diệp Cô Thành kinh ngạc chính là, không chỉ là Lạc Trần, liền bên người hắn Diễm Phi cùng Vương Ngự Yên cũng tại đại tông sư cảnh giới. Tiến cảnh nhanh chóng, chắc hẳn cái kia chưa từng theo tới bang chủ cái bang Hoàng Dung, thực lực chắc chắn cũng đột nhiên tăng mạnh. Đến cùng là như thế nào làm được? Lời này không giả. Lục Tiểu Phượng có chút tán đồng gật gật đầu, hắn không có hứng thú đi tìm kiếm người khác bí mật, nhất là thân phận bối cảnh của đối phương không tầm thường tình huống phía dưới. Đích xác có chút đột phá, bất quá nói ta giết Đông Hoàng Thái Nhất, lại hoặc là nói thực lực của ta đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới, này liền quá vớ vẩn. Này cũng coi là nói nhảm. Lục Tiểu Phượng một bộ ngươi hiếm thấy nhiều quái biểu lộ, còn có càng xả đạm đâu. Có người nói ngươi là coi trọng Đông Hoàng Thái Nhất, Đông Hoàng Thái Nhất thể sống chết không theo, tiếp đó các ngươi liền đánh nhau. Còn có người nói ngươi muốn 230 mang Diễm Phi rời đi, Đông Hoàng Thái Nhất không muốn, để cho ngươi dẫn hắn cùng đi, ngươi không đồng ý, tiếp đó liền đánh nhau nói một chút, Lục Tiểu Phượng chính mình cũng cười. Liên Vương Ngữ Yên cùng Diễm Phi cũng nhịn không được, che miệng nở nụ cười. Chỉ có Lạc Trần chán nổi gân xanh lên, tuyệt đối đừng để cho ta biết là ai tạo ta tin vịt. Lạc huynh đừng thấy lạ, đây đều là giang hồ lời đồn, giống các ngươi dạng này trong giang hồ tiếng tăm lừng lẫy người, cái nào trên thân không có điểm lời đồn. Nhất là giống Lạc huynh như vậy, bên cạnh quần phương vòng quanh, thái quá lời đồn chỗ nào cũng có. Đừng nói là Lạc huynh, liền Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Thành chủ ở giữa lời còn chưa nói hết, hai đạo ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lục Tiểu Phượng. Lục Tiểu Phượng, ngươi lời nói có hơi nhiều. Tây Môn Suy Tuyết trên mặt thế mà lộ ra một tia xấu hổ cảm giác. Diệp Cô Thành càng là mặt đen không được. Cái nào ăn hùng tâm báo tử đảm, liền hai người kia hoàng giao cũng dám nói lung tung. Khu khụ. Lục huynh, chờ bên trên chúng ta uống hai chén, thật tốt tâm sự. Càng là không để nói, Lạc Trần ngược lại càng là hứng thú. Cũng không thể quang để cho bọn hắn nghe chính mình lời đồn á, không được không được, ta hai ngày này kiêng rượu. Lục Tiểu Phượng lắc đầu liên tục, ngược gió gây án, mạng nhỏ còn cần hay không? Chương 159, cướp hùng bá danh tiếng, mới gặp Yến Thập Tam. Chương 159, cướp hùng bá danh tiếng, mới gặp Yến Thập Tam. Thiên hạ sẽ tổng đàn. Hôm nay chính là hùng bá cùng Độc Cô Kiếm Thánh hẹn định ngày quyết chiến, không biết bao nhiêu người giang hồ tràn vào, liền vì một trận chiến này. Vô Song Thành Độc Cô Minh bọn người càng là đầu thắt khăn trắng, chờ lấy Độc Cô Kiếm Thánh giết hùng bá, vì Vô Song Thành chết đi đám người báo thù. Người trên quảng trường đầy là mối họa, hùng bá ngồi cao tại trên cùng, khắp khuôn mặt là đắc chí vừa lòng chi sắc. Dưới chân là thật dài bậc thang, hùng bá giống như đế vương, nhìn xuống chúng võ lâm nhân sĩ, như muốn đem tất cả người dẫm ở dưới chân. Hào một cái hùng bá, hắn đây là muốn đem tất cả mọi người dẫm ở dưới chân sao? Nhìn qua ở vào đỉnh cao nhất hùng bá, Lạc Trần trên mặt nổi lên một vòng cười lạnh. Ngang. Giữa sân, tiếng gầm gừ nhất thời. Chỉ thấy một đầu thanh long trống rỗng xuất hiện, Lạc Trần ôm Diễm Phi cùng Vương Ngự Yên, dẫm ở thanh long đỉnh đầu, nhìn xuống phía dưới hùng bá. Bị người đoạt danh tiếng, hùng bá lúc này liền muốn nổi giận. Bang chủ. Vị này là võ đang Lạc Trần bắn xỉu xỉu nhanh chóng mở miệng, chỉ thiếu chút nữa là nói một câu chúng ta không thể chơi vào. Vâng. Lạc Trần cùng Diễm Phi đồng thời phóng xuất ra đại tông sư khí thế. Hùng bá tốc độ ánh sáng trở mặt, tức nghiến răng ngứa, nhưng lại không thể không bày ra một bộ khuôn mặt tươi cười, ngẩng đầu lên nhìn về phía ba người. Lạc Bát Hiệp đường xa mà đến, hoan nghênh hoan nghênh. Trên người đối phương tán phát khí thế so với mình không kém, hùng bá không dám có nửa điểm kinh thường. Lạc Trần thản nhiên nói, hùng bang chủ khách khí, ta hôm nay chỉ là đến đây quan chiến, hùng bang chủ không cần để ý chúng ta. Ngươi mẹ nó đều cưỡi trên đầu ta, còn không để ý. Lạc Bát Hiệp mời ngồi. Hùng bá tổ chức lần này quyết đấu, chắc chắn cũng nghĩ đến sẽ có cường giả đến đây quan chiến, cho nên cố ý chuẩn bị một chút chỗ ngồi, cùng chính mình bảo tọa đều bằng nhau. Vậy thì cảm ơn hùng bang chủ. Lạc Trần thấy tốt thì ngưng, ba người phiêu tán rơi xuống đất, nhập tọa chờ đợi. Không bao lâu, Lục Tiểu Phụng mấy người cũng bị mang theo vào tọa. Mấy người bắt chuyện thời điểm, Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành ánh mắt lại đồng thời nhìn về phía xó xỉnh bên trong. Nơi đó ngồi một cái nam tử áo đen, trên thân tản ra một loại sâu tận xương tụy lạnh ý, nhưng lại mang theo bức người kiếm ý cùng sát khí. Yến Thập Tam, cùng là kiếm khách, Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành đều nhận ra người này. Yến Thập Tam ưa thích màu đen, cũng sùng bái màu đen tượng trưng cho bi thường, không tường hòa tử vong, cũng tương tự tượng trưng cho cô độc cùng tiêu ngạo, liền như là kiếm của hắn một dạng. Màu đen giống như là một cái kiếm khách sinh mệnh, màu đen chính là bọn hắn cuối cùng trốn trở về. Cho nên Yến Thập Tam thời thời khắc khắc cũng là một thân đen, một mắt liền cho người khó mà quên. Đồng dạng, Yến Thập Tam cũng chú ý tới Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết. Kể từ biết được Tạ Hiểu Phong chết sau, Yến Thập Tam liền đem mục tiêu đặt ở Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết trên thân, định tìm cơ hội khiêu chiến bọn hắn. Hôm nay quan chiến, lại ngược lại đủ phải. Yến Thập Tam nhìn về phía hai người, trong ánh mắt mang theo nóng bỏng mà nóng bỏng chiến ý, hắn khát vọng cùng cường đại kiếm khách một trận chiến, tìm kiếm kiếm đạo đột phá. Không thể nghi ngờ, Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành chính là hiện tại cường đại nhất kiếm khách một trong. Đáng tiếc, hôm nay hắn là tới quan chiến, cũng không điều chỉnh tốt trạng thái, không phải đại chiến cơ hội tốt. Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành đồng thời khát vọng cùng đối thủ như vậy một trận chiến. Hôm nay thời cơ không đúng, ngày khác hẹn thời gian một trận chiến. Diệp Cô Thành trước tiên mở miệng. Tây Môn Suy Tuyết cùng Yến Thập Tam đồng thời gật đầu, đáp ứng Diệp Cô Thành khiêu chiến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mọi người đều mong mỏi cùng trông mong, nhìn về phía cửa chính, chờ đợi đạo thân ảnh kia. Đáng tiếc đến thời gian ước định, Độc Cô Kiếm Thánh vẫn là chưa từng xuất hiện. Thời gian đã đến, kiếm thánh vì cái gì còn chưa tới? Hùng bá cười lạnh nói, chẳng lẽ là sợ? Độc Cô Minh vẫn mà nói rằng, hùng bá, ngươi ít tại cái này hồ ngôn loạn ngữ, đại bá ta nhất định sẽ tới. Vậy ta liền đợi thêm hắn nhất đẳng, võ lâm quần hùng ở đây, nhưng chớ có thất ước mới là. Nói đi, Hùng Bá không tiếp tục để ý, nhắm mắt dưỡng thần, yên lặng điều chỉnh trạng thái. Bên trên bầu trời, mây đen che khuất dương quang, lại có hắc vân áp thành chi thế. Độc Cô Kiếm Thánh bây giờ đang trên đường chạy tới. Kể từ Trung Hoa các cùng Vô Danh một trận chiến, lại lần nữa bại vào Vô Danh Tiên Kiếm chi thủ sau, Độc Cô Kiếm Thánh tâm có cảm giác, sau khi kiếm 22, lại diễn hóa ra một kiếm. Đáng tiếc bây giờ hắn đã dầu hết đèn tắt, căn bản là không có cách thi triển đi ra. Cảm thụ được thật đang không ngừng thiêu đốt sinh mệnh, kiếm thánh không so đo đại giới thôi động nội lực, hắn muốn đi nên đón trong cuộc đời trận chiến cuối cùng, cũng vì Vô Song Thành trừ bỏ cái này đại địch. Tiếng vó ngựa cộc cộc vang lên, một cái thiên hạ biết thám tử dục ngựa lao nhanh mà đến, nhưng hắn lại tựa như không nhìn thấy trên đường Độc Cô Kiếm Thánh đồng dạng, lại trực tiếp đụng tới. Càng khiến người ta bất ngờ là, mã xuyên qua cơ thể của Độc Cô Kiếm Thánh, giống như là đụng phải không khí. Độc Cô Kiếm Thánh hình như có nhận thấy, quay đầu liếc mắt nhìn đã đi xa thiên hạ sẽ thám tử, lại lần nữa bước kiên định bước chân hướng đi càng ngày càng gần thiên hạ sẽ. Đắc, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đắc, nhìn qua khắc lấy. Phía dưới sẽ ba chữ đại môn, Độc Cô Kiếm Thánh chật vật giơ chân lên, từng bước đi trên bậc thang. Tính mạng của hắn đã đến cực hạn, nội lực trong cơ thể cũng còn thừa lác đác. Độc Cô Kiếm Thánh mồ hôi như mưa tích, rơi vào trên bậc thang, trước mắt bậc thang tựa như là bước vào hoàng tuyển chi lộ, nhìn không thấy cuối. Trên đầu mây đen dày đặc, không thấy nửa điểm dương quang, tựa hồ cũng tại biểu thị sinh mệnh của hắn đầu. Chết. Ta bây giờ còn không thể chết. Ta còn muốn đi chiến đấu. Ta còn có một hồi chưa hoàn thành đối quyết. Giờ khắc này, Độc Cô Kiếm Thánh đốt hết thảy, ra sức di chuyển cước bộ, phải đi hoàn thành hắn trận chiến cuối cùng. Nhưng đã dầu hết đèn tắt, Độc Cô Kiếm Thánh biết, sinh mệnh của hắn đầu. Cuối cùng này một trận chiến, chẳng lẽ muốn thất ước sao? Kia của hắn 23 còn chưa bộc lộ tài năng phong mang. Hào Triệu, chẳng lẽ muốn mang theo tiếc nuối chết đi sao? Không, ta không cam tâm. Mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng, Độc Cô Kiếm Thánh mắt thần tối sầm lại, tính mạng của hắn chấm dứt. Ngầm chân nhẹ nhàng rơi xuống, cả người không còn nửa điểm sinh mệnh thể trình. Trừng hai mắt nhìn thẳng phía trước, biểu đạt Độc Cô Kiếm Thánh không cam lòng. Ông, thiên hạ trong hội đám người chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng cường đại kiếm ý đánh tới, cái kia cỗ kiếm ý xâm nhập linh hồn, để cho người ta từ trong thâm tâm cảm thấy sợ hãi. Tử vong cảm giác quanh quẩn trong lòng bên trên. Lạc Trần ánh mắt nghiêm trọng, trong mắt mang theo kính ý, nhìn về phía cửa chính, đây chính là Độc Cô Kiếm Thánh người sinh trung nóng ánh nhất chói mắt một kiếm, cũng là cuối cùng một kiếm. Thân là kiếm khách Tây Môn Suy Tuyết bọn người cảm giác càng thêm trực quan. Diệt tuyệt hết thể kiếm ý. Cỗ kiếm ý này thật là đáng sợ. Độc Cô Kiếm Thánh, ha đưa hãy. Chương 160, kim quang lóe lên. Kiếm Thánh đăng tràng chương 160, kim quang lóe lên, Kiếm Thánh đăng tràng huyền vũ. Liên tại đây bạn chúng chú mục thời khắc, Lạc Trần chỉ một ngón tay, một đầu huyền vũ bay về phía Thiên Hạ hội môn bên ngoài. Rất nhiều người cũng không biết Lạc Trần đây là muốn làm cái gì, nhao nhao nhìn về phía Lạc Trần, hỏi thăm duyên cớ. Chư vị không cần khẩn trương, ta chỉ là không muốn một ít tiện tay người phá hư cuộc tỷ thí này thôi. Độc Cô Kiếm Thánh trận chiến cuối cùng, Lạc Trần hy vọng hắn có thể không lưu tiếc nuối rời đi. Ông. Tại chỗ kiếm khách kiếm trong tay đều đang không ngừng run rẩy, như muốn thoát khỏi chủ nhân khống chế bay đi. Tây Môn Suy Tuyết ba người lấy tự thân kiếm ý, cưỡng ép đem cỗ này dị động chấn áp xuống, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía cửa chính. Người còn chưa tới, kiếm ý liền đã khủng bố như thế, cuộc tỷ thí này không hưởng công. Bọn hắn có thể khống chế ở tự thân kiếm, cũng không đại biểu những người khác cũng có thể khống chế nổi. Bá, bá, bá. Từng chuôi trường kiếm thoát ly vỏ kiếm, thoát khỏi chủ nhân khống chế, bay về phía trên không, dường như đang nên đón chủ nhân của bọn chúng. Thiên hạ sẽ ngoài sân môn, Độc Cô Kiếm Thánh nguyên thần phóng xuất ra kinh thiên kiếm ý, tránh thoát nhục thân ràng buộc. Tiếp theo, một đạo huyền vũ pháp thân rơi xuống, bảo vệ Độc Cô Kiếm Thánh nhục thân. Tiểu Hữu, đa tạ. Một đạo giàn mua lại sắc bén âm thanh tại Lạc Trần bên tai vang lên. Để cho chư vị đợi lâu. 147 hùng bá, lão phu tới hẹn. Giữa sân đột nhiên bộc phát ra từng đạo chói mắt kim quang đâm thủng tầng mây, tại trong kim quang này, Độc Cô Kiếm Thánh tựa như thần linh hàng thế. Dưới chân đạp từng trôi bảo kiếm, chợt buông xuống. Thời khắc này Độc Cô Kiếm Thánh hoàn toàn không có phía trước thân thể suy yếu lâu năm đổi phế chi thái, toàn thân tản mát ra bức nhân kiếm ý, tinh thần phấn chấn, hai mắt sáng ngời có thần. Nhìn thấy như vậy ra sân Độc Cô Kiếm Thánh, Hùng Bá bị trong nháy mắt sợ vỡ mật, lạnh cả người chảy ròng. Độc Cô Kiếm Thánh cố khí thế kia để cho hắn không sinh ra nửa điểm ý niệm chống cự. Trên lệch quá xa, một trận chiến này, hắn sợ rằng sẽ chết. Tại trong tuyệt vọng, Hùng Bá ngược lại sinh ra dũng khí, hai tay gắt gao nắm chỗ ngồi tay ghế. Cho dù chết, hắn cũng phải đường đường chính chính chết trận, không thể sai sót mặt mũi. Kiếm khí trải đường, Độc Cô Kiếm Thánh chậm chậm cất bước, từng bước một tới gần Hùng Bá. Mỗi một bước bước ra, đều sẽ có từng đạo kiếm khí bay ra, thu hoạch phía dưới thiên hạ sẽ trở thành viên sinh mệnh. Những nơi đi qua, mọi người tại đây càng là như bị điểm huyệt đạo đồng dạng, không cách nào chuyển động, loại kia mặc người chém giết cảm giác để cho bọn hắn dùng mình, toàn thân băng lãnh. Độc Cô Kiếm Thánh trên người kiếm ý cùng sát ý ngưng làm một thể, những nơi đi qua, hết thể đều bị cắt mở. Giết. Bị sợ bể mật thiên hạ hội chúng người đem sợ hãi hóa thành sức mạnh, giết hướng Độc Cô Kiếm Thánh. Ngoan. Đương nhiên, Độc Cô Kiếm Thánh quanh thân kim quang đại tác, kim quang sở trí, hết thể chung quanh đều dừng lại. Thời gian, không gian, người, hết thể tất cả đều đứng im tại chỗ. Độc Cô Kiếm Thánh mắt bên trong chỉ có Hùng Bá, cất bước xuyên qua đám người. Khi nào, huyết nục văng tung tóe. Hùng Bá, ngươi diệt ta Vô Song Thành, hôm nay ta lợi dụng ngươi thiên hạ sẽ chi huyết, để tế điện ta kiếm này 23. Tại thần linh này một dạng diệt thiên tuyệt địa kiếm 23 trước mặt, thiên hạ sẽ quảng trường tất cả mọi người đều bị áp chế lại, Hùng Bá cũng không ngoại lệ. bị đặc thù chiếu cố Hùng Bá tay chân không thể động đậy, không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Độc Cô Kiếm Thánh từng bước một nhích lại gần mình. Độc Cô Kiếm Thánh bước chân giống như là cánh mạng hắn đến ngược. Thiên Hạ Sẽ ngoài sân môn. Lúc này Bộ Kinh Vân đã đi tới Thiên Hạ Sẽ bên ngoài, biết được Hùng Bá cùng Độc Cô Kiếm Thánh quyết đấu, Bộ Kinh Vân liền ngựa không ngừng vó chạy đến. Bây giờ Bộ Kinh Vân cũng có chút luống cuống, hắn sợ tự mình tới chậm, Hùng Bá đã bị Độc Cô Kiếm Thánh chỗ giết, mất đi tự tay cơ hội báo thủ. Quyết đấu đã bắt đầu. Bộ Kinh Vân lòng nóng như lửa đốt, vội vàng lôi kéo Tại Đau Khổ hướng về Thiên Hạ trong hội chạy tới. Vừa đến ngoài sân môn, Bộ Kinh Vân liếc mắt liền thấy được trên bậc thang Độc Cô Kiếm Thánh. Bộ Kinh Vân không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền xung tới, Tại Đau Khổ thấy thế cũng vội vàng đi theo. Hai người tới Kiếm Thánh, vờ giờ bờ vờ, thể xác bên ngoài, Tại Đau Khổ nhìn lên trước mắt không nhúc nhích Độc Cô Kiếm Thánh thị thân, hiếu kỳ nàng chuẩn bị tiến lên sờ một chút. Một thanh âm lại đột nhiên vang lên. Độc Cô Kiếm Thánh bây giờ nhục thân đã chết, nguyên thần xuất khiếu quyết đấu Hùng Bá, nhục thân hơi có một chút sai lầm, nguyên thần hội biến mất mây tiêu tan, rời đi Độc Cô Kiếm Thánh nhục thân, chớ có sai lầm. Trong sân Lạc Trần lại lần nữa hoàn hồn, cảnh cáo đạn nào ải, không nghe liền tự gánh lấy hậu quả. Bộ Kinh Vân hành vi để cho hắn rất chán ghét, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Cái này liền giống như chơi game một dạng, biết rõ cái này bột rất lợi hại, bây giờ đánh không lại, còn nhất định phải không biết tự lượng sức mình đi đánh bột. Tiếp đó nhìn thấy có cái ti huyết đại lao tại đơn đấu bột, rõ ràng bột đều sắp bị dây, mẹ nó chạy lên đem đại lao đánh lén giết chết, còn tuyên bố không thể cướp hắn bột. Cuối cùng tự mình lên sân khấu, kết quả lại bị bột ngược chết đi sống lại. Ai? Là ai đang nói chuyện? Tại Đau Khổ một bộ dáng vẻ thấy quỷ, khẩn trương nhìn xung quanh. Vốn đang không rõ ràng cho lắm Bộ Kinh Vân, nhìn chằm chằm Độc Cô Kiếm Thánh nhục thân, hoàn toàn không đem Lạc Trần nhắc nhở nghe vào. Ta không quản ngươi là ai, Hùng Bá mệnh là ta, ngoại trừ ta, không có bất kỳ người nào có thể giết hắn. Nói xong, Bộ Kinh Vân một trường đánh về phía Độc Cô Kiếm Thánh thị thân. Giống. Huyền Vũ pháp tướng hiện ra, đem Độc Cô Kiếm Thánh nhục thân bao phủ trong đó. Phanh. Vì không bị Độc Cô Kiếm Thánh đoạt đầu người, Bộ Kinh Vân một trường này không có chút nào lưu thủ. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, Lạc Trần đã đối với Độc Cô Kiếm Thánh nhục thân thi triển bảo hộ thủ đoạn. Một trường này không chỉ không có đánh trúng Độc Cô Kiếm Thánh nhục thân, chính mình ngược lại bị chấn bay ngược ra ngoài. Ta nói, Hùng Bá mệnh là ta, không có ai có thể cướp. Bài Vân Trưởng. Bộ Kinh Vân đứng dậy, Bài Vân Trưởng liên tiếp đánh ra. Huyền Vũ pháp tướng lông tóc không thường, tựa hồ muốn nói, chưa ăn cơm sao? Dùng thêm chút sức a. A. Bộ Kinh Vân giống giận, giơ lên chưa hoàn toàn dung hợp cánh tay kỳ lân, đem hết toàn lực đánh về phía Huyền Vũ pháp tướng, vẫn như trước không có nửa điểm dùng. Tự tìm cái chết. Lạc Trần âm thanh lại lần nữa vang lên. Huyền Vũ trong miệng ngưng tụ ra một quả thủy cầu, há mồm phụt lên mà ra. Thủy cầu đem Bộ Kinh Vân đánh thổ huyết ngã xuống đất, không rõ sống chết. Vân đại ca. Tại Đau Khổ kinh hô một tiếng, vang lên vừa mới Lạc Trần lời nói, phí sức nâng lên Bộ Kinh Vân, quay người rời đi Thiên Hạ Sẽ. Nàng lo lắng tiếp tục nữa, Bộ Kinh Vân sẽ chết ở đây. Thiên Hạ trong hội, Độc Cô Kiếm Thánh cũng cảm giác được tình huống bên ngoài, không khỏi may mắn, nếu không phải Lạc Trần, hôm nay chính mình liền muốn tiếp nối thu chẳng. Thời gian của ta không nhiều lắm, Hùng Bá, dừng ở đây rồi. Chương 161, Hùng Bá chết, Độc Cô Kiếm Thánh nguyện vọng. Chương 161, Hùng Bá chết, Độc Cô Kiếm Thánh nguyện vọng. Thời gian của ta không nhiều lắm, Hùng Bá, dừng ở đây rồi. Nói, Độc Cô Kiếm Thánh toàn thân bộc phát ra âm lịch kim quang. Rực rỡ kim quang làm cho tất cả mọi người đều ánh mắt mơ hồ. Kim quang tiệm từng đạo kiếm khí xuyên thấu Hùng Bá thân thể. Độc Cô Kiếm Thánh tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc lĩnh ngộ kiếm 23, cũng bởi vậy kết thúc Hùng Bá xương bá dã tâm. Độc Cô Kiếm Thánh một trường đánh vào Hùng Bá trước ngực, cái kia cổ phái nhiên kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt xuyên thủng Hùng Bá trái tim. Đông đảo võ lâm nhân sĩ thậm chí đều chưa kịp phản ứng, Hùng Bá đã bị Độc Cô Kiếm Thánh kiếm 23 khống chế gắt gao. Hùng Bá, tử kỳ của ngươi. Độc Cô Kiếm Thánh hét lớn một tiếng. Trước lúc này, Hùng Bá tự xưng là thần công cái thế, Tam Vân Quy Nguyên khí đã tới viên mãn chi cảnh, càng là không cho rằng Độc Cô Kiếm Thánh có thể dễ dàng như vậy đánh bại chính mình. Nhưng sự thật thường thường chính là như thế mang đường, Hùng Bá đã đại thành Tam Vân Quy Nguyên khí tại trước mặt Độc Cô Kiếm Thánh kiếm 23 giống như chê cười đồng dạng. Hùng Bá cảm giác sâu sắc đại sự không ổn, muốn thiên hạ thủ vi cường, kêu gọi thiên hạ hội môn người cùng nhau xử lý. Nhưng môn hạ đệ tử càng không phải là Độc Cô Kiếm Thánh đối thủ, bị Độc Cô Kiếm Thánh chém dưa thái rau giống như tàn sát, liền Độc Cô Kiếm Thánh người đều không đụng tới. Hùng Bá chật vật muốn một lần nữa trưởng khống thân thể của mình, muốn làm ra chống cự phản kháng Độc Cô Kiếm Thánh kiếm 23. Đáng tiếc hắn hành động cũng là uổng phí sức lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Độc Cô Kiếm Thánh từng bước một đi đến trước mặt mình. Độc Cô Kiếm Thánh không có nhiều lời, ngón trỏ tay phải ngón giữa khép lại, kiếm khí từ ngón tay xuyên thấu, trong nháy mắt xuyên thủng Hùng Bá cơ thể. Thời khắc này Hùng Bá nào còn có phía trước cái kia không ai bị nổi bộ dáng, trong mắt hoảng sợ khó mà che giấu. Tại bắt đầu quyết chiến phía trước, hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, cũng nghĩ qua chính mình sẽ thua ở Độc Cô Kiếm Thánh trong tay. Nhưng duy chỉ có không nghĩ tới, chính mình sẽ như vậy dễ dàng chết ở trong Độc Cô Kiếm Thánh tay, không thể chống đỡ một chút nào. Thậm chí ngay cả động đều không động được. Ách kiếm khí xuyên thấu trái tim, Hùng Bá trong miệng phát ra tiếng kêu thảm, vẫn như trước không cách nào khống chế thân thể của mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem sinh mệnh trôi qua. Đánh chết Hùng Bá sau đó, Độc Cô Kiếm Thánh quay đầu liếc mắt nhìn Độc Cô Minh. Tiếp theo, Độc Cô Kiếm Thánh rơi vào Lạc Trần trước người, kiếm chỉ hướng Lạc Trần cái chán. Độc Cô Kiếm Thánh mấy chục năm kiếm đạo cảm ngộ tràn vào Lạc Trần não hải. Diễm Phi còn tưởng rằng Độc Cô Kiếm Thánh muốn đối Lạc Trần hạ thủ, gấp đến độ không được, sát ý trong mắt cơ hồ phải hóa thành thực chất. Đa tạ tiểu Hữu giúp ta chấm dứt tâm nguyện, hy vọng ta cả đời này kiếm đạo cảm ngộ có thể đối với tiểu Hữu có chỗ trợ giúp. Có thể trước khi chết ngộ ra kiếm 23, ta đã đủ hài lòng, Tiếc nuối duy nhất chính là không thể lấy kiếm 23 đánh bại Vô Danh. Vô Danh a. Thở dài một tiếng, Độc Cô Kiếm Thánh Nguyên Thần mang theo sau cùng không cam lòng, tiêu tán ở giữa thiên địa. Độc Cô Kiếm Thánh Nguyên Thần tiêu tan sau đó, giữa sân lại lần nữa khôi phục, tất cả mọi người đều một lần nữa nắm trong tay thân thể của mình. Khôi phục năng lực hành động sau, tất cả mọi người thân đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, đối với vừa mới một màn kia vẫn lòng còn sợ hãi. Ngẩng đầu nhìn về phía chủ vị chết không nhắm mắt hùng bá, càng là lòng sinh kính sợ. Vốn là cho là hôm nay sẽ mắt thấy một trận đại chiến chấn động thế gian, nhưng chưa từng nghĩ là đơn phương đổ sát. Độc Cô Kiếm Thánh kiếm 23 quá mức kinh diễm. Duy chỉ có một chút không nghĩ ra, Độc Cô Kiếm Thánh như thế nào đột nhiên liền biến mất đâu? Độc Cô Kiếm Thánh người đâu? Tại sao đột nhiên ở giữa tiêu thất? Vô Song Thành đám người cũng là hai mặt nhìn nhau, bất quá đại thù được báo, hùng bá đã chết. Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành bây giờ hai mắt nhắm nghiền, đã trải qua vừa mới một màn kia, bọn hắn đều lòng có sở ngộ, đối với kiếm đạo lý giải nâng cao một bước. Trần, ngươi như thế nào? Lạc đại ca, ngươi không sao chứ? Lạc Trần nhắm chặt hai mắt, thần sắc có chút đau đớn. Độc Cô Kiếm Thánh sau cùng lời nói kia chỉ có Lạc Trần nghe được, cho nên hai nữ cũng không hiểu rõ tình hình, còn tưởng rằng là Độc Cô Kiếm Thánh đối với Lạc Trần làm cái gì. Ngữ Yên, ngươi chiếu cố tốt Trần. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Diễm Phi mắt bốc sắc ý, Long Du chi khí quyết tán, con mắt nhìn chòng chọc vào Vô Song Thành người. Độc Cô Kiếm Thánh lại dám đả thương tổn Trần, ta chưa hết giết sạch Vô Song Thành cái này một số người, lại đi tìm Độc Cô Kiếm Thánh tính sổ sách. Diễm Phi. Lúc này, Lạc Trần mang theo thanh âm thống khổ vang lên. Ta không sao. Lạc Trần nuốt mi tâm, Độc Cô Kiếm Thánh không có tổn thương ta, chỉ là chuyển ta một vài thứ, trong đầu đột nhiên nhiều hơn rất nhiều ký ức, khó tránh khỏi sẽ có chút không thích ứng. Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu cũng đi tới, Lạc huynh, ngươi không sao chứ? Đa tạ hai vị quan tâm, ta không có việc gì. Lạc Trần sắc mặt còn có chút trắng bệnh, miễn cưỡng lên tinh thần. Độc Cô Kiếm Thánh không hổ kiếm thánh chi danh, vừa mới một chiêu kia thật là đáng sợ. Nhớ tới chuyện vừa rồi, Lục Tiểu Phụng vẫn như cũ khó nén trên mặt vẻ hoảng sợ. Loại kia cơ thể không bị khống chế cảm giác thật là đáng sợ. Hoa Mãn Lâu tàn thản nói, đến vô ảnh, đi vô tung, dễ như trở bàn tay đánh giết hùng bá, hảo một cái Độc Cô Kiếm Thánh. Độc Cô Kiếm Thánh đã chết. Lạc Trần lắc đầu, thần sắc có chút tiếc hận. Không có khả năng à, hùng bá liền cũng không đụng tới đến Độc Cô Kiếm Thánh, hắn làm sao có thể chết? Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu cũng không dám tin tưởng nhìn về phía Lạc Trần. Kỳ thực tại Độc Cô Kiếm Thánh hiện thân một khắc này, hắn liền đã chết. Lạc Trần giải thích nói, Độc Cô Kiếm Thánh đại nạn đã tới, nhục thân đã mục nát, căn bản là không có cách chèo chống một trận chiến này. Nhưng hẳn VN là tới. Tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, hắn không cam lòng điều khiển hắn nguyên thần thoát ly nhục thân ràng buộc, hoàn thành cuối cùng này một trận chiến, đại chiến kết thúc, hắn nguyên thần cũng một cách tự nhiên tiêu tán. Nguyên thần. Đám người hai mặt nhìn nhau, dù sao loại thực tế này là quá không thể tưởng tượng nổi. Nguyên thần linh hồn nói chuyện xác thực tồn tại, nhưng tận mắt nhìn đến nhưng vẫn là lần thứ nhất. Nếu không phải là Lạc Trần mở miệng giảng giải, bọn hắn cũng không biết cái kia vậy mà lại là Độc Cô Kiếm Thánh nguyên thần. Trước khi chết, lại còn có thể đem không ai bị nổi hùng bá cho mang đi, chính xác mãnh liệt. Độc Cô Kiếm Thánh di thể còn tại thiên hạ sẽ cửa chính đâu, không tin, một hồi đi ra xem một chút liền biết. Phía trước ngươi gọi ra Huyền Vũ pháp tướng, chẳng lẽ là bởi vì Độc Cô Kiếm Thánh? Diễm Phi đột nhiên nghĩ đến phía trước Lạc Trần đột nhiên gọi ra Huyền Vũ pháp tướng sự tình, lúc đó tất cả mọi người đều không rõ ràng Lạc Trần làm như thế nguyên nhân. Lạc Trần cũng chỉ nói đúng không muốn bị nhân quấy nhiễu cuộc tỷ thí này. Không tệ, nguyên thần thoát ly nhục thân, một khi nhục thân chịu đến công kích, Độc Cô Kiếm Thánh nguyên thần sẽ trực tiếp tiêu tan, cho nên ta lấy Huyền Vũ pháp tướng bảo vệ Độc Cô Kiếm Thánh thịt bỏ mình. Chương 162, nghi ngờ Đế Thích Thiên chương 162, nghi ngờ Đế Thích Thiên Lạc Huynh tựa hồ đã sớm biết chuyện này. Từ Lạc Trần đủ loại hành vi đến xem, tựa hồ Lạc Trần đã sớm biết Độc Cô Kiếm Thánh sẽ nguyên thần xuất hiếu. Ta cũng không phải thần tiên, làm sao có thể biết trước? Chẳng qua là cảm giác của ta tương đối mạnh, lại thêm lại một mực chú ý đến, cho nên mới có thể kịp thời phát hiện. Lạc Trần không có quá nhiều giảng giải, đổi chủ đề, chỉ vào Tây Môn Suy Tuyết bọn người, nói, lần này mấy người bọn hắn ngược lại là thu hoạch không nhỏ. Và anh, xóa xỉnh bên trong, Yến Thập Tam toàn thân trên dưới đều tản mát ra thuộc về cường đại kiếm khách sắc bén khí tức. Trước kia Yến Thập Tam băng lãnh vô tình, thời thời khắc khắc đều tản ra tràn ngập khí tức tử vong kiếm ý để cho người ta cũng không dám nhìn một mắt. Hiện nay cố kiếm ý này lại bắt đầu nội liễm, không còn giống phía trước như vậy tài năng lộ rõ. Cái này đời 1307 bày tỏ lấy hắn đối với kiếm đạo lĩnh ngộ nâng cao một bước. Độc Cô Kiếm Thánh kiếm 23 để cho hắn đối với của mình kiếm đạo có cảm ngộ mới. Chỉ thấy Yến Thập Tam giơ lên trong tay kiếm, trưng thu nhập thần. Trôi kiếm này theo hắn nhiều năm, kiếm tên cô độc, cũng là cô độc ý tứ. Nó bao hàm Yến Thập Tam nội tâm cô tịch cùng số mệnh, thân kiếm bởi vì nhiễm quá nhiều người mệnh mà khát máu thành tính, được trao cho cốt tùy chi độc chí mạng đặc tính. Diệt Thiên Tuyệt Địa kiếm 23 cùng hắn đoạt mệnh Thập Tam kiếm áo nghĩa rất giống, cũng là hủy diệt hết thảy, chỉ vì thu hoạch sinh mệnh mà tồn tại. Thứ 14 kiếm trở thành. Yến Thập Tam tự lẩm bẩm, sau đó ánh mắt kiên định hướng đi Lạc Trần. Hắn khát vọng cùng cường đại kiếm khách giao thủ, Lạc Trần thực lực cường nhưng cũng không phải là một cái thuần túy kiếm khách, bất quá tại Lạc Trần trên thân, Yến Thập Tam cảm thấy Độc Cô Kiếm Thánh kiếm đạo. Ta muốn gặp thức kiếm. Yến Thập Tam từ trước đến nay không thích quanh co lòng vòng, lại càng không che giấu mục đích của mình. Hắn chính là muốn theo Lạc Trần đánh một trận. Đối mặt Yến Thập Tam khiêu chiến, Lạc Trần sững sờ, nói, ta cũng không phải là một cái thuần túy kiếm khách, ngươi muốn khiêu chiến cũng cần phải khiêu chiến bọn hắn. Lạc Trần chỉ Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành. Bọn hắn ta sẽ khiêu chiến, nhưng là bây giờ ta càng muốn gặp hơn thức kiếm của ngươi. Ta ở trên người của ngươi thấy được Độc Cô Kiếm Thánh kiếm đạo, cho nên ta muốn khiêu chiến ngươi. Lạc Trần lắc đầu nói, bây giờ còn chưa phải lúc, chờ ta lúc nào lĩnh ngộ những thứ này cảm ngộ rồi nói sau, hơn nữa đến lúc đó, ngươi chưa chắc sẽ là đối thủ của ta. Độc Cô Kiếm Thánh đem hắn cả đời kiếm đạo cảm ngộ truyền cho ta, ta cần thời gian đi dung hội quan thông. Diễm Phi cùng Vương Ngữ Yên cũng là từ đáy lòng vì Lạc Trần cảm thấy vui vẻ. Bởi vì Độc Cô Kiếm Thánh kiếm đạo các nàng vừa mới cũng đã kiến thức qua, Lạc Trần có thể được đến Độc Cô Kiếm Thánh kiếm đạo cảm ngộ, điều này nói rõ Lạc Trần thực lực sẽ trở nên càng mạnh hơn. Đừng nói là Lạc Trần, tùy tiện mang đến người bình thường, có Độc Cô Kiếm Thánh cả đời kiếm đạo cảm ngộ, đợi một thời gian cũng có thể trở thành một tuyệt thế kiếm khách. Hoa Mãn Lâu cười chúc mừng nói, Lạc huynh đây là người tốt có hảo báo, chúc mừng chúc mừng. Lục Tiểu Phượng hâm mộ chảy nước miếng đều nhanh chảy xuống. Ngươi mẹ nó là thực sự đáng chết ta, chỗ tốt cực lớn cứ như vậy rơi trên đầu ngươi, làm sao lại xuống dốc tại trên đầu ta đâu. Tuy nói hắn đối với kiếm đạo hứng thú không lớn, nhưng mà đối với một vị đỉnh tiêm kiếm khách cảm ngộ vẫn có hứng thú. Hắn làm sao lại không có vận may này đâu? Ai? Sớm biết ta nên đang giữ cửa Độc Cô Kiếm Thánh nhục thân, chỗ tốt này không rơi trên đầu ta. Lục Tiểu Phượng một mặt ai oán, một bộ bỏ lỡ một thứ dáng vẻ. Lục gia con, ngươi cũng đừng tại cái này than thở, dù là lấy được Độc Cô Kiếm Thánh kiếm đạo cảm ngộ, ngươi cũng không giống cái kiếm khách. Có không? Ta cảm thấy có thể giống. Bất quá Lạc huynh ngươi được tốt đẹp như vậy chỗ, làm gì cũng phải mời chúng ta uống một chén a. Lục Tiểu Phượng ôm lấy Lạc Trần bả vai, một mặt mỉm cười. Đi, bất quá ta có thể đầu tiên nói trước, ta tiền không nhiều, ngươi cũng đừng làm thịt ta. Lạc Trần chế nhạo nói. Không làm thịt ngươi thì hay, không có tiền sợ cái gì, chúng ta chỗ này còn không có Hoa huynh cái này chó nhà giàu sao. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lục Tiểu Phượng nhíu mày. Hoa Mãn Lâu cây quạt vừa gõ, cười mắng, ngươi giỏi lắm Lục gà con, đánh chủ ý đánh tới trên đầu của ta thời. Chờ Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành thanh tỉnh sau đó, một đoàn người liền trực tiếp rời đi thiên hạ sẽ. Trước khi rời đi, Lạc Trần đem Độc Cô Kiếm Thánh thi thể mang đi, tìm cái địa phương an táng. Mấy người sau khi rời đi, thiên hạ sẽ cũng loạn cả lên. Vô Song Thành đám người theo ta giết, vì người đã chết báo thủ. Độc Cô Minh vung cánh tay hô lên, mang theo Vô Song Thành người giết hướng về thiên hạ hội môn người. Giết những người đó, diệt thiên hạ sẽ. Hùng bá đã chết, nên chúng ta lúc báo thủ đến. Thiên hạ sẽ giết cả nhà của ta, thù này hôm nay cuối cùng có thể báo thiên hạ sẽ. Các ngươi báo ứng đến hùng bá cái này hỗn đản cuối cùng chết. Trời xanh có mắt, trời xanh có mắt ta. Không ít người cũng đi theo đánh chó mù đường, bắt đầu động thủ đổ sát thiên hạ hội môn người. Trước lúc này, hùng bá làm việc quá mức bá đạo, động thì diệt cả nhà người ta, không biết đắc tội bao nhiêu người bên trong không biết có bao nhiêu cũng là cùng thiên hạ sẽ có huyết hải thâm cửu người. Trước đó hùng bá sống sót, bọn hắn chỉ có thể đem hận ý chôn sâu đáy lòng, không dám biểu lộ nửa phần. Bây giờ hùng bá đã chết, lửa phục thù ở trong lòng cháy hừng hực, lại không nửa điểm lo lắng. Cũng có một số người do dự, hùng bá mặc dù chết, nhưng hùng bá đồ đệ không chết, bọn hắn cũng không phải dễ đối phó, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến tốt. Toàn bộ thiên hạ sẽ giết lẫn nhau âm thanh không ngừng, chỉ là hùng bá đã chết, lại thêm bây giờ lại không cái chủ sự người, thiên hạ hội môn người cũng đều không có ý chí chiến đấu gì, trên cơ bản đều chỉ suy nghĩ đào tẩu, căn bản không có tâm tư đánh nhau. Không có người chú ý tới, trên đài cao, hùng bá thi thể chẳng biết lúc nào đã 5.1 trải qua biến mất không thấy. Một tòa cao ốc trên đỉnh, một cái trên mặt mang theo băng điêu mặt nạ người thần bí trong tay mang theo hùng bá thi thể, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Trần bọn người rời đi phương hướng. Hắn chi chủ, cũng là ẩn giấu đi ngàn năm lão quái vật, Đế Thích Thiên. Kỳ quái, bản tọa thế mà từ mấy người bọn hắn trên thân cảm ứng được phượng huyết khí tức. Đế Thích Thiên nhớ rất rõ ràng, phượng huyết chỉ có hắn lấy được, mặc dù có một bộ phận bị hắn luyện chế thành đan dược, ban cho những người khác, nhưng tuyệt đối không có truyền ra ngoài. Chẳng lẽ cái này Cựu Châu còn có con thứ hai phượng hoàng? Hơn nữa bản tọa cảm ứng được, cũng không chỉ là phượng huyết ngoại trừ phượng huyết, Đế Thích Thiên còn cảm ứng được khác dị thú huyết mạch khí tức. Thú vị, thật thú vị, để cho bản tọa chiếu cố ngươi. Chương 163, nộ kiếm chương 163, nộ kiếm đêm khuya. Một chỗ trong khách sạn, Lạc Trần ngồi xếp bằng trên giường, cảm nộ Độc Cô Kiếm Thánh lưu lại kiếm đạo truyền thừa. Diễm Phi cùng Vương Ngữ Yên ở một bên thủ hộ. Tại Lạc Trần trong ý thức, hắn giống như đã biến thành Độc Cô Kiếm Thánh, đi đến Độc Cô Kiếm Thánh một đời, tuổi nhỏ thành danh. Mỗi người kiếm đạo đều không giống nhau, có ít người kiếm là vì sát lục mà tồn tại, có ít người kiếm là vì thủ hộ mà tồn tại như vậy, kiếm đạo của ngươi lại là cái gì? Trong đầu hình ảnh nhất truyện, Độc Cô Kiếm Thánh thân ảnh giản mua xuất hiện ở Lạc Trần trước mặt, đó là hắn sau cùng một tia lực lượng nguyên thần, giấu ở trong truyền cho Lạc Trần kiếm đạo cảm ngộ. Của ta kiếm đạo. Lạc Trần lặp lại một câu, vô ý thức nói, ta không biết, ta chỉ muốn trở nên mạnh mẽ, đạt đến võ học cảnh giới trí cao. Trí cao? Cái gì là trí cao? Ở vào đỉnh phong, không người có thể địch, chính là trí cao. Kiếm đạo chi lộ, vĩnh vô chỉ cảnh, võ học chi lộ, thật tồn tại cái gọi là cảnh giới trí cao sao? Bởi vì cái gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, 13 cái gọi là trí cao bất quá là không ngừng tìm tòi cảnh giới cao hơn, đánh bại từng cái cường địch, thẳng đến lại không người là đối thủ của ngươi. Nói, trên thân Độc Cô Kiếm Thánh bộc phát ra một cỗ lăng lệ vô cùng kiếm thế. Ở trong mắt Lạc Trần, hắn giống như thấy được một thanh kiếm, vô hình vô chất kiếm. Dùng mắt thường khó mà phân biệt, chỉ có thể dụng tâm đi cảm thụ trôi kiếm này tồn tại. Vô hình vô chất, đây chính là Độc Cô Kiếm Thánh kiếm ý. Nhìn bằng mắt thường không thấy, tựa như không tồn tại, thế nhưng lại có thể sát sát thật thật cảm nhận được cái kia cô khí thế kinh người. Lạc Trần thần sắc trở nên vô cùng trang trọng, bắt đầu cẩn thận cảm thụ. Trong mắt Độc Cô Kiếm Thánh cũng nổi lên một nụ cười. Một cổ vô hình kiếm ý trong nháy mắt đánh tới, kiếm ý giống như dòng lũ tuôn hướng Lạc Trần. Lạc Trần mắt thấy cố kiếm ý này dòng lũ đánh tới, bản năng bắt đầu phản kháng. Nhưng trừ kiếm đạo, bất luận cái gì chiêu thức khác đều giống như bị phong ấn, căn bản không dùng được. Bá, một đạo kiếm ý từ Lạc Trần nơi trái tim trung tâm xuyên qua, Lạc Trần thân thể run lên, vô ý thức cúi đầu nhìn lại, giống như nơi đó thật đã bị kiếm ý xuyên thấu một cái lỗ máu. Mấy tức sau đó, Lạc Trần mới phản ứng được, đó cũng không phải thực tế, chỉ là Độc Cô Kiếm Thánh đang truyền thụ chính mình kiếm đạo. Dù là như thế, Lạc Trần cũng không khỏi lòng còn sợ hãi. Độc Cô Kiếm Thánh kiếm quá nhanh, nhanh đến để cho hắn không kịp ứng đối. Lúc hắn ra tay phản kháng, Độc Cô Kiếm Thánh kiếm đã rơi vào Lạc Trần trên thân. Độc Cô Kiếm Thánh chắp tay sau lưng, kiếm đạo của ngươi cơ sở quá kém, bất quá thiên phú của ngươi rất mạnh. Ở trong mắt Độc Cô Kiếm Thánh, Lạc Trần kiếm chỉ có thể dùng rối tinh rối mù để hình dung. Cảm giác mới vừa rồi như thế nào? Lạc Trần cau mày, nhớ lại vừa mới một kiếm kia. Đây là ta lần thứ nhất đối mặt tử cảnh, loại cảm giác này rất kỳ diệu. Kiếm ý không phải kiếm khí, rõ ràng là không tồn tại đồ vật, lại có thể để cho người ta thật sự rõ ràng cảm nhận được, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Nghe Độc Cô Kiếm Thánh dạy bảo, Lạc Trần một mực đem kiếm ý đâm vào trái tim một chớp mắt kia cảm giác ghi tạc trong lòng, muốn bắt được loại cảm giác này, nhưng lại lơ lửng không cố định, để cho người ta nhìn không thấu. Lão phu 5 tuổi luyện kiếm, đem kiếm một mực khắc vào trong xương cốt, kiếm ý càng mạnh, kiếm của ngươi cũng càng mạnh. Kiếm ý mặc dù vô hình vô chất, nhưng cũng có thể đả thương người. Độc Cô Kiếm Thánh mỗi tiếng nói cử động đều bị Lạc Trần khắc vào trong đầu, cả đời kinh nghiệm cũng bắt đầu hiện lên. Nhất thời, một cỗ khí tức ác liệt từ Lạc Trần trên thân bộc phát. "Hảo, hảo, xem thật kỹ một chút lão phu Thánh Linh kiếm pháp, cẩn thận cảm ngộ." Nói đi, Độc Cô Kiếm Thánh trên người kiếm ý bộc phát, không chút lưu tình hướng Lạc Trần đánh tới. Kiếm một, từng đạo hữu hình kiếm khí tại Độc Cô Kiếm Thánh quanh thân vờ quanh, hóa thành ngàn vạn lưu quang, hướng về Lạc Trần lũ lượt phong tới. "Vạn kiếm quy tông." Lạc Trần cũng không chút do dự điều động tự thân kiếm khí, thi triển Vạn kiếm quy tông cùng Độc Cô Kiếm Thánh giao thủ. "Bá, bá, bá." Chỉ là vừa đối mặt, Lạc Trần cảm giác toàn thân mình đều bị xuyên thấu, ở mảnh này trong không gian, như thế nào cũng chạy không thoát Độc Cô Kiếm Thánh công kích. Kiếm ý của hắn căn bản ngăn cản không nổi Độc Cô Kiếm Thánh kiếm ý, kiếm khí càng là đụng một cái liền nát. Kiếm nhị. Độc Cô Kiếm Thánh một điểm thở hổn hển cơ hội cũng không để lại, lại lần nữa phát động công kích. Kiếm khí xông thẳng lên trời, giống như là muốn đem thiên đều xuyên phá. Đinh, đinh, đinh. Kinh khủng lại thanh thúy giao kích âm thanh không ngừng vang vọng, toàn bộ thế giới đều biến thành kiếm hải dương. Chỗ ánh mắt nhìn tới, đều là kiếm khí, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Độc Cô Kiếm Thánh râu tóc bay múa, thể nội ẩn chứa kiếm ý vĩnh viễn bạo phát đi ra. Tại kiếm quang dưới sự thử thách, Độc Cô Kiếm Thánh uy thế càng ngày càng cường thịnh. Kiếm ba, kiếm quang sáng chói xông phá hết thể trở ngại, thẳng hướng Lạc Trần đánh tới. Kiếm quang lâm liệt, Độc Cô Kiếm Thánh áo bào bay múa, tại này cổ kiếm ý áp bách dưới, Lạc Trần như cuồng phong bên trong cỏ nhỏ, đung đưa không ngừng, tựa hồ sau một khắc liền sẽ bị cuồng phong phá đánh gãy. Lạc Trần cũng không ngừng thúc dục tự thân kiếm ý, mượn nhờ Độc Cô Kiếm Thánh kiếm ý ma luyện tự thân. Càng lại như bọt biển đồng dạng, điên cuồng hấp thu Độc Cô Kiếm Thánh kiếm đạo cảm ngộ. Kiếm 4, kiếm 18. Thánh linh kiếm pháp một chiêu tiếp một chiêu bị Độc Cô Kiếm Thánh sử dụng. Toàn bộ không gian đều bị một cỗ diệt tuyệt chi ý tràn ngập, Độc Cô Kiếm Thánh kiếm diệt tình tuyệt dụng, ẩn chứa phá diệt hết thể ý vị. Tượng trưng cho tử vong cùng hủy diệt kiếm khí thẳng tắp hướng về Lạc Trần đánh tới, hủy diệt lấy không thuộc về kiếm bên trong hết thể sự vật. Lạc Trần chỉ 390 cảm giác vô cùng vô tận kiếm khí tràn vào thể nội, giống như là muốn đem cả người hắn thiên đao bạc quả. Hắn cũng là một mạch đem chính mình sở hội kiếm pháp toàn bộ đều dùng đi ra âm dương lưỡng nghi kiếm, thần môn thập tam kiếm, thái cực kiếm. Đoạn tình tuyệt dục kiếm ý đánh vào trong cơ thể của Lạc Trần sau đó, Lạc Trần không ngừng lĩnh ngộ cảm thụ, lấy một loại thô bạo phương thức đem dung hội quán thông, tiếp đó dung nhập tự thân trong kiếm ý, đây là duy nhất thuộc về hắn tự thân kiếm ý. Ông, và anh, tiếng oanh minh không ngừng vang dội, Lạc Trần mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Dựa vào chính hắn lĩnh ngộ, thời gian hao phí không thiếu. Độc Cô Kiếm Thánh đây là trực tiếp đu thoái, cứng rắn nhét vào trong đầu hắn. Kiếm một, Lạc Trần trong miệng khẽ quát một tiếng, cũng đem lĩnh ngộ thánh linh kiếm pháp sử ra. Kiếm nhị, kiếm ba. Độc Cô Kiếm Thánh sắc mặt bình tĩnh, tiện tay một ngón tay, kiếm khí xâm nhập, đem sau này thánh linh kiếm pháp từng cái sử dụng. Lạc Trần chém ra kiếm bị một chút ma diệt, mãi đến hoàn toàn biến mất. Hai người giao thủ càng là khiến cho bốn phía hóa thành kiếm lĩnh vực, cuồng bạo kiếm khí tàn phá bừa bãi lấy. Kiếm 22. Ngoại trừ Độc Cô Kiếm Thánh trước khi chết lĩnh ngộ diệt thiên tuyệt địa kiếm 23, kiếm 22 đã là thánh linh kiếm pháp bên trong tối cường nhất kiếm. Chương 164, kiếm đạo thành chương 164, kiếm đạo thành kiếm 22. Theo Độc Cô Kiếm Thánh tiếng nói rơi xuống, toàn bộ không gian kiếm khí lan lộn, trung quanh kiếm khí điên cuồng đặt vào Độc Cô Kiếm Thánh thể bên trong. Kiếm 22 là ta vì đánh bại vô danh mà sáng tạo, đáng tiếc cuối cùng một chiêu này vẫn là thua hắn. Độc Cô Kiếm Thánh thở dài một tiếng. Kiếm 22 bại bởi vô danh, cũng không đại biểu kiếm 22 yếu, chỉ là vô danh trên kiếm đạo đi càng xa, đặt thiên kiếm cảnh giới. Giờ khắc này, Độc Cô Kiếm Thánh cả người đều hóa thành một thanh cự kiếm. Trong tay không có kiếm, trong lòng cũng không có kiếm, nhưng bản thân chính là một thanh tối cường kiếm. Chém chết hết thảy, tuyệt tình tuyệt nghĩa. Độc Cô Kiếm Thánh từng đi xa đông doanh, cùng cung bản Tuyết Linh hợp sáng tạo Thánh Linh kiếm pháp, kiếm 1 tới kiếm 18 đều là hữu tình chi kiếm, ẩn chứa âm dương hòa giải chi đạo. Sau khi được biến cố, sáng chế tuyệt tình tuyệt nghĩa kiếm thập cửu chí kiếm 22, uy lực tăng gấp bội lại đã mất đi tình cảm ba động. Hào một cái tuyệt tình chi kiếm. Lạc Trần sắc mặt ngưng lại, một chiêu này giống như kiếm bản thân, vang lánh vô tình. Hủy diệt chi ý lượn lờ, Độc Cô Kiếm Thánh giống như vô tình quân chủ, quanh mình hết thảy đều bị hủy diệt. Oanh! Lạc Trần nhất kiếm chém ra, lấy tự thân kiếm ý ra chỉ, đối kháng Độc Cô Kiếm Thánh kiếm 22. Ngàn vạn kiếm khí tàn phá bừa bãi, hủy diệt hết thảy kiếm ý tràn ngập toàn bộ không gian. Thật lâu, kiếm khí bình phục, không gian lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Thánh linh kiếm pháp trước 20 nhị thức ngươi tất cả đã linh ngộ, chỉ có cuối cùng này kiếm 23, kiếm 23 là lão phu suốt đời tối cường một chiêu, diệt thiên tuyệt địa, giết hết hết thảy. Bất quá chiêu này uy lực quá lớn, sử dụng điều kiện cũng cực kỳ hà khắc, phải tránh, không đến bạn bất đắc dĩ, nhất định muốn dùng cẩn thận. Độc Cô Kiếm Thánh liên tục căn dặn. Diệt thiên tuyệt địa kiếm 23 xuất từ hắn chi thủ, hắn rõ ràng nhất một chiêu này đáng sợ, đồng dạng, một chiêu này điều kiện cũng cực kỳ hà khắc, hơi không cẩn thận liền sẽ thương tới tự thân. Lạc Trần vẻ mặt nghiêm túc gật đầu một cái, không cần Độc Cô Kiếm Thánh nói hắn cũng biết. Có thể ngưng kết thời gian không gian, sử dụng điều kiện có thể không hà khắc sao? Sau một khắc, Độc Cô Kiếm Thánh trên người kiếm ý trở nên vô cùng cuồng bạo, so trước đó càng thêm tràn ngập hủy diệt ý vị. Đối mặt kiếm 23, cái kia cố muốn giết hết tất cả kiếm ý để cho Lạc Trần tê cả da đầu. Sóng gợn vô hình chấn động, Lạc Trần lần nữa thể nghiệm được kiếm 23 kinh khủng. Hết thảy chung quanh đều bị đọc lại, ngay cả tư tưởng ý niệm đều giống như bị đọc lại. Độc Cô Kiếm Thánh xuyên qua thời gian cùng không gian, trong nháy mắt xuất hiện ở Lạc Trần trước mặt. Kiếm chỉ điểm tại Lạc Trần cái trán, ngàn vạn kiếm khí mãnh liệt tuôn ra. Tịch diệt hết thảy kiếm ý tràn vào thức hải, kiếm 23 áo nghĩa bị Lạc Trần hấp thu. Ngoại giới, Lạc Trần trên người kiếm ý càng ngày càng kinh khủng, khóe miệng cũng tràn ra tơ máu. Diễm Phi tỷ tỷ, Lạc đại ca không có sao chứ? Gặp Lạc Trần khóe miệng chảy máu, Vương Ngự Yên trong lúc nhất thời có chút hoang mang lo sợ, chờ mong Diễm Phi có thể cho nàng một cái an tâm đáp án. Trong mắt Diễm Phi mang theo vẻ đau lòng, ngươi yên tâm đi, Trần không có việc gì, ngươi quên lúc trước hắn lời nhắn nhủ sao? Độc Cô Kiếm Thánh kiếm đạo truyền thừa cũng không phải dễ dàng như vậy tiếp nhận, Trần chịu chút đau khổ không thể tránh được, chúng ta yên tâm trông coi đừng để người quấy rầy là được. Nghe được Diễm Phi giảng giải, Vương Ngữ yên tâm cũng an định một chút. Độc Cô Kiếm Thánh kiếm đạo truyền thừa thực sự là đáng sợ, có thể để cho kiếm ý của hắn tăng vọt đến trình độ như vậy. Ngoài phòng, Lục Tiểu Phụng một đoàn người cảm thụ được cố khí tức này, cũng không tới gần. Hắn thời khắc này kiếm ý đã không thua gì một cái luyện kiếm mấy chục năm đỉnh tiêm kiếm khách. Chờ triệt để nắm giữ, tại kiếm đạo dọc theo đường đi, so với chúng ta chỉ có hơn chứ không kém. Diệp Cô thành sờ lấy kiếm trong tay, hắn cũng rất muốn cùng dạng này kiếm khách tới một hồi oanh oanh liệt liệt quyết đấu. Nếu không phải là hắn cố hết sức áp chế, bây giờ tự thân kiếm ý cũng đã phun ra. Đinh, của ngươi kiếm ý đưa tới Diệp Cô thành chiến ý, hắn chờ mong cùng ngươi giao thủ ngày đó, trước mắt độ thiện cảm năm không thiên phú của hắn rất mạnh. Tây Môn Suy Tuyết vạn năm không đổi trên mặt cũng xuất hiện một tia biến hóa, nhìn sướng lên tiểu tuyết, liền lên phi lô tiểu tuyết internet. Thời gian này sẽ không rất lâu, đến lúc đó ta sẽ đích thân gặp thức một chút cái kia đáng sợ một kiếm. Đinh, của ngươi kiếm ý đưa tới Tây Môn Suy Tuyết chiến ý, hắn chờ mong cùng ngươi giao thủ ngày đó, trước mắt độ thiện cảm năm không Yến Thập Tam không nói một lời, chỉ là trong mắt chiến ý càng mãnh liệt. Đinh, của ngươi kiếm ý đưa tới Yến Thập Tam chiến ý, hắn chờ mong cùng ngươi giao thủ ngày đó, trước mắt độ thiện cảm năm không ba người các ngươi nếu không thì tìm một chỗ đánh một chầu. Lục Tiểu Phụng đề nghị, ta nhìn các ngươi cái này từng cái một đều ngứa tay không được. Bây giờ cũng không phải không có đối thủ, nín làm gì? Diệp Cô Thành lắc đầu nói, kiếm khách đối quyết là một kiện rất nghiêm túc sự tình, nhất định phải đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến tốt nhất, dạng này mới có thể phát huy ra tối cường thực lực. Đây là đối với kiếm tôn trọng, cũng là đối thủ tôn trọng. Bây giờ giao thủ cũng không phải một cái rất tốt thời cơ. Yến Thập Tam ôm kiếm, lạnh lùng nói, sẽ có cơ hội. Không gian trong náo hải bên trong, Lạc Trần thân thể run nhẹ nhẹ, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Thánh linh kiếm pháp ngươi tất cả đã linh ngộ, sau này kiếm đạo chi lộ cũng chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình. Nhớ kỹ, không cần lặp lại lão phu đường xưa. Như thế ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào siêu việt lão phu, ngươi muốn đi ra thuộc về chính ngươi kiếm đạo. Nói, Độc Cô Kiếm Thánh thần sắc có chút phức tạp, lão phu nơi này có một yêu cầu quá đáng. Lạc Trần hơi hơi không người, tiền bối cứ nói đừng ngại. Lão phu cả đời này duy chỉ có tại Vô Danh trong tay thua hai lần, kiếm này 23 nguyên bản cũng là vì đánh bại Vô Danh mà sáng tạo, chỉ tiếc lão phu đã không có cơ hội này. Lạc Trần liền nói ngay, tiền bối yên tâm, sau này vạn bối định phải tiền hảo, sẽ tìm được Vô Danh, lấy kiếm 23 đánh bại Vô Danh. Mặc dù cái này kiếm đạo cảm nộ là Độc Cô Kiếm Thánh chủ động cho, nói cho cùng cũng là hắn được chỗ tốt, chút việc nhỏ này Lạc Trần vẫn là nguyện ý rút. Hảo, hảo, hảo. Độc Cô Kiếm Thánh cuối cùng liếc mắt nhìn Lạc Trần, thân hình chậm rãi tiêu tan. Lạc Trần ý thức cũng một lần nữa trở về cơ thể, phát ra kêu đau một tiếng. Trần Sảo, Lạc đại ca, ta không sao, chính là tâm thần tiêu hao quá lớn, nghỉ ngơi một chút thì không có sao. Lạc Trần cười lớn một tiếng, lau đi khỏe miệng tơ máu. Diễm Phi Ân cần hỏi han, như thế nào? Thu hoạch rất lớn, Độc Cô Kiếm Thánh Thánh Linh Kiếm Pháp ta đã học xong, chỉ cần không ngừng thông thạo là được. Bất quá Diệt Thiên Tuyệt Địa kiếm 23 yêu cầu quá hà khắc, ta trở lấy Hỏa Kỳ lần chi huyết, triệt để hoàn thiện ngũ linh biến sau đó, cũng có thể sử dụng một kiếm này. Chương 165, Đế Thích Thiên, bản tọa bên cạnh còn thiếu một con chó, bản tọa cảm thấy ngươi thật thích hợp. Chương 165, Đế Thích Thiên, bản tọa bên cạnh còn thiếu một con chó, bản tọa cảm thấy ngươi thật thích hợp, ta không phải là đã chết rồi sao? Hùng Bá mơ mơ màng màng mở mắt ra, một cái xa lạ gian phòng dẫn vào mi mắt. Hắn nhớ kỹ mình cùng Độc Cô Kiếm Thánh quyết chiến, chết ở Độc Cô Kiếm Thánh trong tay. Nhưng bây giờ chính mình lại tựa hồ như thật tốt. Chẳng lẽ trước đây cũng là một giấc mộng? Không đúng, ở đây không phải thiên hạ sẽ. Hùng Bá trong nháy mắt cảnh giác, đột nhiên đứng dậy. Ngươi thật sự là chết, bất quá bản tọa lại đem người cứu sống. Thanh âm xa lạ vang lên, Hùng Bá kinh hãi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái mang theo băng điêu mặt nạ người trống rỗng xuất hiện tại bên cạnh mình. Đế Thích Thiên đánh giá Hùng Bá, trong miệng phát ra cười quái dị. Không tệ không tệ, không uổng phí bản tọa phí hết khí lực lớn như vậy đem người cứu sống. Đột nhiên xuất hiện Đế Thích Tiên đem Hùng Bá sợ hết hồn. Hùng Bá nhìn xem trước mặt cái này mang theo kỳ quái mặt nạ người, ngươi
là ai?
Luôn luôn trầm tĩnh, gặp chuyện không hoảng hốt Hùng Bá, lúc này lại là nội tâm vô cùng hoảng. Hắn dù sao cũng là chúa tể một phương, đại tông sư cao thủ, nhưng Đế Thích Tiên dưới tình huống hắn một điểm phát giác cũng không có, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Hơn nữa chính mình rõ ràng đã chết, Đế Thích Tiên lại nói hắn lại đem chính mình cứu sống. Để cho người ta khởi tử hoàn sinh, thực sự có người có thủ đoạn như vậy sao? Cái kia 637 nhưng bị xuyên thủng trái tim. Thật là ngươi đem ta cứu sống. Đế Thích Tiên chậm rãi mở miệng, bản tọa Đế Thích Tiên, bất quá bản tọa càng ưa thích người khác gọi bản tọa vì thần. Nghe được trước mặt Đế Thích Tiên tự giới thiệu, để cho Hùng Bá trong lòng nổi lên nói thầm. Đế Thích Tiên, tên cũng không tệ, chỉ có điều cái tên này hắn vì cái gì chưa từng nghe nói, cũng chưa từng trong giang hồ nghe qua nhân vật này. Bất quá Đế Thích Tiên thực lực rõ ràng ở xa trên hắn, cho nên Hùng Bá cũng không dám làm cản, thu liễm tính tình của mình. Các hạ đã cứu ta Hùng Bá vô cùng cảm kích, sau này nếu có phân công, xông pha khói lửa, không chối từ. Hùng Bá lời hay nói thật dễ nghe, chỉ là đến lúc đó có nhận hay không chính là một chuyện khác. Bản tọa cứu được mệnh của ngươi, dĩ nhiên là có tác dụng đạt được ngươi chỗ. Hùng Bá sắc mặt sáng tắt không ngừng. Có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trước mặt mình, thiên hạ này đoán chừng có thể làm được cũng không có mấy cái. Đế Thích Tiên thực lực mạnh như thế, lại nói có phải dùng đến chỗ của mình, nghĩ đến cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Chỉ thấy Hùng Bá đi đến Thích Tiên trước mặt, cung kính nói, không biết các hạ muốn ta làm cái gì. Nếu là ta Hùng Bá có thể giúp được việc, các hạ cứ mở miệng. Hùng Bá cũng rất bất đắc dĩ, tại dạng này trước mặt cường giả, chính mình chút thực lực ấy còn thiếu rất nhiều nhìn, không nhận túng còn có thể làm sao? Nhân gia có thể đem chính mình phục sinh, cũng tương tự có thể dễ như trở bàn tay giết mình. Nghe được Hùng Bá lời nói, Đế Thích Thiên gật đầu một cái. Hùng Bá ngược lại là vô cùng tức thời, coi được giãn được, không hổ là có thể trở thành chúa tể một phương nhân vật. Đế Thích Thiên phi thường hài lòng Hùng Bá thái độ. Đế Thích Thiên tay phải nhẹ nhàng đập mặt nạ, tựa hồ là đang suy xét. Hùng Bá ngoan ngoãn đứng ở một bên chờ đợi, không có chút nào không kiên nhẫn. Chậc chậc, lấy thực lực của ngươi, bản tọa giống như cũng không có gì dùng tới được chỗ của ngươi. Hùng Bá trong lòng giận dữ, đây là đang đùa ta sao? Phí hết tâm tư đem chính mình cứu sống, lại nói không có cần dùng bên trên chỗ của mình, lời nói này ra ngoài quỷ đều không tin. Bất quá Đế Thích Thiên rêu rêu nói, bản tọa bên cạnh còn thiếu một đầu chó ngoan, bản tọa nhìn ngươi rất tuấn mắt, ngươi cảm thấy cái chủ ý này như thế nào? Nghe được Đế Thích Thiên cái này cực điểm vũ nhục lời nói, Hùng Bá lại có thể nhẫn lại, bây giờ cũng ép không được lửa giận trong lòng. Hắn Hùng Bá dù sao cũng là chúa tể một phương, dưới mắt bất quá là thực lực không bằng người mới không thể không cúi đầu. Nếu Đế Thích Thiên nói cần chính mình vì hắn hiệu lực, Hùng Bá ngược lại cũng sẽ không như thế quá kích. Nhưng Đế Thích Thiên lại nói thẳng để hắn làm con chó, cái này mẹ nó Hùng Bá có thể chịu được. Khinh người quá đáng. Hùng Bá tam phân quy nguyên khí trong chớp mắt đánh vào Đế Thích Thiên ngực. Các hạ đã cứu ta vô cùng cảm kích, nhưng các hạ làm nhục ta như vậy Hùng Bá, có phần quá coi thường ta Hùng Bá. Ha 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 ha. Thú vị. Đế Thích Thiên khoa tay múa chân, cười ha ha lấy. Dạng này cậu dưỡng đứng lên mới có ý tứ. Đế Thích Thiên từ trước đến nay lấy thần tự xưng, trò chơi chúng sinh, đem chúng sinh coi là sâu kiến. Hùng Bá hành động trong mắt hắn ngoại trừ thú vị, chẳng là cái thá gì. Tại Đế Thích Thiên mà nói, như vậy mới phải chơi. Không đúng, ngươi. Hùng Bá hoảng sợ phát hiện, chính mình một trưởng này căn bản không đối Đế Thích Thiên tạo thành nửa điểm tổn thương, Đế Thích Thiên thậm chí quần áo đều không nhăn. Đế Thích Thiên cười như điên nói, bản tọa thế nhưng là thần, không gì không thể thần, vượt lên trên chúng sinh thần. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy cũng nghĩ làm bị thương bản tọa. Đế Thích Thiên cái kia ánh mắt miệt thị thật sâu đau nhói Hùng Bá tâm. Ngu không ai bằng, để cho ngươi kiến thức một chút thủ đoạn của bản tọa. Gặp Hùng Bá hay không hết hy vọng, Đế Thích Thiên híp mắt lại, con ngươi hơi chấn động một chút. Hùng Bá thân thể chấn động, cả người cứng lại, giống như là nhìn thấy cái gì kinh khủng hình ảnh. Thật lâu, Hùng Bá tài hoàn hồn, toàn thân giống như là trong nước ngâm qua. Ngươi Hùng Bá sắc mặt hoảng sợ, thật sự là khó có thể tưởng tượng thủ đoạn của đối phương khủng bố như thế. Từ bỏ đi, chỉ là sâu kiến cũng dám chống lại cao cao tại thượng thần, bản tọa niệm tình ngươi là một nhân tài, cho nên mới đem ngươi phục sinh, nếu là không tức thời, bản tọa có vô số loại phương pháp để cho sống không bằng chết. Ta Hùng Bá sao lại cho ngươi như vậy nhục nhã? Chập chập Đế Thích Thiên thở dài, thôi, bất quá là tiện tay tìm một cái đồ chơi, hủy sẽ phá hủy a. Đế Thích Thiên nâng tay phải lên, một cỗ để cho Hùng Bá không cách nào chống cự sức mạnh từ trong tay Đế Thích Thiên phóng thích. Hùng Bá chỉ cảm thấy mình bị một cái bàn tay vô hình gắt gao nắm được, toàn thân gân cốt đều tại đứt gãy. Tiếp tục như vậy nữa, hắn nhất định sẽ bị tươi sống bóc chết. Hắn biết, đây hết thảy cũng là trước mắt cái này Đế Thích Thiên kết tác. Không ngoan ngoan theo hắn, chính mình chắc chắn phải chết. Đã chết qua một lần Hùng Bá phá lệ chân quý kiếm không dễ sinh mệnh. Loại kia cảm giác vô lực làm hắn khắp cả người phát lạnh. Trong mắt Đế Thích Thiên hoàn toàn không có nửa điểm vẻ đồng tình, có chỉ là đối với sinh mạng coi thường. Phản phất bóp chết Hùng Bá liền như bóp chết một con kiến. Chủ nhân. Cao ngạo Hùng Bá cuối cùng vẫn cúi đầu, đem sát ý chôn thật sâu tiến vào đáy lòng. Hắn phải nhẫn đến thực lực của hắn đủ để phản kháng Đế Thích Thiên thời điểm, đến lúc đó, hết thảy đều sẽ đảo ngược. Đế Thích Thiên buông tay ra, như cái điên rồ đồng dạng, cười ha ha. Ha 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 ha. Không tệ, là đầu chó ngoan. Chương 166, Lăng Vân Quật chương 166, Lăng Vân Quật Nhạc Sơn. Nhạc Sơn đại Phật chính là ở Lăng Vân Quật bên cạnh, dưới núi có một đầu sạn đạo nối thẳng Lăng Vân Quật. phía dưới là mãnh liệt chảy xiết dòng sông, lúc thủy triều lên, thậm chí có thể bao phủ hơn phân nửa Phật tượng. Mà mỗi khi thủy triều thời điểm, nước sông bao phủ đại Phật đầu gối, Lăng Vân Quật bên trong hỏa kỳ lân sẽ xuất hiện. Tựa hồ sự xuất hiện của nó là vì phòng ngừa nước sông chảy ngược vào trong Lăng Vân Quật. Thế là cũng có, dìm nước đại Phật đầu gối, hỏa thiêu Lăng Vân Quật thuyết pháp. Cũng chính vì hỏa kỳ lân tồn tại, sáng tạo ra Lăng Vân Quật hiển hách hung danh. Hỏa kỳ lân cũng bị trăm hiệu cùng sinh liệt vào 12 trong kinh hoàng đệ nhất kinh hoàng. Truyền thuyết hỏa kỳ lân chính là thượng cổ Viêm Đế tọa kỵ, đao thương bất nhập, phun lửa nuốt vàng, nhưng hỏa kỳ lân lại vì hỏa một phương. Từng có không ít người như muốn diệt trừ, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều chết ở trong tay hỏa kỳ lân. Thẳng đến Đoạn Lãng Tiên Tổ đánh gãy đang hiền xuất hiện, chặt xuống hỏa kỳ lân một khối lân phiến, khiến cho hỏa kỳ lân có một chỗ nhược điểm chí mạng, cùng sử dụng khối này lân phiến chế tạo ra đánh gãy nhà gia truyền bảo kiếm, hỏa lân kiếm. Nhưng chuôi này hỏa lân kiếm tuy là một thanh thần kiếm, lại tràn ngập ma tính, thời gian lâu dài sẽ khiến cho cầm kiếm giả tâm tính đại biến. Tại sao cái này, Nhiếp Phong Tiên Tổ Nhiếp Anh đồng dạng muốn làm dân trừ hại, chém chúng đánh gãy đang hiền đánh vỡ khối kia miệng vết thương, hỏa kỳ lân máu tươi vào Nhiếp Anh trong miệng, đây chính là Nhiếp gia điên huyết lý do. Nếu không phải hỏa kỳ lân không để người trường sinh công hiệu, ngược lại còn có rất tài công chính tác dụng, nó sớm đã bị Đế Thích Thiên làm thịt. Bên kia bờ sông, Lạc đại ca, hỏa kỳ lân cũng không dễ đối phó, ngươi có nắm chắc không? Lập tức liền muốn vào Lăng Vân Quật, Vương Ngự Yên trong lòng vẫn là có chút không chắc. Ta cũng không phải muốn giết hỏa kỳ lân, chỉ là muốn nó mấy giọt máu mà thôi. Chúng ta đi thôi. Ba người đạp nước sông, vượt qua nước sông, đi tới đại Phật phía trước. Đại Phật bên trên mọc đầy rêu xanh, phản phất là cho đại Phật phủ thêm một tầng áo cà sa màu xanh lục. Đi. Ba người tung người từ đại Phật trên thân bước qua, đi tới Lăng Vân Quật lối vào chỗ. Chỉ là tại cửa vào, liền có thể cảm nhận được một cô nóng bỏng khí tức từ cửa hang thổi ra. Lăng Vân Quật bên trong là cái mê cung, không cần tách rời. Tại Lăng Vân Quật tẩu tán lại là một kiện chuyện rất phiền phức. Bên trong rất lớn, hơn nữa bốn phương thông suốt, khắp nơi đều là chỗ ngã ba. Nếu không phải là Lăng Vân Quật bảo vật đông đảo, lại có không thể không tới lý do, Lạc Trần là không ngủ ở nữa ấy. Vẹn vẹn là mê cung này liền đầy đủ để cho người nhức đầu. Thương nhớ nửa ải, trừ phi vận khí người tiên, nếu không thì tính toán không bị hỏa kỳ lân giết chết, cũng phải ở bên trong mê thất, tuyệt vọng chờ chết. Lạc Trần tại lối vào lưu lại một đạo kiếm ý lạc ấn, lúc đi ra có thể cảm ứng đạo kiếm ý lạc ấn tìm kiếm phương hướng. Ba người liếc nhau, bước vào trong Lăng Vân Quật. Đi vào cửa vào chỉ có một đầu thẳng thông đạo, nhưng mà qua cái thông đạo này sau đó, liền bắt đầu xuất hiện từng cái chỗ rẽ. Mỗi một cái chỗ rẽ đằng sau còn có rất nhiều chỗ rẽ, kết nối lấy toàn bộ Lăng Vân Quật, làm cho không người nào có thể tìm được phương hướng. Diễm Phi sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng, "Trần, ta đang trên đường tới lưu lại Long Du chi khí không cảm ứng được." "Không sao, ta lưu lại lối vào kiếm ý còn có thể cảm ứng được. Chỉ là để cho Lạc Trần đau chứng là, liên tiếp 7-8 ngày đi qua, bọn hắn còn tại trong Lăng Vân Quật vòng quanh. Cũng may mắn bọn hắn đều thực lực cường lại phục dụng 4 thần đan, cho dù là không ăn đồ ăn cũng sẽ không chết đói, bằng không 7-8 ngày đi qua, coi như không có chết đói cũng thoi thoát. Lăng Vân Quật quá lớn, chúng ta một mực tại vòng quanh. Tại trong Lăng Vân Quật quanh đi quẩn lại vài ngày, không thu hoạch được gì, Lạc Trần cũng không khỏi có chút nóng nảy." Trong lúc bất chi bất giác, ba người đi tới một chỗ hơi có vẻ bao la trong động, hơn nữa cửa hang còn có thể nhìn thấy vài quặng rõ ràng thúy lục đằng. Lục đằng bám vào vách đá phía trước, vố lượn khúc chiết, phía trên còn mang theo từng chuỗi đỏ thắm như máu quái dị trái cây. Huyết Bồ Đề. An qua Huyết Bồ Đề, Diễm Phi cùng Vương Ngữ Yên một mắt liền nhận ra được. Cái này là lấy hỏa kỳ lân huyết tẩm bổ đi ra ngoài kỳ dị trái cây, có tổn thương chữa thương, vô hại tăng công. Toàn bộ đều thu lại. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên Phi Lô tiểu thuyết internet. Ba người đem lục đằng bên trên Huyết Bồ Đề toàn bộ đều lấy xuống, một quả đều không còn lại. Cộng lại trên trăm viên. Xác nhận không có bỏ sót sau đó, mấy người lại quay đầu nhìn về phía vừa mới tìm kiếm Huyết Bồ Đề thời điểm phát hiện một bộ bạch cốt. Ở đây liền không đem Tuyết Ẩm Đao viết ra, ta nếu là nhớ không lầm, Nhiếp Nhân Vương bị Hỏa Kỳ Lân bắt đi sau đó Tuyết Ẩm Đao rớt xuống trong nước, về sau Nhiếp Phong tại Nhiếp Anh Thi cốt nơi đó tìm được Tuyết Ẩm Đao, cũng không thể Tuyết Ẩm Đao từ trong nước bay qua à, nếu là Nhiếp Nhân Vương tìm về cái kia không có khả năng thanh đao bỏ vào Nhiếp Anh Thi cốt nơi đó bỏ đi không cần a, bạch cốt bị mấy cây xích sắt khóa lại toàn thân, tại bạch cốt bên cạnh còn có một khối bia đá, phía trên khắc lấy mấy dòng chữ. Còn lại chính là Nhiếp Anh, lấy Ngạo Hàn Lục Quyết phối hợp Tuyết Ẩm Đao danh chấn giang hồ trên tấm bia đá kỹ càng giới thiệu Nhiếp Anh khi còn sống. Nhiếp Anh vì không bị thể nội điên huyết khống chế lạm sát kẻ vô tội, đem chính mình kẹt ở trong cái này Lăng Vân Quật, chờ mong hảo hữu Ngạo ngày chế tạo ra tuyệt thế hảo kiếm tới giải cứu chính mình. Có thể chết cũng không có các loại một ngày kia. Trừ cái đó ra, Nhiếp Anh còn đem tuyệt học gia truyền Ngạo Hàn Lục Quyết cùng với Băng Tâm Quyết lưu lại. Băng Tâm Quyết tác dụng chủ yếu là áp chế Nhiếp gia điên huyết. Ngạo Hàn Lục Quyết chính là trong truyền thuyết dài 40m đại đao, cần phối hợp Tuyết Ẩm Đao sử dụng. Ngạo Hàn Lục Quyết là Nhiếp gia gia truyền tuyệt học, cần phối hợp Tuyết Ẩm Đao sử dụng, không có Tuyết Ẩm Đao uy lực giảm nhiều, cái này Ngạo Hàn Lục Quyết nhớ kỹ là được rồi, có cơ hội có thể tham khảo một chút. Băng Tâm Quyết rất hữu dụng, cái này có thể học. Băng Tâm Quyết tuy nói tác dụng chủ yếu là dùng để áp chế Nhiếp gia thể nội điên huyết, nhưng cũng không phải là chỉ có không một cái tác dụng. Liên bộ kinh văn đều có thể dùng Băng Tâm Quyết áp chế Long Nguyên thu tính, khắc chế tẩu hỏa nhập ma hoặc phương diện tinh thần công pháp có hiệu quả. Nhất là Lạc Trần tìm được Hỏa Kỳ Lân sau đó, muốn lấy huyết luyện hóa Hỏa Kỳ Lân huyết sáng tạo ra Nhiếp gia điên huyết, đời đời tương thừa. Có thể tưởng tượng được trong đó ma tính nặng bao nhiêu. Lạc Trần mượn nhờ khác trong đó dị thú sức mạnh cũng có chắc chắn có thể áp chế lại Hỏa Kỳ Lân huyết dịch ma tính, bất quá nhiều đạo chắc chắn an toàn hơn. Bạn nhất thật có ngoại ý muốn gì, Băng Tâm Quyết cũng có thể giúp đỡ lại ân. Vương Ngữ Yên đi đến Nhiếp Anh Thi cốt đi về phía trước thi lễ. có sao nói vậy, Nhiếp gia hậu đại ngược lại là đều thật không tệ, chính là đều rất thảm. Ba người trên mặt đất đánh một cái hố xem như Nhiếp anh mộ địa, đem Nhiếp anh thi cốt an táng hảo, lấy Nhiếp anh lưu lại tấm bia đá kia xem như mộ địa. Chúng ta đi thôi, nên tiếp tục đi tìm Hỏa Kỳ Lân môn. Chương 167, Hỏa Kỳ Lân hiện thân. Chương 167, Hỏa Kỳ Lân hiện thân. Lại là ba ngày đi qua. Ta nghĩ chúng ta mau tìm đến nào. Cảm thụ được cái kia cố khí nóng hơi thở, Vương Ngự Yên nói, Lạc đại ca, Diễm Phi tỷ tỷ, các ngươi có phát hiện hay không chúng ta bây giờ đi đầu này chỗ rẽ so trước đó nóng à? Thật đúng là. Diễm Phi hai mắt tỏa sáng, Hỏa Kỳ Lân toàn thân thiêu đốt hỏa diễm, khoảng cách càng gần, cũng biết càng ngày càng nóng, xem ra chúng ta lần này là đi thích hợp. Lạc Trần kiếm chỉ chỗ rẽ, tất nhiên chính chủ sắp tìm được, vậy chúng ta liền kiếm chút động tĩnh đi ra, đưa nó dẫn ra. Vâng, vâng, vâng. Lạc Trần hướng về mỗi chỗ rẽ đánh ra kiếm khí. Tiếng ầm ầm không ngừng vang lên, trong động lan tràn đến bốn phương tám hướng. Giống. Hỏa Kỳ Lân tiếng gào thét từ bốn phía vang lên. Lao nhanh tiếng bước chân càng lúc càng lớn, càng ngày càng tiếp cận. 180 nạo thời. Ba người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lạc Trần càng là lấy ra thừa ảnh kiếm, nắm trong tay, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hống hống hống. Nghe được thanh âm này sau đó, ba người ánh mắt lập tức đống nhiên sáng lên. Ở bên trái, ba người không chần chờ chút nào, vận kinh công, đem tốc độ của mình nhấc lên, hướng thẳng đến Hỏa Kỳ Lân chỗ phương hướng đuổi tới. Có chính xác phương hướng, ba người nhanh chóng hướng về Hỏa Kỳ Lân vị trí tới gần. Sau khi vượt qua mấy cái chỗ rẽ, trước mắt không gian biến lớn rất nhiều, không còn là nhỏ hẹp đường hành lang, mà là một chỗ cực lớn động rộng rãi. Hỏa Kỳ Lân tiến vào động rộng rãi trong nháy mắt, ánh mắt của bọn hắn liền bị trong động đá vôi Hỏa Kỳ Lân dáng người hấp dẫn. Đầu sư tử, sừng hưu, mắt hổ, nai thân, vảy rồng, đuôi trâu, quanh thân bốc lên hỏa diễm, chính là hung danh hiển hách Hỏa Kỳ Lân. Giống. Cùng lúc đó, Hỏa Kỳ Lân rõ ràng cũng chú ý tới Lạc Trần ba người bọn hắn kẻ xung vào. Trong miệng phát ra một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ, toàn thân tản mát ra bạo ngược khí tức. Chấn thiên tiếng giống bên trong, Hỏa Kỳ Lân chậm rãi dạo bước tiến lên, đỏ tươi trong mắt tràn ngập bạo ngược vẻ điên cuồng. Kỳ Lân vì trong truyền thuyết thủy thú, nhưng cái này Hỏa Kỳ Lân lại không có nửa điểm thủy thú dáng vẻ. Dù là đã biết được Hỏa Kỳ Lân ngang ngược, tại chính thức nhìn thấy một khắc này, hai nữ vẫn còn có chút thất vọng. Ánh mắt này cảm nhận được Hỏa Kỳ Lân trong mắt ngang ngược sau đó, Lạc Trần lông mày cũng nhíu lại. Bởi vì hắn ở trong mắt Hỏa Kỳ Lân không nhìn thấy bao nhiêu trong truyền thuyết thủy thú linh tính, chỉ có thấy được bản năng của dã thú. Trước mắt cái này chỉ Hỏa Kỳ Lân căn bản không có một chút trong truyền thuyết thủy thú dáng vẻ, càng giống là một cái khoác lên thủy thú da giống như dã thú. Cửu Châu tứ đại dị thú, Huyền Quy cùng Phượng Hoàng đã bị giết, không biết phải chăng là giống như cái này Hỏa Kỳ Lân. Nhưng thần long rõ ràng so Hỏa Kỳ Lân mạnh hơn một mảng lớn, mặc dù cũng ngang ngược, cũng không giống Hỏa Kỳ Lân như vậy một điểm linh tính cũng không có. Dường như là Lạc Trần ánh mắt để cho Hỏa Kỳ Lân cảm giác mình bị mạo phạm, sau một khắc, Hỏa Kỳ Lân động. Thân thể to lớn hướng thẳng đến ba người lao đến, thiêu đốt hỏa diễm móng vuốt hung hăng hướng về Lạc Trần ba người chụp đại qua. Nghiên xúc. Nhìn thấy một màn này sau đó, sớm đã có cảnh giác Lạc Trần chợt quát một tiếng, kiếm ý trong nháy mắt bộc phát. Trong tay thừa ảnh kiếm bộc phát ra một đạo sáng chói kiếm khí, mang theo một cỗ lăng lệ sát phạt kiếm ý, hung hăng hướng về Hỏa Kỳ Lân trên thân chặt đi lên. Vương Ngữ Yên cùng Diễm Phi cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, riêng phần mình phân tán ra, thi triển thủ đoạn công kích Hỏa Kỳ Lân. Vâng, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Vâng, từng đạo trầm thấp tiếng oanh minh truyền đến, dồn dập chạy tiếng vang lên. Huyền Vũ, vừa gọi ra Huyền Vũ pháp tướng, Lạc Trần cũng cảm giác một cỗ kinh khủng cự lực đánh tới, cả người cũng không bị khống chế lui về sau mấy chục mét mới đứng vững thân hình. Lạc Trần nghe răng trợn mắt, cái này nghiệt xúc khí lực thật to lớn may mở Huyền Vũ pháp thân, bằng không lần này nhưng có chịu. Cái này nghiệt xúc thực lực đủ để sánh vai thiên nhân cảnh cường giả. Sau khi giao thủ, Lạc Trần liền đối với Hỏa Kỳ Lân thực lực có một cách đại khái nhận thức. Rõ ràng Hỏa Kỳ Lân thực lực, Lạc Trần trong lòng cũng có nắm chắc hơn. Thiên nhân cảnh giới vẫn là có thể đối phó. Hơn nữa cái này Hỏa Kỳ Lân không có linh trí, đều là dựa vào bản năng như dã thú, chỉ cần tránh đi công kích của nó, so với thiên nhân cường giả dễ dàng hơn đối phó nhiều. Diễm Phi, Ngữ Yên, các ngươi cẩn thận một chút, tìm cơ hội công kích trên người nó chỗ kia vết thương. Hỏa Kỳ Lân đao thương bất nhập, phòng ngự rất mạnh, lấy Vương Ngữ Yên cùng Diễm Phi thực lực bây giờ, tay không tấc sắt muốn đánh vỡ Hỏa Kỳ Lân lân giáp cơ hội là không thể nào làm được. Chỉ có công kích Hỏa Kỳ Lân bị đánh gãy đang hiển chém ra vết thương mới có cơ hội làm bị thương nó, thu hoạch Kỳ Lân huyết. Lạc Trần trong đôi mắt hàn quang lấp lóe, đáy mắt tràn đầy tia sáng lạnh lẽo, một cỗ kinh khủng kiếm ý cũng từ trên người hắn khuyết tán ra. Kể từ cảm ngộ độc cô kiếm thánh kiếm đạo sau đó, Lạc Trần còn không có chân chính cùng người thực chiến thí nghiệm qua trước mắt cái này Hỏa Kỳ Lân vừa vặn phù hợp, mặc dù có ngang hàng thiên nhân cảnh sức mạnh, lại không có linh trí, thực lực giảm đi nhiều. Lấy được Kỳ Lân huyết sau đó, có thể hào hào luyện luyện tay. Giống. Hỏa Kỳ Lân lần nữa phát ra gầm thét mở ra miệng rộng, một đạo ngọn lửa kinh khủng xạ tuyến hướng thẳng đến Lạc Trần bao phủ tới. Hừ. Lạc Trần lạnh rên một tiếng, trực tiếp một kiếm vung ra, một đạo tràn ngập diệt tuyệt khí tức kiếm khí gào thét mà ra, ngạnh sinh sinh hướng về hỏa diễm chém tới. Đinh. Hỏa diễm bị kiếm khí chém thành hai nửa, phân biệt rơi vào hai bên trên vách đá. Hỏa diễm tiếp xúc vách đá trong nháy mắt, vách đá liền bị cái này hỏa diễm nóng rực hòa tan. Thật là khủng khiếp hỏa diễm. Lạc Trần đáy mắt cũng lóe lên vẻ ngưng trọng, cho dù là có Huyền Vũ pháp tướng hộ thể, nếu như bị cỗ này hỏa diễm đốt tới, dù là không bị thương cũng tuyệt đối không dễ chịu. Hỏa Kỳ Lân tuy nói không có linh trí, nhưng mà bản năng nói cho nó biết, trước mắt tên địch nhân này cũng không phải giống như nó đụng phải những địch nhân kia yếu ớt. Bất an mong trên mặt đất đi qua đi lại, Hỏa Kỳ 5.8 lân cặp mắt đỏ tươi gắt gao nhìn chăm chú lên Lạc Trần. Trong mắt của nó chỉ có cái này đối với nó uy hiếp lớn nhất Lạc Trần. Cái này nghiệt xúc thực lực cường nhưng còn có thể ứng phó, khó đối phó nhất là nó cái kia một thân lân giáp. Diễm Phi hai mắt một mực khóa chặt tại Hỏa Kỳ lân chỗ kia trên vết thương. Chỗ kia vết thương mặc dù là Hỏa Kỳ lân nhược điểm, nơi vết thương lân giáp cũng chưa từng mọc ra, nhưng cũng không dễ dàng như vậy phá bỡ. Nhức đầu nhất là, Hỏa Kỳ lân cũng biết đó là nó một cái nhược điểm, mỗi lần đều đem chỗ kia vết thương bảo vệ rất tốt, không để công kích rơi vào trên vết thương. Chỉ cần Lạc đại ca kiềm chế lại Hỏa Kỳ lân, chúng ta có rất nhiều cơ hội có thể đánh trúng miệng vết thương của nó. Bất quá nhất định phải nắm lấy cơ hội, một lần không trúng, lại nghĩ tìm cơ hội liền không có dễ dàng như vậy. Không có cơ hội, vậy thì sáng tạo cơ hội. Người mua, Thèn Phỏng Xỉ chương 168, Kỳ Lân huyết tới tay chương 168, Kỳ Lân huyết tới tay giống. Hỏa Kỳ Lân chuyển động thân khu, tìm kiếm lấy cơ hội. Nó đau thương bất nhập, Lạc Trần kiếm mặc dù không phá nổi lân giáp của nó, lại làm cho nó cực kỳ đau đớn. Trước đó có thể từ Hỏa Kỳ Lân dưới chân chạy trốn người, không khỏi là đánh nó đánh đau, mới khiến cho chính nó rút đi. Cho dù là vết thương bị đánh trúng, nó cũng không dễ dàng chết như vậy, chân chính để cho sợ chính là đau đớn. Lạc Trần chính là có kiên nhẫn, mà Hỏa Kỳ Lân rõ ràng không có cái này kiên nhẫn. Nó vốn là tính khí nóng nảy, chỉ là phút chốc liền không nhịn được lại lần nữa chủ động phát động công kích. Hỏa Kỳ Lân tựa hồ cũng phát hiện Lạc Trần kiên kỵ nó hỏa diễm, trực tiếp phun ra một đạo hỏa tuyến, sau đó hướng thẳng đến Lạc Trần đụng tới. Hỏa Kỳ Lân hình thể khổng lồ, hơn nữa lực lớn vô cùng, cái kia đáng sợ man lực đem dọc đường chướng ngại đụng nát ấy. Lạc Trần gặp nguy không loạn, lại lần nữa huy kiếm chém ra Hỏa Kỳ Lân hỏa diễm, tại Hỏa Kỳ Lân sắp cận thân nháy mắt, cấp tốc như người, đi vòng qua Hỏa Kỳ Lân vết thương cái kia một chỗ. Đinh. Lạc Trần tốc độ rất nhanh, nhưng Hỏa Kỳ Lân cảm giác nguy hiểm cũng không yếu, tại Thừa Ảnh kiếm sắp đánh trúng vết thương trong nháy mắt, Hỏa Kỳ Lân cưỡng ép thay đổi thân thể, khiến cho Thừa Ảnh kiếm chém vào trên vết thương phụ cận lân giáp. Giống. 14 thế đại lực trầm một kiếm để cho Hỏa Kỳ Lân bị đau gần to. Bá. Hỏa Kỳ Lân cái đuôi mang theo tiếng xé gió hướng Lạc Trần rút tới. Lạc Trần cũng không muốn không có chuyện tìm chịu tội, chân đạp lăng ba vi bộ tránh đi. Hỏa Kỳ Lân cái đuôi không có rút đến Lạc Trần, ngược lại đánh vào trên người mình. Nguyên bản nó liền không có mảy may lưu thủ, lần này ngược lại đem nó chính mình đau quá sức. Kiếm 22. Lạc Trần không chần chờ, trực tiếp thi triển ra trừ kiếm 23 bên ngoài tối cường kiếm 22. Đinh, đinh, đinh. Hỏa Kỳ Lân trên người lân giáp đưa ra tia lửa nhỏ. Bị đau Hỏa Kỳ Lân càng tức giận hơn, nhanh chóng hướng về Lạc Trần đụng tới, tốc độ nhanh của nó mắt thấy Lạc Trần liền bị đụng phải. Hồn hế long du, Diễm Phi khét kêu một tiếng, một cái hình thể khổng lồ tam túc kim ô hung hăng hướng về Hỏa Kỳ Lân đụng tới. Hỏa Kỳ Lân bị tam túc kim ô như thế va chạm, vị trí xảy ra một chút chết đi. Cơ hội tốt. Vương Ngữ Yên nắm lấy cơ hội, toàn lực đánh ra một đạo nội lực, trực chỉ Hỏa Kỳ Lân miệng vết thương. Giống. Vâng. Hỏa Kỳ Lân nổi giận gầm lên một tiếng, tung người nhảy lên, vì tránh né Vương Ngữ Yên một kích này, ngạnh sinh sinh đâm vào trên vách đá. Hỏa Kỳ Lân trên thân thiêu đốt hỏa diễm nhiệt độ đồng dạng không thấp, dần dần đem vách đá hòa tan. Nó chỉ là đứng tại chỗ lung lay đầu, không có chút nào chịu đến nửa điểm tổn thương. Bây giờ, nó hung ác hai con ngươi khóa chặt ở Vương Ngự Yên cùng trên thân Diễm Phi. Còn chưa chờ nó đi tìm hai nữ phiền phức, Lạc Trần kỵ điểm đã đến. Không gian thu hẹp không giới hạn chế Lạc Trần phát huy của bọn họ, cũng tương tự hạn chế Hỏa Kỳ Lân sức mạnh. Nếu là đổi thành bên ngoài, muốn đối phó Hỏa Kỳ Lân càng khó. Đinh, đinh, đinh. Hỏa Kỳ Lân bây giờ đã có cảnh giác, muốn đánh trúng miệng vết thương của nó khó hơn. Ỷ vào da dày thịt béo, ba người lại trong lúc nhất thời cầm Hỏa Kỳ Lân không có cách nào. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, tứ tượng hợp nhất. Thừa dịp Hỏa Kỳ Lân lần nữa bị đau quay người, Lạc Trần phát động ngũ linh biến, đem tứ đại dị thú pháp tướng hòa vào một thân, bảo vệ nhục thân của mình cùng nguyên thần. Nếu như không toàn lực thi triển, ngược lại là có thể chịu được. Lạc Trần lẩm bẩm một câu, một cỗ hủy thiên diệt địa kinh khủng kiếm ý phóng lên trời. Gợn sóng vô hình tùy theo khuyết tán ra. Kiếm 23. Hai nữ đều thần sắc khẩn trương nhìn xem Lạc Trần. Các nàng đều nghe Lạc Trần nói qua, kiếm 23 thi triển yêu cầu rất hà khắc, bây giờ Lạc Trần thi triển kiếm 23, chẳng lẽ là đã có thể chịu được lấy cỗ lực lượng kia sao? Hỏa Kỳ Lân trong lòng còi báo động đại tác, cảm giác bất an quanh quẩn trong lòng. Bản năng điều khiển nó đào tẩu, nhưng đã chậm. Kiếm ý ba động sẽ qua, vạn vật đứng im, mảnh không gian này giống như là nhấn xuống nút tạm ngừng, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Không đúng, Trần cũng không có toàn lực thi triển, chúng ta có thể động. Diễm Phi phát hiện Lạc Trần thi triển kiếm 23 cùng kiếm thánh lần kia không giống nhau, các nàng có thể động. Hỏa Kỳ Lân cũng phát hiện dị thường, động tác của nó trở nên cứng ngắc lại rất nhiều, hoàn toàn không bằng phía trước như vậy mạnh mẽ. Động tác bị thả chậm mấy chục lần. Hỏa Kỳ Lân nhận lấy ảnh hưởng, Lạc Trần lại không có. Lạc Trần trên thân tản ra diệt tuyệt kiếm ý, từng bước một tới gần Hỏa Kỳ Lân, cái kia sắc bén đến đủ để xuyên thủng hết thể khí tức để cho Hỏa Kỳ Lân sinh ra tâm tình sợ hãi. Hỏa Kỳ Lân động tác chậm chạp, quay đầu nghĩ muốn trốn khỏi, cố khí tức kia để cho cảm thấy sợ. Gia Thu trực giác nói cho nó biết, không ly khai sẽ chết. Thời khắc này Lạc Trần có lấy nó tính mệnh năng lực. Nó muốn chạy trốn, có thể tiếp tục làm thật sự là quá chậm, thậm chí ngay cả hoảng sợ gầm rú cũng biến thành ngông ngô âm thanh. Lạc Trần mục tiêu rõ ràng, Thừa Ảnh kiếm trực chỉ Hỏa Kỳ Lân trên người vết thương kia, đem đã khép lại vết thương mở ra. Lấy ra sớm đã chuẩn bị xong bình ngọc, đem nóng bỏng Kỳ Lân huyết đổ đầy. Giống. Vết thương lần nữa bị người cắt ra, cái kia vài đoạn không tốt ký ức lại lần nữa xông lên đầu, Hỏa Kỳ Lân đã ngửi thấy tử vong mùi. Hỏa Kỳ Lân phát ra một tiếng đau đớn chu chéo, chờ đợi tử vong phủ xuống nhưng đợi đã lâu, trước mặt nó Lạc Trần cũng không có muốn lấy nó tính mệnh ý tứ, ngược lại chỉ là thu một chút máu của nó. Góp nhặt hỏa kỳ 437 lần huyết dịch sau đó, Lạc Trần giải trừ kiếm 23, cả vùng không gian lại lần nữa khôi phục bình thường. Lần nữa khôi phục năng lực hành động sau đó, Hỏa Kỳ Lân hoảng sợ nhìn Lạc Trần một mắt, sau đó vắt chân lên cổ mà chạy, cước bộ lộn xộn, giống như là chậm một giây liền sẽ bị Lạc Trần giết. Mệnh bảo trụ mới là trọng yếu nhất. Hỏa Kỳ Lân vừa đi, Lạc Trần đã lâu thở phào nhẹ nhõm. Hỏa Kỳ Lân chi huyết trung vi là tới tay. Trong lòng một tảng đá lớn cũng rơi xuống. "Trần, ngươi vừa mới vì cái gì không trực tiếp giết đầu kia nghiệt xúc?" Diễm Phi mang theo nghi hoặc hướng đi Lạc Trần. "Ta chỉ cần Hỏa Kỳ Lân huyết mà thôi, hơn nữa cái này Hỏa Kỳ Lân còn phụ trách thủ hộ Lăng Vân quật bên trong long mạch, vẫn là giữ lại nó à?" "Long mạch?" "Không tệ, truyền thuyết là Hiên Viên Hoàng đế trẻ mồ côi biến thành long mạch, trấn áp cựu châu khí vận. Hỏa Kỳ Lân chi huyết đã chiếm được, chúng ta hay là trước ly khai nơi này à, có con kia nghiệt xúc tại, ngươi ở nơi này chỉ sợ không cách nào yên tâm hấp thu Hỏa Kỳ Lân chi huyết. Tạm thời không đội rời đi, cái này Lăng Vân quật còn có khác đồ tốt, chúng ta tiếp tục tìm kiếm, hơn nữa ta cũng nghĩ thử xem cái kia long mạch có thể hay không hóa giải Hỏa Kỳ Lân chi huyết bên trong ma tính. Nếu như có thể hóa giải, cái kia tiết kiệm xuống rất nhiều thời gian, tránh nhập ma phong hiểm, hấp thu đứng lên liền không có thai hoàng ầm." Chương 169 Huyền Vũ Chân Công chương 169, Huyền Vũ Chân Công ta thử trước một chút cái này Hỏa Kỳ Lân chi huyết rốt cuộc có bao nhiêu tà dị. Lạc Trần bước lên trước, đi đến Hỏa Kỳ Lân chạy xuống mở ra vết máu phía trước. Vận chuyển nội lực, từ trong rút ra một tia, lấy tứ tượng chi lực hộ thân, thử đem cái này một tia máu tươi luyện hóa. Giết, giết, giết. Từng đạo ngang ngược lại tràn ngập giết hại âm thanh tại Lạc Trần náo hải vang vọng. Cũng may Lạc Trần đã sớm chuẩn bị, cỗ này ma tính cũng không ảnh hưởng đến Lạc Trần. Lạc Trần phát hiện Hỏa Kỳ Lân máu tươi ngoại trừ ma tính, còn mang theo một cỗ thần tính. Chỉ có điều cố này thần tính đã bị ma tính cho tiêu mà không sai biệt lắm. Bằng không người bình thường nếu như bị cái này ma tính lại nóng bỏng huyết dịch nhiễm, không cần bao lâu liền sẽ bị đốt chết tươi. Trong huyết dịch cái kia cố thần tính mang theo nhất định tác dụng bảo vệ, để cho tiếp xúc Hỏa Kỳ Lân huyết dịch người không đến mức bị thiêu chết, nhưng theo thời gian lan tràn, cuối cùng sẽ bị ma tính ăn mòn. Cho dù là ý chí dù thế nào kiên định, cố này ma tính chưa trừ diện, cũng tất nhiên sẽ bị ma tính thôn vệ. Cái này còn bẹn bẹn một tia máu tươi, nếu càng nhiều, ma tính sẽ càng đáng sợ. Lạc Trần nhíu mày, nếu như không thanh trừ đi cố này ma tính, cho dù hắn có thể mượn nhờ tứ tượng cùng băng tâm quyết áp chế ma tính, đó cũng chỉ là kế tạm thời, chung quy là quả bom hẹn giờ. Ngươi không phải nói long mạch có lẽ có thể thanh trừ Hỏa Kỳ Lân trong huyết dịch ma tính sao? Vậy thì thử xem, nếu như không thể thanh trừ, cái này Hỏa Kỳ Lân huyết cũng không cần luyện hóa thành hảo. Nếu như không được, vậy cũng chỉ có thể sau này lại nghĩ biện pháp, bất quá nếu có thể thanh trừ ma tính, chỗ tốt cũng không nhỏ, không chỉ có thể tăng cường công lực, còn có thể tăng cường sức mạnh thân thể cùng phòng ngự. Bộ kinh vân cánh tay Kỳ Lân đều có thể cứng rắn Hỏa Lân kiếm, nếu như huyết dịch đầy đủ, không thể tin được nhục thân phòng ngự sẽ có bao nhiêu mạnh. Chỉ là Lạc Trần cũng không tính làm như vậy, nguyên nhân cũng rất đơn giản, dùng Hỏa Kỳ Lân huyết rèn luyện bản thân, cần huyết không thiếu, tự thân huyết mạch cũng tất nhiên sẽ bị Hỏa Kỳ Lân huyết mạch đồng hóa, đến lúc đó hắn đến cùng xem như người hay là Hỏa Kỳ Lân. Long mạch tại Lăng Vân quật chỗ sâu nhất, đi theo Hỏa Kỳ Lân chạy trốn dấu vết đi xem một chút có thể hay không tìm được ngoại trừ long mạch, Lăng Vân quật bên trong còn có Hỏa Lân kiếm cùng thập cường võ giả võ vô địch lưu lại Huyền Vũ chân công. Hỏa Lân kiếm là một thanh ma kiếm, Lạc Trần không có hứng thú quá lớn, hơn nữa bây giờ còn không biết ở trong cái xó nào hít bụi, tại trong mê cung này sao có thể dễ dàng như vậy tìm được. Cũng không thể dọc theo đường đi đẩy ra ven đường lá rụng cùng bụi đất đi tìm đi. Hỏa Lân kiếm tùy duyên liền tốt, nếu là thật vận khí tốt phát hiện, vậy thì mang về. Không có phát hiện cũng tại không quan trọng. Huyền Vũ chân công nhất định phải tìm xem. Đây chính là dung hợp nội công, khinh công, chiêu thức sáng tạo ra. Năm đó, Đế Thích Thiên hóa thân tiên chỉ huyết ma làm loạn giang hồ, võ vô địch tại Lăng Vân quật bế quan 20 năm, nộ ra Huyền Vũ chân công, đồng thời nhờ vào đó đánh bại Đế Thích Thiên cái này ngàn năm lão quái vật. Nếu không phải là bởi vì Đế Thích Thiên phục dụng Phượng huyết nguyên nhân, hắn sớm đã bị võ vô địch giết. Chúng ta trước tiên dọc theo Hỏa Kỳ Lân dấu vết đi tìm, chú ý trên đường vết đá, có hay không giống mật thất các loại chỗ. Lăng Vân quật bên trong lưu lại bảo vật đông đảo, không nhất định cũng chỉ có Lạc Trần biết đến những thứ này. Cũng có thể là còn có những người khác lưu lại bảo vật, chỉ có điều chưa từng bị phát hiện mà thôi. Ba người dọc theo Hỏa Kỳ Lân đảo tẩu lộ tuyến đổi tới, trên mặt đất có từng tia vết máu, còn có Hỏa Kỳ Lân móng lưu lại là ấn, còn mang theo chưa tắt hỏa diễm. Cũng không biết đi được bao lâu, ba người phát hiện bên trong dũng đạo lộ ra một tia ánh sáng. Đến gần xem xét, phát hiện là trên vách đá có cái vết nứt, tí tí ánh sáng từ trong vết nứt lộ ra. Bên trong có động tiên khác. Từ vết nứt dấu vết nứt ra đến xem, hẳn là Hỏa Kỳ Lân thoát đi thời điểm không cẩn thận phá tan. Lạc Trần ánh mắt sáng lên, một quyền đem vách đá đánh nát. Vách đá hoành mở sau đó, bên trong là một cái bao la không gian, từ bốn phía vết tích đến xem, rất nhiều năm trước từng có người ở đây sinh hoạt qua. Bốn phía trên vách đá khắc lấy một vài bức đồ án. Ở trong mắt ba người, trên vách đá đồ án phân biệt đại biểu cho một loại nào đó võ công. Cũng không biết phải hay không bởi vì vách đá bị Hỏa Kỳ Lân đụng vỡ lỗ hổng. Lạc Trần bọn hắn cũng không có giống Nhiếp Phong như thế, còn có tiểu nhân nhi biểu thị võ công, chỉ có thể dựa vào chính mình lĩnh ngộ. Đây chính là Huyền Vũ chân công. Diễm Phi cùng Vương Ngữ Yên đã sớm quen thuộc Lạc Trần biết được một ít bí ẩn không muốn người biết. Chỉ là đơn giản nhìn một chút liền có thể nhìn ra cái này Huyền Vũ chân công không đơn giản. Huyền Vũ chân công là thập cường võ giả võ vô địch sáng tạo, người này thực lực mặc dù không biết cụ thể đạt đến trình độ gì, nhưng lục địa thần tiên thực lực là nhất định là có. Diễm Phi không biết nói gì, ta phát hiện như thế nào cùng ngươi sau khi đi ra, cao thủ liền bắt đầu không đăng giá, thiên nhân không nói, còn tung ra cái không biết tên lục địa thần tiên cường giả. Lạc Trần cười nói, thế giới này so với ngươi tưởng tượng còn lớn hơn, ẩn tàng cao thủ đông đảo, ngay cả trường sinh lão quái vật đều có, xuất hiện một cái không biết tên lục địa thần tiên cường giả rất bình thường. Cả bản Huyền Vũ chân công lại phân làm thập cường võ đạo cùng Huyền Vũ nội công. Trong đó thập cường võ đạo là chỉ một đao, không hai đao pháp, hai thương, vấn tiên tương quyết, tam kiếm, thiên mệnh kiếm đạo, bốn kích, đại dịch kích phổ, nam côn, hổ khiếu côn tụ tập, lục quyền, sơn hải quyền kinh, thất trưởng, Huyền Vũ thần trưởng, tám chân, liệt mạnh chân quyết, cựu chỉ, hòa hợp kim chỉ, mười chảo, giáp cốt long chảo. Ngoại trừ những thứ này, còn có võ vô địch khi tuổi trẻ công bộ pháp, tốc thủy vô ngân tung đi hoa mai, tốc thủy vô ngân kinh công, tung đi hoa mai bộ pháp, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Còn có nhiếp phong nộ ra thập phương vô địch, thập phương vô địch là thập cường võ đạo tiến một bước chiêu thức, là thập cường võ đạo dung hợp. Sau đó chính là sát chiêu cùng diệt chiêu, sát chiêu thập phương giai sát, diệt chiêu thập phương giai diệt. Sao hảo, trừ cái đó ra còn có áo nghĩa, cường cực mười đạo cùng vô thiên kiếm hổ quyết. Chỉ có điều hai cái này áo nghĩa nhất định phải có thiên đạo chiến hạp mới có thể phát huy đi ra. Thiên đạo chiến hạp là võ vô địch căn cứ chính mình võ học khái niệm sáng tạo ra một cái hộp. Trong hộp đã bao hàm 10 loại vũ khí linh kiện, sau khi mở hộp ra linh kiện liền sẽ bay ra tới bằng. Võ vô địch lợi dụng một đôi xảo thủ đem những linh kiện này tổ hợp thành một kiện vũ khí. Lăng Vân quật bên trong Huyền Vũ chân công cũng không hoàn chỉnh, không có cường cực 10 đạo cùng trời vệ phá ngày. Bất quá có cũng chỉ có thể làm tham khảo, không có thiên đạo chiến hạp, căn bản không phát huy ra trong đó uy lực. Mặc dù không có cái này hai đại sát chiêu, nhưng thập cường võ đạo tuyệt đối thuộc về cấp cao nhất công pháp. Nhiếp Phong chỉ là sơ bộ học xong một bộ phận liền có thể đem Song Long Nguyên Đoạn Lãng xé nát. Đem trên vách đá Huyền Vũ chân công nội dung toàn bộ nhớ kỹ, mấy người rời đi về sau sẽ chậm chậm lĩnh hội. Chương 170, Cửu Châu Long Mạch chương 170, Cửu Châu Long Mạch đem Huyền Vũ chân công một mực ghi nhớ sau đó, ba người lại lần nữa xuất phát tìm kiếm Long Mạch chỗ. Dọc theo Hỏa Kỳ Lân dấu chân, càng là xâm nhập, lại càng có thể cảm nhận được một cỗ khí tức vô hình. Cỗ khí tức kia để cho người ta nội tâm rất yên ổn bình thản, giống như là có cái gì ma lực có thể đem người tạp niệm của nội tâm xóa đi. Lần theo cố này khí tức vô hình, Lạc Trần ba người đi tới Lăng Vân quật chỗ sâu nhất. Cố khí tức kia càng ngày càng đậm hơn. Rất nhanh, ba người liền đi đến một chỗ chỗ rẽ. Chỗ rẽ phía dưới là một chỗ lớn đến kinh người động vật, một đầu đốn lượn quanh quần khắc đá cự long dương nhanh múa vút rơi trên mặt đất. Động vật bốn phía mở lấy mấy cái lô lớn, không biết từ chỗ nào tiếp dẫn mà đến tia sáng đem toàn bộ động vật chiếu trong suốt. Ba vị, nơi đây chính là Long Mạch chỗ, còn xin nhanh chóng rời đi. Không đợi Lạc Trần ba người xuống, trong động vật liền xuất hiện hai thân ảnh. Một cái là cùng Hùng Bá quyết đấu thời điểm bị Hỏa Kỳ Lân quấn vào Lăng Vân quật Bắc Cẩm cuồng đao nhiếp nhân vương. Một cái là Nam Lân kiếm thủ Đoạn Soái. Thế nhân tất cả cho là bọn họ đã chết đi, lại không biết bọn hắn phát hiện Lăng Vân quật bên trong long mạch sau đó, một mực tại nơi đây thủ hộ. Lạc Trần giữ chặt muốn động thủ Diễm Phi, cất cao giọng nói, hai vị, ta chuyến này chỉ vì mượn long mạch sức mạnh tỉnh hóa một vật, cũng không phải là đánh long mạch chủ ý, còn xin hai vị chớ có ngăn cản. 250 nói, Lạc Trần phóng xuất ra tự thân khí tức. Ngay sau đó, Diễm Phi cùng Vương Ngữ Yên cũng đi theo phóng thích tự thân khí tức. Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Soái liếc nhau, ánh mắt bên trong đều mang ngưng trọng. Ba cái đại tông sư còn có hai cái đại tông sư hậu kỳ. Bây giờ trong giang hồ người trẻ tuổi đều lợi hại như vậy sao? Bất quá bọn hắn thủ hộ long mạch nhiều năm, há lại sẽ bởi vì đối phương thực lực cường đại mà lùi bước? Không biết các hạ là muốn mượn long mạch tịnh hóa vật gì, lại là như thế nào biết được long mạch sự tình? Nhiếp Nhân Vương đối với long mạch sức mạnh không thể quen thuộc hơn nữa. Ở đây nhiều năm như vậy, trong cơ thể hắn điên huyết liền không có phát tác qua. Ngay cả băng tâm quyết đều không cần vận dụng, vẹn vẹn là long mạch tán phát cố khí tức kia liền có thể trấn áp lại điên huyết ma tính. Người trước mắt mục tiêu rất rõ ràng, lại là như thế nào biết được long mạch của một. Lạc Trần lấy ra một cái bình ngọc, bên trong là hắn thu thập Hỏa Kỳ Lân huyết dịch. Hỏa Kỳ Lân huyết dịch. Hỏa Kỳ Lân. Tại Lăng Vân quật nhiều năm, bọn hắn cùng Hỏa Kỳ Lân cũng là hàng xóm cũ, biết Hỏa Kỳ Lân là thủ hộ long mạch dị thú, đối với Hỏa Kỳ Lân cũng không có phía trước như vậy thành kiến. Người có thể bình yên đến ở đây, lại có Hỏa Kỳ Lân chi huyết, người giết nó. Ngoại vi có Hỏa Kỳ Lân trông coi, thường nhân rất khó tiến vào Lăng Vân quật chỗ sâu. Lấy một điểm huyết mà thôi, nó là vì thủ hộ long mạch mà tồn tại, ta sẽ không giết nó. Đang khi nói chuyện, Lạc Trần ba người đã tiến nhập phía dưới trong động vật. Nhìn Lạc Trần cái dạng này không giống như là đang nói láo, Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Soái cũng chỉ là cảnh giác nhìn xem hắn. Chỉ cần bất động long mạch, chỉ là mượn nhờ long mạch sức mạnh tịnh hóa Hỏa Kỳ Lân máu, bọn hắn cũng sẽ không ngăn cản. Nhiếp Nhân Vương cũng không hy vọng một cái thiên phú siêu tuyệt người trẻ tuổi bị điên huyết hủy. Đoạn Soái cảnh cáo nói, nếu như ngươi chỉ là muốn tịnh hóa Hỏa Kỳ Lân trong huyết dịch mà tính, chúng ta sẽ không ngăn cản, nếu dám động long mạch, hai chúng ta liều mạng cái mạng này cũng sẽ không để ngươi được như ý. Ha ha, Diễm Phi giữa ngón tay ánh lửa nhảy lên, cười lạnh nói, ta cũng khuyên các ngươi một câu, không nên quấy rầy Trần, bằng không ta không ngại ở đây nhiều hai cỗ thi thể. Dựa theo Diễm Phi ý nghĩ, giết Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Soái an toàn hơn. Nơi đây là cái bế quan nơi tốt, có hai cái người xa lạ, bao nhiêu không quá yên tâm. Người trẻ tuổi, tốt nhất đừng ôm hy vọng quá lớn. Đã nhiều năm như vậy, trong cơ thể của Nhiếp Nhân Vương điên huyết cũng chỉ là bị áp chế, cũng không triệt để xóa đi ma tính. Đa tạ nhắc nhở. Lạc Trần hướng về động vật nơi cuối cùng đi đến. Đây chính là long mạch sao? Diễm Phi tò mò nhìn trên mặt đất đầu kia thạch long, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Không phải, truyền thuyết thời đại thượng cổ, VFZZ, hiên viên hoàng đế thống nhất thiên hạ, trị thế trăm năm sau táng thân tại Lăng Vân trong độc quật. Xương cổ sống của hắn gánh chịu lấy Cửu Châu tín ngưỡng sức mạnh, tại trong thời gian khá dài, hóa thành Cửu Châu long mạch, có trấn áp khí vận cùng tà ma diệu dụng. Nghe được Lạc Trần giảng giải, Nhiếp Nhân Vương kinh ngạc nói, xem ra ngươi thật sự hiểu rất rõ long mạch. Vốn còn nghĩ bọn hắn không biết long mạch là xương cổ sống tốt hơn, cũng có thể yên tâm một chút. Bây giờ xem ra, đối phương rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Động quật nội bộ kinh chú tâm tu chỉnh, mặt đất vách tường hoành bình tụ trực. Động quật quá khổng lồ, có vẻ hơi trống rỗng. Tại chỗ sâu nhất trên một tòa đài cao, ngồi một bộ bạch cốt, Khô Lâu bên cạnh thân để một cái cổ pháp đại kiếm. Càng là đi vào, lại càng có thể cảm giác được bạch cốt trên thân ẩn chứa khổng lồ kỳ dị sức mạnh. Cùng bọn hắn ở bên ngoài chỗ cảm thụ khí tức giống nhau như lúc. Diễm Phi cùng Vương Ngữ Yên yên lặng lãnh hội long mạch kỳ dị sức mạnh. Long mạch tác dụng lớn nhất vẫn là bình phục tâm ma cùng khắc chế tà khí, không có nghe đồn như vậy vô cùng kỳ diệu. Dường như là lo lắng Lạc Trần bọn hắn thật đánh long mạch chủ ý, Đoạn Soái nói bổ sung. Nhiếp Nhân Vương cũng gật đầu, nói, đánh gây huynh nói không sai, ở đây tu luyện không cần lo nghĩ tẩu hỏa nhập ma, liền xem như đã nhập ma cũng có thể áp chế ma tính, đến nỗi những chức năng khác bất quá là bổ sung thêm. Cho nên, long mạch không thể động, hay là muốn để cho đợi ở chỗ này. Hai vị không cần một mực nhắc nhở, hoàng đế thi cốt ta sẽ không đi động, ta nếu là thật sự muốn đánh long mạch chủ ý, cũng sẽ không cùng hai vị nói nhiều như vậy. Vương Ngữ Yên chỉ vào bạch cốt bên người cổ kiếm, nói, chuôi kiếm này chẳng lẽ là trong truyền thuyết Hiên Viên kiếm sao? Hiên Viên kiếm một mực là trong truyền thuyết thần kiếm, hoàng đế nào đều muốn lấy được, nhưng lại chưa bao giờ gặp có ai đến, càng chưa từng thấy Hiên Viên kiếm như thế. Lạc Trần tiến lên đánh giá hai mắt, nói, nghe nói Hiên Viên kiếm bề ngoài kỳ lạ, thân kiếm một mặt khắc nhật nguyện tinh thần, một mặt khắc sông núi cỏ cây, chuôi kiếm một mặt sách làm nông nuôi chi thuật, một mặt sách tứ hải nhất thống kế sách, thanh kiếm này cùng Hiên Viên kiếm không giống nhau một chút nào. Vương Ngữ Yên lại cũng không tán đồng, nói, có phải thật vậy hay không còn có nói, kiếm này đường hoàng cùng hoàng đế thi cốt lưu lại cùng một chỗ, nói không chừng thực sự là Hiên Viên kiếm. Chuôi kiếm này nhiều nhất chính là một cái cũng không tệ binh khí, ngay cả thần binh cũng không tính. Lạc Trần lần nữa phủ nhận Vương Ngữ Yên thuyết pháp. Thanh kiếm này muốn thực sự là trong truyền thuyết Hiên Viên kiếm, vậy thì sẽ không bị Nhiếp Phong tiện tay một đao chém đứt. Trong truyền thuyết Hiên Viên kiếm làm sao có thể như thế kéo? Nghĩ đến hẳn là phòng theo Hiên Viên kiếm ngoại hình chế tạo một thanh kiếm. Chương 171, Ngũ Linh đều đủ chương 171, Ngũ Linh đều đủ hai vị tiền bối ở chỗ này nhiều năm, chắc hẳn là hiểu rõ một hai a. Vương Ngữ Yên hỏi thăm Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Soái. Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Soái cũng không rõ lắm đây rốt cuộc là không phải Hiên Viên kiếm, bọn hắn lại không lúc đích. Không lấy bọn hắn kiến thức đến xem, chính xác không rất giống. Bằng vào ta tầm mắt đến xem, thanh kiếm này đích xác không giống như là Hiên Viên kiếm, chất liệu mặc dù không tệ, cũng không coi là thần binh chỉ có thể nói cũng không tệ lắm. Nghe được a, chân chính Hiên Viên kiếm nào có kém như vậy? Lạc Trần nhún vai, đạo. Lập tức, Lạc Trần lấy ra thu thập kỳ lân huyết, đem hắn để đặt tại bạch cốt cách đó không xa. Làm xong những thứ này, Lạc Trần điều động nội lực, muốn thu nạp long mạch sức mạnh tịnh hóa kỳ lân huyết. Nhiếp Nhân Vương nhắc nhở, tiểu hữu, long mạch lực lượng là không cách nào dùng nội lực dẫn dắt, hai người chúng ta ở đây chờ đợi nhiều năm như vậy, đã sớm thử qua. Ngươi làm như vậy không trắng. Ân. Sau một khắc, Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Soái đều trừng to mắt, bởi vì bọn hắn cảm thấy long mạch sức mạnh thế mà thật sự bị Lạc Trần kích động. Nội lực chính xác không cách nào dẫn dắt long mạch sức mạnh, nhưng trong cơ thể của Lạc Trần có tứ đại dị thú khí tức, là cố khí tức này khiên động long mạch chi lực. Quần quần long mạch chi lực tràn vào trong bình ngọc, kỳ lân huyết bên trong cái kia cố bạo ngược hung thần khí tức bắt đầu tăng dã, thay vào đó là một cỗ tinh khiết, khí tức thần thánh. Sau một lát, trong bình ngọc kỳ lân huyết ma tính bị triệt để thanh trừ. Trong bình kỳ lân huyết tản ra nhàn nhạt huy quang, màu sắc cũng chuyển biến trở thành màu vàng kim nhạt, tản ra hương thơm. Lạc Trần cũng mặt lộ vẻ vui mừng, trong huyết dịch ma tính bị tịnh hóa, phục dụng kỳ lân huyết liền không có thai hoàng ẩm. Vì để cho Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Soái có thể yên tâm, Lạc Trần cầm lấy kỳ lân huyết, cố ý đi xa một chút, dự định ngay ở chỗ này phục dụng kỳ lân huyết. Diễm Phi cùng Vương Ngữ Yên một trái một phải, thủ hộ lấy Lạc Trần. Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Soái cũng là tức thời không có tới gần, chỉ là nhìn xa xa. Mấy cái này người trẻ tuổi đến cùng là môn nào phái nào? Thiên phú có phần cũng quá yêu nghiệt. Xem bọn họ niên kỷ, hẳn là vẫn chưa tới 20, thực lực cũng đã đạt đến đại tông sư cảnh giới, có phải hay không chúng ta hai cái quá lâu không có ra ngoài, bên ngoài đều biến đến dạng. Ai? Nếu không phải vì thủ hộ long mạch, ta sao lại ở đây chờ nhiều năm như vậy? Chỉ cần bọn hắn không phải đến cướp đoạt long mạch là được, những thứ khác chúng ta cũng không can thiệp được. Hai người lúc nói chuyện, Lạc Trần đã lấy ra một đoàn nhỏ hỏa kỳ lân máu tươi, há mồm nuốt xuống. Một cỗ lực lượng kỳ dị trong nháy mắt bao phủ toàn thân, kèm theo một cỗ lực lượng bá đạo tuôn ra. Lạc Trần chỉ cảm thấy thân thể của mình trong nháy mắt bị xé mở, lại trong nháy mắt khép lại, không ngừng tuần hoàn qua lại. Bị tịnh hóa sau đó kỳ lân huyết mặc dù không giống long nguyên như thế có trường sinh hiệu quả, nhưng cũng có thể để cho người ta công lực đại tăng, tăng thêm sức mạnh thân thể. Ngang, bang, giống, giống. Tứ đại dị thú pháp tướng tự động hiện lên, tại tứ đại dị thú triệu hoán phía dưới, một đầu trông rất sống động hỏa kỳ lân ở trung ương hiện lên. Đó là hắn cái này tựa như là một môn rất đặc biệt công pháp, chẳng lẽ hấp thu hỏa kỳ lân huyết cũng là vì cái này? Tứ tượng thánh thú, tăng thêm hỏa kỳ lân, chậc chậc. Người trẻ tuổi kia hảo phách lực. Hỏa kỳ lân huyết hiển hóa kỳ lân pháp tướng, cái kia thanh long những này là làm sao làm được? Nhiếp Nhân Vương hai người trừng trong mắt, giống như là muốn đem Lạc Trần nội tình thấy rõ. Ngũ Linh đại trận. Lạc Trần trong miệng khẽ quát một tiếng. Tứ tượng phòng thủ tứ phương, kỳ lân trong trấn. Một cỗ hủy thiên diệt địa một dạng khí tức bắt đầu khuếch tán. Tại cái này Ngũ Linh đại trận bên trong, ngũ đại dị tượng thực lực tất cả đạt đến tiên nhân cấp bậc. Đáng tiếc không phải thổ thuộc tính kỳ lân, bằng không kim một thủy hỏa thổ ngũ hành luân chuyển, sinh sôi không ngừng, uy lực so cái này còn kinh khủng hơn. Vũ linh hợp nhất. Lạc Trần lại lần nữa khẽ quát một tiếng, ngũ đại pháp tướng đồng thời dung nhập trong cơ thể của Lạc Trần. Trong nháy mắt, Lạc Trần chỉ cảm thấy một quyền của mình có thể đánh chết thiên nhân. Đổi lại mình bây giờ cùng Hỏa Kỳ Lân đánh, hắn đều có thể trực tiếp đi lên cùng Hỏa Kỳ Lân tiếp thân cứng đối cứng. Oanh! Kỳ Lân huyết sức mạnh cũng làm cho Lạc Trần cảnh giới lại đột phá tiếp, đạt đến đại tông sư đỉnh phong. Hơn nữa sức mạnh thân thể của hắn cũng là mạnh đáng sợ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, tại cái này tự nhiên bế quan bị trúng, Lạc Trần tận tâm lĩnh hội hoàn thiện ngũ linh biến. Tại long mạch sức mạnh gia trì, tiến độ nhanh chóng. Chỉ chớp mắt, 7 ngày thời gian cứ như vậy đi qua. Lạc Trần cả người cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, bật hết hỏa lực Lạc Trần hoàn toàn chính là hình người hung thú. Thu liễm thể nội khí thế, Lạc Trần kết thúc lần bế quan này. Túc chủ, Lạc Trần thực lực, đại tông sư đỉnh phong, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Công pháp, Cửu Dương thần công, Bắc Minh thần công, Thái Cực, Huyền Vũ chân công võ công, Lăng Ba vi bộ, Vạn kiếm phi tông, Hàng Long thập bát trưởng, Thiếu Lâm long trảo thủ, Võ Đang 32 thức biên trưởng, Thê Vân Tùng, Âm Dương lưỡng nghi kiếm, Thần môn thập tam kiếm, 72 thức nhiễu chỉ nhu kiếm. Ngũ linh biến, Thánh linh kiếm pháp, Băng tâm quyết, Tứ tượng kiếm trận vật phẩm, Đại Hoàn đan, Huyết Bồ đề ít 104 hắc ngọc đoạn tụ cao 2 bình, Thừa ảnh kiếm, bốn thần đan ít 4 hỏa kỳ lân bình máu hảo hữu, Hồng thất công, Hoàng dược sư, Hoàng Dung, Đoàn dự, Cưu Ma Chí, Tiểu Phong, Vương Ngự Yên, Diễm Phi, Phùng Hành đoàn chính thuần, độ thiện cảm 60 thượng quan hải đường, độ thiện cảm 30 liên tinh, độ thiện cảm 60 lục tiểu phụ, độ thiện cảm 50 hoa mãn lâu, độ thiện cảm 50 loan loan, độ thiện cảm 45 phù tô, độ thiện cảm 45 hiểu ngộng, độ thiện cảm 45 phục niệm, độ thiện cảm 40 nhan lộ, độ thiện cảm 40 trường lương, độ thiện cảm 40 cái nhiếp, độ thiện cảm 50 vệ trang, độ thiện cảm 50 diệp cô thành, độ thiện cảm 50 tây môn suy tuyết, độ thiện cảm 50 yến tập tam, độ thiện cảm 50 lần này thu hoạch quá lớn, còn kém một chút đối với trời đất cảm ngộ liền có thể bước vào thiên nhân cảnh. Không chỉ có là thực lực tăng lên, Lạc Trần còn lấy ngũ linh biến thành cơ sở, dung hợp tự thân kiếm ý, phòng theo chu tiên kiếm trận sáng chế tứ tượng kiếm trận. Lấy tứ tượng công địch, lấy kiếm ý giết địch, hỏa kỳ lân sức mạnh sáp nhập vào tứ tượng bên trong. Một khi tứ tượng kiếm trận bị phá, hỏa kỳ lân sức mạnh sẽ ở trong nháy mắt mang theo tứ tượng chi lực một lần nữa quay về, xen lẫn Lạc Trần kiếm ý khởi sướng tự bạo. Lạc Trần duỗi lưng một cái. Diễm Phi, Ngữ Yên, mấy ngày nay khổ cực hai người các ngươi. Kiến thức qua long mạch sức mạnh, Lạc Trần đều nghĩ đem long mạch lấy đi. Dù sao có long mạch tại, hoàn toàn không cần lo lắng tẩu hỏa nhập ma các loại tình huống, thật sự là quá thơm. Ở đây rất thích hợp bế quan, kế tiếp các ngươi phục dụng kỳ lân huyết ta tới cho ngươi hộ pháp. Vừa vặn có thể mượn nơi này thật tốt lĩnh ngộ một chút huyền vũ chân công. Chương 172, rời đi Lăng Vân Quật, truy phong thuế biến chương 172, rời đi Lăng Vân Quật, truy phong thuế biến nửa tháng sau. Nghiệt đại thúc, ngươi biết Hỏa Kỳ Lân hang ổ ở đâu sao? Trong khoảng thời gian này, giữa song phương cũng thân quen, biết được thân phận của song phương. Ngươi tìm Hỏa Kỳ Lân làm cái gì? Lạc Trần gãi gãi đầu, nói, lại lấy chút máu. Bởi vì Lạc Trần trước kia cũng không nghĩ tới tịnh hóa sau đó Kỳ Lân huyết hiệu quả như thế hảo, liền nghĩ trước khi rời đi kiếm một ít trở về. Đến lúc đó trở về võ đang cho các sư huynh đều ăn chút. Hắn còn nghĩ cho Truy Phong cũng làm một phần. Truy Phong là biến dị kim điêu, an tịnh hóa sau đó Kỳ Lân huyết làm không tốt còn có thể huyết mạch tiến hóa, coi như không có tiến hóa cũng có thể thu được lợi ích cực kỳ lớn. Chờ đột phá thiên nhân, Truy Phong tốc độ phi hành cũng không đuổi kịp chính mình phi hành tốc độ nhanh. Lạc Trần cảm thấy có cần thiết cho Truy Phong cường hóa một đợt. Nhiếp Nhân Vương khỏe miệng giật một cái, ngoại giới nghe tin đã sợ mất mật Hỏa Kỳ Lân sao 467 sao đến ngươi như vậy liền thành di động co máu. Mặc dù hắn cùng Hỏa Kỳ Lân làm rất nhiều năm hàng xóm, có đôi khi ly khai nơi này đụng tới Hỏa Kỳ Lân, Hỏa Kỳ Lân cũng như cũ đuổi giết hắn. Biết ngược lại là biết, chỉ cần không giết Hỏa Kỳ Lân là được, ngược lại cơ thể của Hỏa Kỳ Lân lớn như vậy, lấy chút máu cũng không có gì. Đi đi đi, mang ta đi. Lạc Trần lúc này đứng dậy, lôi kéo Nhiếp Nhân Vương liền hướng bên ngoài đi. Nhiếp Nhân Vương mang theo Lạc Trần tại trong Lăng Vân Quật 7 lần và 8 lần rẽ, không bao lâu liền đi tới một chỗ lửa nóng cửa hang. Hỏa Kỳ Lân tại Lăng Vân Quật xào huyệt rất nhiều, nhưng mà nó nhiều khi cũng sẽ ở đây đợi. Lạc Trần tiến đến cửa hang liếc mắt nhìn. Bên trong có một cái đen như mực hố to, nứt ra trong khe hở có thể nhìn thấy không tắc nham tương. Hỏa Kỳ Lân đang nằm ở một bên trong góc vây bôi. Nhìn thấy cái danh to kia không có, mỗi lần ra hỏa này bị thương, liền sẽ phun ra lửa, đem nơi đó hóa thành một mảnh nham tương, ngâm mình ở trong nham tương chữa thương. Giống. Hỏa Kỳ Lân cảm thấy có người thời, lúc này phát ra gầm thét. Hung ác hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa hang. Giống. Sau khi nhìn thấy Lạc Trần gương mặt kia, tiếng giống bên trong lộ ra sợ hãi. Nó nhận ra, chính là trước mắt người này đoạn thời gian trước kém chút đem nó giết. Nhớ tới ngày đó chuyện phát sinh, Hỏa Kỳ Lân bản năng phát ra sợ hãi tiếng kêu, thân thể lại run nhẹ nhẹ. Nó đang sợ. Loại kia khó khống chế thân thể mình cảm giác để cho e ngại. Loại cảm giác này nó không muốn lại kinh nghiệm lần thứ hai. Lạc Trần tay phải cầm thừa ảnh kiếm, tay trái cầm trước đó lấy lương tử ống thuốc máu rắn bình ngọc, dậm chân đi vào trong động. Trước mắt một màn này dường như để cho Hỏa Kỳ Lân hiểu rồi cái gì. Nó bước chân, chậm rãi tới gần Lạc Trần, đem miệng vết thương của mình lộ ra. Tựa hồ muốn nói, lấy huyết đi nhanh lên. Một màn này để cho Lạc Trần cùng Nhiếp Nhân Vương đều sợ ngây người. Giá hỏa này đang sợ ngươi. Ngươi đến cùng như thế luôn nào? Đem nó dọa thành cái dạng này. Nhiếp Nhân Vương tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân cái dạng này. Thế mà lại chủ động đem vết thương bạo lộ ra, hơn nữa còn một điểm ý phản kháng cũng không có. Lạc Trần sững sờ, xem ra ngày đó kiếm 23 chính xác cây đuốc kỳ lân dọa cho phát sợ. Tất nhiên nó phối hợp như vậy, cũng là bất đi chính mình một phen công phu. Lạc Trần cầm lấy thừa ảnh kiếm, nhẹ nhàng tại hỏa kỳ lân miệng vết thương bạch một cái. Đã khép lại vết thương lần nữa bị cắt mở, máu tươi lập tức phun ra. Lạc Trần nhanh chóng cầm lấy bình ngọc, đem kỳ lân huyết tiếp hảo. Tiếp không sai biệt lắm hơn phân nửa bộ dáng, Lạc Trần lúc này mới dừng tay. Hỏa kỳ lân cường đại thể chất tác dụng phía dưới, vết thương cũng chậm chậm bắt đầu khép lại. Đủ, cảm tạ. Lạc Trần nhếch miệng nở nụ cười, bưng bình ngọc hướng hỏa kỳ lân khoát khoát tay, xoay người rời đi. Giống. Nhìn thấy cái kia để cho sợ người đi, hỏa kỳ lân trong mắt sợ hãi cũng đã biến mất. Bước móng đi đến hố to phía trước, há mồm phun ra lửa, đen như mực hố to lại độ hóa thành nham tương. Hỏa kỳ lân bốn vó nhảy lên, nhảy vào trong nham tương, phát ra thoải mái thấp giọng hô âm thanh. Hơn nửa ngày sau, hỏa kỳ lân mới từ trong nham tương đi ra, rời đi nơi này. Nó không muốn lại nhìn thấy Lạc Trần, nơi này đã không an toàn, nhất thiết phải thay cái hang ổ. Đem cái kia một bình kỳ lân huyết tịnh hóa sau đó, Nhiếp Nhân Vương đem Lạc Trần ba người đưa đến Lăng Vân Quật lối vào chỗ rẽ. Nhiếp đại thúc, đa tạ, các ngươi khá bảo trọng, chúng ta sau này còn gặp lại. Có thể đời này cũng sẽ không gặp lại, ta cùng đánh gãy huynh lại ở chỗ này thủ hộ Long Mạch cho đến chết đi. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nhiếp đại thúc chẳng lẽ không dự định đi ra xem một chút con của mình sao? Nhiếp Nhân Vương lắc đầu, từ trong miệng ngươi biết được hắn bây giờ còn sống sót liền tốt, hùng bá đã chết, cơn gió cũng sẽ không lại có nguy hiểm gì, đường ngày sau để cho chính hắn đi thôi, chính các ngươi khá bảo trọng a. Nhiếp Nhân Vương chắp tay nói một câu, lập tức lại lần nữa trở về Lăng Vân Quật bên trong. Nhìn thấy Nhiếp Nhân Vương rời đi, Lạc Trần ba người cũng hướng phía lối ra đi đến. Lao nhanh giang lưu thanh truyền vào trong hai, ánh sáng càng ngày càng gần. Cuối cùng đi ra. Long mạch chi địa tuy tốt, cũng không thích hợp mọi mòn chờ đợi. Chuyến này Lăng Vân Quật hành trình, hoa thời gian gần một tháng. Lệ, chiếu đến Lạc Trần kêu gọi, Truy Phong phát ra một tiếng reo hò, rơi vào đại Phật đỉnh đầu. Há mồm, cho ngươi cái thứ tốt. Lạc Trần vỗ vỗ Truy Phong đầu. Người thấy kỳ lân huyết mùi, Truy Phong trong con ngươi thoáng qua vẻ vui sướng, ngước cổ lên, hé miệng, chờ lấy Lạc Trần móm. Lạc Trần đem một bình kỳ lân huyết rót vào Truy Phong trong miệng lệ. Sau một khắc, Truy Phong phát ra đau đớn lại hưng phấn tiếng kêu to. Kỳ lân huyết nhập thể, Truy Phong cơ thể cũng xảy ra biến dị. Trên người lông vũ bắt đầu rụng, thay vào đó là từng mảnh tỏa sáng lấp lánh lân giáp. Cánh ranh giới lân giáp lập lòe hàn quang, càng là so đao kiếm còn muốn sắc bén. Dẫm ở Phật trên đầu móng nuốt dễ dàng liền chảo mở tảng đá cứng rắn, phản phất bọt biển giống nhau yếu ớt. Bén nhọn kia mỏ càng là để cho người ta 5.2 nhìn mà phát khiếp, trình độ cứng cấp chỉ sợ có thể so sánh được với một chút bảo đao bảo kiếm. Truy Phong chỉnh thể màu sắc vẫn không có biến hóa, chỉ là so với trước đó càng thêm thần tuấn, càng thêm có lực. Hình thể cũng thay đổi lớn một chút. Sức mạnh phòng ngự so trước đó nhưng là mạnh hơn nhiều lắm. Lệ, Truy Phong cũng cảm nhận được tự thân biến hóa, không khỏi phát ra ngạc nhiên kêu to thanh âm. Truy Phong biến hóa thật lớn a, bất quá cũng biến thành so trước đó mạnh hơn nhiều. Vương Ngữ Yên trên mặt mang mừng rỡ, đang đổi gió trên thân ở đây sờ sờ, nơi đó sờ sờ. Truy Phong biến hóa như thế lớn, chắc hẳn tốc độ cũng so trước đó nhanh hơn. Chúng ta thử xem Truy Phong tốc độ bây giờ có bao nhanh. Ngay tại ba người kích động lúc, một đám người lại hướng về bên mẹ thời. Lạc Bát Hiệp đã lâu không gặp. Chương 173, khoa học quỷ tài đế thích thiên chương 173, khoa học quỷ tài đế thích thiên Lạc Bát Hiệp đã lâu không gặp. Cầm đầu là một cái một thân áo bào đen, toàn thân trên dưới tản ra kiệt ngạo khí tức nam tử. Phía sau là một đám ăn mặc cổ quái kỳ lạ người, có nam có nữ, trẻ có già có, nhìn xem không có một người bình thường. Người cầm đầu chính là tại thiên hạ sẽ chết bởi độc cô kiếm thánh chi thủ Hùng Bá. Đây không phải là Hùng Bá sao? Hắn hay không đã chết ở trong độc cô kiếm thánh tay sao? Làm sao lại hai nữ đều kinh hô đạo? Các nàng tận mắt thấy Hùng Bá chết ở độc cô kiếm thánh trong tay, nhưng bây giờ Hùng Bá lại hoàn hảo không hao tổn xuất hiện ở các nàng trước mắt. Thế gian này còn có người nắm giữ làm người ta khởi tử hoàn sinh thủ đoạn. Hùng Bá chủ, mạng ngươi thật đúng là lớn a. Lạc Trần ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hắn có thể xác định Hùng Bá ngày đó thật là bị độc cô kiếm thánh giết, đến cùng là thế nào phục sinh? Chẳng lẽ là hắn? Đế Thích Tiên ba chữ hiện lên ở Lạc Trần trong đầu. Đế Thích Tiên thánh tâm quyết liền nắm giữ làm người ta năng lực cải tử hồi sinh. Trước mắt 15 cũng chỉ là hoài nghi, Lạc Trần cũng không thể xác định đến cùng phải hay không hắn làm, Cửu Châu như thế lớn, năng nhân dị sĩ đông đảo, luôn có một chút hắn không biết tồn tại. Đối phương sống lại Hùng Bá, bây giờ Hùng Bá lại tìm đến chính mình, chẳng lẽ người giật dây mục tiêu là chính mình? Ta Hùng Bá mệnh không phải dễ dàng như vậy liền có thể dọn dẹp. Hùng Bá cười ha ha một tiếng. Diêm Vương gia không thu ta, cho nên ta Hùng Bá lại lần nữa trở về. Thiên Nhân, Lạc Trần hơi hít mắt, cùng Độc Cô Kiếm Thánh lúc quyết đấu, Hùng Bá thực lực cũng bất quá là đại tông sư lúc này mới thời gian một tháng, thế mà đã đột phá Thiên Nhân. Lạc Trần trong lòng cảnh giác, bất quá hắn cảnh giác không phải Hùng Bá, mà là người phía sau màn. Hùng Bá mặc dù đột phá Thiên Nhân, nhưng Lạc Trần đã sớm có cùng Thiên Nhân một trận chiến sức mạnh, bây giờ Ngũ Linh Biến đã hoàn thiện, liền càng thêm không sợ Hùng Bá. Vậy thật đúng là chúc mừng Hùng Bá chủ. Lạc Trần thản nhiên nói. Hùng Bá trong mắt lóe lên một đạo tàn khốc, mạn bất kinh tâm nói. Lạc Bát Hiệp lao phu đối với trong tay ngươi Bắc Minh thần công tương đối cảm thấy hứng thú, không biết có thể mượn tới nhìn qua. Lần này Hùng Bá được Đế Thích Thiên mệnh lệnh, đến đây thăm dò Lạc Trần. Hùng Bá không biết Đế Thích Thiên hạ muốn làm cái gì, nhưng mạng nhỏ đều nắm ở Đế Thích Thiên trong tay, không dám không nghe theo. Tốt, vừa bạn ta cũng đối Hùng Bang chủ Tam Phân Quy Nguyên Khí có chút hứng thú, không bằng chúng ta thay đổi. Đại Giang bên trong, một chiếc trúc tiềm đỉnh tại Đại Giang thực chất tiềm hành lấy. Ngươi không nhìn lầm, chính là trúc tiềm đỉnh. Không biết có người hay không còn nhớ rõ, Trên TV bộ Kinh Vân lần thứ nhất gặp Đế Thích Thiên thời điểm, Đế Thích Thiên chính là ngồi ở trong tàu ngầm làm đánh lén, vẫn là mang cây trúc đạo đạn, như lúc nhỏ xem TV thấy cảnh này còn không có cảm thấy có cái gì, bây giờ suy nghĩ một chút Đế Thích Thiên thật là một cái nhân tài, ta thật sợ hắn bước kế tiếp có thể hay không làm một cái lên mặt trăng, bản tọa không kịp chờ đợi muốn biết, ngươi đến cùng là từ đâu lấy được những cái kia nghiệt xúc. Huyết. Đế Thích Thiên ngồi ở trong trúc tiềm đỉnh, quan sát đến trên bờ tình huống. Chỗ ngồi bên cạnh là đủ loại đủ kiểu cơ quan. Đế Thích Thiên dưới chân đạp cơ quan, khống chế trúc tiềm đỉnh tới gần. Thật không biết Đế Thích Thiên là làm sao làm được, cả chiếc tàu ngầm tất cả đều là từ cây trúc chế thành, còn có thể làm đến hành động tự nhiên, bên trong cũng không có chút nào nước vào. Đáng tiếc, nếu không phải là cái kia Trương Tam Phong, bản tọa sao lại cần cẩn thận như vậy? Đế Thích Thiên năm quyền, hoán hận nói. Chớ nhìn hắn luôn mồm tự xưng là thần, kỳ thực rất sợ chết. Đế Thích Thiên sống mấy ngàn năm, thực lực chính xác rất mạnh, đáng tiếc Đế Thích Thiên vẫn như cũ không cách nào siêu thoát nhân gian cực hạn, dù là phục dụng Phượng huyết cũng là thể xác phàm tục. Tại hắn hóa thân thiên chỉ huyết ma thời điểm, bị đột nhiên xuất hiện thập cường võ giả đánh thành chó thiếu chút nữa thì bị đánh chết. Cũng chính là sau một lần kia, Đế Thích Thiên cẩn thận rất nhiều, không còn dám tùy tiện đi ra lãng, liền như vậy mai danh nhận tích. Đế Thích Thiên nhìn một cái, võ vô địch cũng đã chết, dù sao hắn nhưng không có chính mình dài như vậy sinh năng lực, cho nên lại lần nữa đi ra lãng. Người tuổi trẻ bây giờ làm sao đều mạnh như vậy? Đế Thích Thiên trong miệng hùng hùng hổ hổ. Trương Tam Phong trong mắt hắn đích xác chính là một cái người trẻ tuổi. Phía trước có võ vô địch, sau có Trương Tam Phong. Trước đây núi thiếu thất một trận chiến, nhưng vụng trộm đi xem qua. Dù cho là hắn, cũng không chắc chắn có thể thắng Trương Tam Phong. Nếu không phải là kiêng kỵ Trương Tam Phong, sớm tại thiên hạ biết thời điểm, hắn liền trực tiếp đem Lạc Trần bắt đi. Cần gì phải vẽ vời thêm chuyện phục sinh hùng bá đến dò xét Lạc Trần đâu? Trên bờ. Ha 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 ha. Lạc Bát Hiệp khẩu khí thật lớn, muốn nhìn lão phu Tam Phân Quy Nguyên khí, vậy cũng phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Xem ở Trương Tam Phong mặt mũi, lão phu bất động võ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ không tốt sao? Hùng bá Trương còn cười lớn một tiếng. Hùng bá a hùng bá, xem ra phía sau ngươi cái kia thực lực cá nhân xác thực rất mạnh a, ngay cả ta sư phụ đều không để vào mắt, này ngược lại là để cho ta có chút tò mò, người kia rốt cuộc là người nào? Lạc Trần ánh mắt lộ ra tìm kiếm chi sắc. Khi hì, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hùng bang chủ, cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì, trực tiếp động thủ không phải tốt sao? Hơi có vẻ thanh âm non nớt vang lên, hai cái có chút điên điên khủng khủng tay cô gái bên trong đều cầm lấy cái bút bê bài, hoặc bắt vây quanh ở Hùng bá bên cạnh. Bút bê. Các ngươi đi đối phó hai người khác, Lạc Trần giao cho ta. Hùng bá cười lạnh 320 một tiếng, phân phó nói. Tự tìm cái chết. Trong mắt Diễm Phi sát ý lấp lóe, nàng bây giờ cũng thực lực tăng nhiều, chỉ những thứ này cái rác rưởi cũng dám nói khoác không biết ngượng đối phó chính mình. Điên điên cùng khủng nữ tử chạy như bay, trong tay bút bê vải riêng phần mình hướng về Diễm Phi cùng Vương Ngự Yên đánh tới. Bút bê vải tại các nàng dưới thao túng, điều khiển dễ dàng như tay chân, từng bước sắc cơ. Điều trùng tiểu kỹ. Diễm Phi lạnh rên một tiếng, thân ảnh lấp lóe, song trưởng tề xuất. Phanh, phanh. Hai cái này điên điên khủng khủng nữ tử bị Diễm Phi trực tiếp một trường gỗ chết. Đây chính là thiên chỉ thập nhị sát sao? Lạc Trần chỉ là liếc mắt nhìn liền không có hứng thú nhìn tiếp nữa, thực lực quá kém, cũng dám nói quá không biết ngượng đối phó hai cái đại tông sư, thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Thiên chỉ thập nhị sát vốn là thiên chỉ tổ chức sát thủ người, tổng cộng có 108 người, sau bị Độc Cô Kiếm Thánh đơn thương độc mã giết đến tận cửa, chết chỉ còn lại bọn hắn 12 cái. Liên đổi tên thiên chỉ thập nhị sát, trong giang hồ nổi tiếng xấu. Thiên chỉ thập nhị sát trước đây từ trong Độc Cô Kiếm Thánh tay may mắn trốn một cái mạng chó, không biết cố mà chân quý, còn muốn đi ra tự tìm cái chết, hôm nay có thể đi cùng bọn họ những đồng bạc kia. Hùng bá sầm mặt lại, nhìn về phía còn lại 10 người. Mấy người các ngươi còn đang chờ cái gì, còn không mau bên trên. Chương 174, Vương Ngự Yên, các ngươi chạy nhanh như vậy, ta như thế nào cho các ngươi giải sinh tử phủ? Chương 174, Vương Ngự Yên, các ngươi chạy nhanh như vậy, ta như thế nào cho các ngươi giải sinh tử phủ? Giết. Mắt thấy đồng bạn bị giết, mà Hùng bá lại tại một bên nhìn chằm chằm, mấu chốt là Lạc Trần cũng không định bỏ qua cho bọn hắn. Còn lại 10 người cũng biết bọn hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lập thủ. Vốn đang cho là lại là cái gì nhẹ nhõm sống, không nghĩ tới là sống Diêm Vương. Để cho bọn hắn đi đối phó một cái đại tông sư thế luồng nghi, biết rõ hẳn phải chết, thiên chỉ thập nhị sát cũng nhao nhao lấy ra tuyệt học của mình, không muốn chết như vậy bị quất. Vâng, vâng, vâng. Từng đạo công kích hướng về hai nữ rơi xuống. Hồn hế Long Du. Long Du chi khí quyết tán lan tràn, đem thiên chỉ thập nhị sát bao bọc vây quanh. Có thể chết ở trong tay hồn hế Long Du là vinh hạnh của các ngươi. Diễm Phi thanh âm lạnh lùng tại bọn hắn bên tai vang lên. Thiên chỉ thập nhị sát ra sức phản kháng, nhưng mà lấy thực lực của bọn hắn, căn bản không có khả năng phản kháng, chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết. A. A, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Lạc Trần mặt không thay đổi nhìn xem một màn này, nói: "Hùng bá, ngươi mang tới cậu đều phải chết, ngươi thì làm nhìn xem sao? Ngươi cũng nói là cậu, chết mấy con chó có hảo tâm gì đâu à, cùng lắm thì lại dưỡng mấy cái chính là." Hùng bá ánh mắt không có nửa điểm ba động, giống như là thật chỉ là chết mấy con chó. Thiên chỉ thập nhị sát cũng không hảo tâm gì, chết thì đã chết, hắn lần này đem thiên chỉ thập nhị sát mang ra, không phải liền là để cho chịu chết sao? "Hùng bá, ngươi chết không yên lành." Thực vi tiên là người mập mạp, hình thể quá lớn, bị thương thế cũng nghiêm trọng nhất. Trên thân bị Long Du chi khí xuyên thấu từng cái lỗ thủng, róc rách đổ máu. Đi chết đi. Một cây chủy thủ lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Diễm Phi sau đầu. Diễm Phi ngay cả đầu đều chẳng muốn trở về, sau lưng cánh dương ra vung lên. Đinh. Chủy thủ đâm trúng Diễm Phi sau lưng cánh, liền Diễm Phi hộ thể cương khí cũng không có đụng tới. Người này là Thiên Chỉ thập nhị sát bên trong quỷ ảnh, am hiểu ám sát chi thuật, lại am hiểu sâu phương pháp bảo vệ tính mạng. Bây giờ nghĩ đi, không một chút. Diễm Phi ánh mắt thoáng nhìn, sát ý trong mắt giống như mùa đông khắc nghiệt băng tuyết băng lãnh tàn khốc. Màu vàng khí diễm bộc phát, trong nháy mắt liền đem sau lưng quỷ ảnh đánh trúng. Quỷ ảnh hoàn toàn chưa kịp phản ứng, cái kia cỗ kinh khủng khí diễm cũng đã đem hắn đánh bay ra ngoài. Phanh! Quỷ ảnh ngã trên mặt đất, khí diễm lại lần nữa bộc phát, cả người bị tạc phá thành mảnh nhỏ. Ngay sau đó, khoa tay múa chân hai người cũng lao đến, bất quá bọn hắn mục tiêu không phải Diễm Phi, mà là Vương Ngữ Yên. Vương Ngữ Yên lần đầu đối mặt loại này chân chính giết lẫn nhau, nhưng cũng gặp nguy không loạn, song trưởng chụp ra. Phúc! Khoa tay múa chân hai người thổ huyết bay ngược ra ngoài. Vương Ngữ Yên đưa tay vỗ, hai người phun ra máu tươi hóa thành hai khối hàn băng, đánh vào khoa tay múa chân trong cơ thể hai người. Thật ngứa, ngứa quá a, đó là Vu Hành Vân tuyệt học sinh tử phù, có thể để cho chúng chiêu nhân sinh không bằng chết, ngứa lạ khó nhịn, cuối cùng trong thống khổ chết đi. Vương Ngữ Yên không có động thủ giết qua người, suy nghĩ dùng sinh tử phù trừng phạt một chút khoa tay múa chân. Bây giờ còn lại Thiên Chỉ sát thủ cũng đã bị Diễm Phi giải quyết. Khoa tay múa chân hai người cố nén thống khổ trên người, nhanh chân chạy. Vương Ngữ Yên há to miệng muốn nói sinh tử phù không có giải, bọn hắn chỉ có thể bị tươi sống hành hạ chết. Nhưng không đợi Vương Ngữ Yên mở miệng, khoa tay múa chân hai người đã chạy xa. Diễm Phi trong mắt lóe lên một tia thương xót, hai cái ngu xuẩn, không chạy cũng chết, nhưng mà sẽ chết thống khoái chút. Có thể chạy, vậy thì chờ bị sinh tử phù tươi sống hành hạ chết đi. Bất quá là trong nháy mắt công phu, Thiên Chỉ thập nhị sát có thể nói là đoàn diện. Ba ba ba. Hùng Bá vỗ tay, mấy bị thời gian sát thực không phải bình thường. Lạc Trần lười biếng nói, tốt, tạp binh đã không còn, ngươi không có ý định tự mình ra tay sao? Đồng thời Lạc Trần truyền tâm hai nữ, cẩn thận chung quanh, ta hoài nghi Hùng Bá sau lưng người kia cũng tại, Hùng Bá giao cho ta tới đối phó. Ta xem một chút có thể hay không đem người kia giận ra. Hùng Bá trên mặt mang nụ cười, nhưng ánh mắt lại như vạn năm hàn băng, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Xem ra ngươi rất có tự tin, lão phu bây giờ đã tấn thăng thiên nhân, giữa ngươi ta chênh lệch cực lớn, lão phu không tin ngươi thật có đánh bại thiên nhân thực lực. Đại thành tam phân quy nguyên khí cùng với thiên nhân thực lực, đây chính là Hùng Bá sức mạnh chỗ. Không tin, ngươi thử xem không phải tốt. Lạc Trần tâm tư căn bản không có ở Hùng Bá trên thân, sự chú ý của hắn một mực tại cảnh giác Hùng Bá sau lưng người kia. Hỗn vọng. Hùng Bá toàn thân chấn động, bộc phát ra một cỗ khí thế khổng lồ. Lão phu tam phân quy nguyên khí kể từ đại thành sau đó còn chưa cùng người giao thủ qua, hôm nay để cho ngươi kiến thức một chút. Hùng Bá không còn nói nhảm, Thiên Chỉ thập nhị sát đã chết, cũng nên thời điểm hắn xuất thủ. Ông, hai cái nội lực hình thành thủy cầu xuất hiện tại trong Hùng Bá song trưởng. Lạc Trần có thể từ trong cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ, nhưng Hùng Bá tuyệt học thành danh, lấy bài vân trưởng, phong thần thối cùng thiên xương quyền hội tụ một thể mà thành. Trong ngoài bổ sung, tam nguyên lưu chuyển, sinh sôi không ngừng. Đồng thời, Lạc Trần cũng cố ý đè lên thực lực của mình, muốn nhìn một chút cái kia người giật dây có thể hay không nhiệt thân. Kiếm 6. Lạc Trần tịnh kiếm chỉ, kiếm khí phun trào, hướng về Hùng Bá bắn tới. Tam phân quy nguyên khí. Hùng Bá hét lớn một tiếng, lòng bàn tay thủy cầu cũng bắn ra. Oeng! Kèm theo một tiếng vang dội, Phật trên đầu bị tạc ra một cái cực lớn cái hố, vết rách càng là hướng về chung quanh bắt đầu lan tràn ra. Phanh! Phanh! Phật đầu nứt ra, bể tan cảnh Phật đầu trực tiếp rơi mất tiếp. Đá vụn bay loạn, bụi đất tung bay. Mây đen tế nhật. Hùng Bá song trưởng giống như bãi sơn đảo hải ra khỏi, một cái bài vân trưởng đánh ra. Dẫn động tiên địa chi lực, cùng mình hắc khí hòa làm một thể, như mây đen thẳng xuống dưới. Bầu trời lập tức liền đen châm xuống. Tiền Hào Triệu, phá. Lạc Trần lại lần nữa chém ra từng đạo kiếm khí, bắn ra, uy lực cực lớn. Bá, bá, bá. Kiếm khí xuyên phá trọng trọng hắc khí, thẳng đến Hùng Bá mà đi. Sương tuyết băng sơn. Gặp bài vân trưởng ở trong mây đen tế nhật không có đạt hiệu quả, Hùng Bá lại lần nữa biến chiêu, thi triển ra thiên xương quyền bên trong sương tuyết băng sơn. Đông lạnh hết tất cả băng hàn chi khí hội tụ, tại Hùng Bá trước người ngưng tụ ra một đạo bước lên hàn khí tường băng. Đinh mầm. Đinh. Đinh. Kiếm khí không ngừng cắt Hùng Bá ngưng tụ ra tường băng, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Vũ băng bay lên, từng đạo kiếm khí bị ma diệt. Lão phu nào hải qua, giữa ngươi ta thực lực sai biệt quá lớn, ngươi là không làm gì được lão phu, cho đến bây giờ, lão phu còn không động dùng toàn lực. Hùng Bá mang theo đắc ý âm thanh từ tường băng sau đó truyền ra. Vậy thật đúng là đúng dịp, ta cũng không vận dụng toàn lực. Chương 175, Hùng Bá, chủ nhân, cứu ta. Chương 175, Hùng Bá, chủ nhân, cứu ta. Đúng dịp không phải, ta cũng còn không có vận dụng toàn lực đâu. Kèm theo Lạc Trần âm thanh vang lên, tường băng dập một tiếng, ầm vang nứt ra. Hùng Bá nội lực bàng bạc vô cùng, thiên xương quyền, phong thần thối, bài vân trưởng đều bị hắn dùng đến cực hạn. Hùng Bá quyền cước trầm trọng vô cùng, nhất quyền nhất cước đều mang đáng sợ uy thế. Lạc Trần kiếm khí huy sái tự nhiên, mỗi một kiếm đều mang tịch diệt chi ý song phương ngươi tới ta đi, tựa hồ người này cũng không thể làm gì được người kia. Lão phu thật đúng là nhìn lầm, không hổ là Trương Tam Phong đệ tử, thực lực thật phi phàm. Hùng Bá sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Vốn là cho là Lạc Trần thực lực có mạnh hơn nữa, lấy hắn thiên nhân cảnh sức mạnh cũng đủ để đánh bại Lạc Trần. Ai biết chính mình cũng nhanh dùng suất toàn lực, đối phương vẫn như cũ có thể thông dòng đường đối. Như thế nói đến, Lạc Trần nắm giữ đánh bại thiên nhân thực lực cũng không phải là lời đồn. Lạc Trần còn có hay không giữ lại thực lực hắn không rõ ràng, nhưng mà Hùng Bá biết, chính hắn nội tình đều sắp bị mò thấy. Dưới mắt chính mình thế đơn lực bạc, Lạc Trần lại như thế khó chơi, một khi bọn hắn lưỡng bại câu thương, một bên nhìn chằm chằm Diễm Phi cùng Vương Ngự Yên chính là đẻ chết lạc đà một quặng cỏ cuối cùng. Hơn nữa hắn cũng lo lắng Diễm Phi cùng 633 Vương Ngự Yên sẽ ra tay đánh lén, còn phải phân tâm đề phòng các nàng. Hùng bá từ trước đến nay không phải cái gì chính nhân quân tử, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử là hắn nhất quán hành vi. Hắn chưa từng tin tưởng người khác, chỉ tin tưởng mình. Chớ nói chi là còn có cái Đế Thích Thiên giấu ở bên cạnh. Dạng này tiêu hao từ từ cũng không phải biện pháp, người ta một chiêu phân thắng thua, như thế nào? Hùng bá không muốn đem nội tình đều giao ra, không bằng giao cho Đế Thích Thiên đi thu thập. Không việc gì, ta hao tổ lên. Lạc Trần hoàn toàn không thèm để ý, so tiêu hao, hắn không mang theo sợ. Nhìn thấy Lạc Trần dáng vẻ đó, Hùng bá liền tức nghiến răng ngửa, hận không thể một quyền đánh vào Lạc Trần trên mặt. Khẩu khí thật lớn. Hùng bá cười lạnh một tiếng, không còn bảo lưu thực lực. Ông. Vâng. Hùng bá thể nội tích chứa sức mạnh bị toàn bộ phóng thích ra ngoài. Chỉ thấy Hùng bá hai chân uốn lượn, hiện lên cong. Hai tay nâng đỡ không trùng, hiện lên đỉnh thiên hình dáng. Trên người vòng quanh ba loại khí tức, bá đạo vô cùng. Để cho ngươi kiến thức một chút lão phu tam nguyên hợp nhất. Hùng bá nội lực trong cơ thể giống như trường giang lao nhanh, sức mạnh vô cùng vô tận tại trong song trường hợp thành, bờ ép cờ cờ, tụ, thiên địa chi lực cũng điên cuồng tràn vào trong đó. Nguyên mông khí thế xen lẫn thiên địa người, làm cho người hãi nhiên. Khi nào, thiên địa biến sắc. Hùng bá cái này tam phân quy nguyên khí luyện không tệ lắm. Trúc Đầu ngầm bên trong, Đế Thích Thiên xoa cảm, tán thưởng một câu. Cũng đã đến nước này, còn không chịu lấy ra toàn bộ thực lực sao? Đế Thích Thiên ánh mắt lại chuyển hướng Lạc Trần, hắn có thể nhìn ra được, Lạc Trần một mực tại ẩn giấu thực lực. Trong cơ thể của Lạc Trần cất giấu lực lượng khổng lồ, nếu ra tay toàn lực, Hùng bá cũng không khả năng là đối thủ của hắn. Thú vị. Đế Thích Thiên hai tay vô đuổi, trong mắt mang theo không hiểu ý vị. Cứ như vậy muốn gặp bản tọa sao? Vậy một lát cũng đừng làm cho bản tọa thất vọng mới là. Ha ha. Bèn. 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 Tiếng nổ liên tiếp không ngừng vang lên, vang vọng toàn bộ đại sơn. Cái kia tồn tại không biết bao nhiêu năm đại Phật cũng tại hai người trong lúc giao thủ đầm vang sụp đổ, triệt để bị phá hư. Nguyên bản cao lớn thân Phật bây giờ cũng chỉ còn lại nửa thân dưới. Lạc Trần bọn người phi thân xuống, lơ lửng tại đại giang trên mặt nước. Hùng bá trong tay hội tụ thủy cầu, theo sát lấy đuổi tới. Ầm ầm. Hùng bá tam phân quy nguyên khí dẫn động tiên tượng, trầm muộn tiếng sấm bắt đầu vang động. Tam phân quy nguyên khí. Đây là Hùng bá toàn lực nhất kích, tam phân quy nguyên khí hội tụ mà thành thủy cầu bị đẩy ra, nghiền ép hết thảy, ở trên mặt nước nổ lên thao thiên cự lãng, bá đạo tuyệt luân. Đi. Lạc Trần kiếm ý tăng gọn, tư thái thong dong, dẫn ra tứ tượng chi lực gia trì, một thanh đen như mực lại tràn ngập diện tuyệt khí trường kiếm hội tụ mà thành. Lạc Trần kiếm chỉ nhất chỉ, trường kiếm phá toái hư không, trực chỉ Hùng bá. Diệt tuyệt hết thể kiếm ý tùy ý bộc phát, lực lượng kinh khủng đem mặt sông cắt ra một đạo khe rãnh. Không khí vang dội, tiếng sấm cuộn cuộn. Với anh, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Giống như sấm sét giữa trời quang, trường kiếm cùng thủy cầu va chạm đến cùng một chỗ, cái kia cố kinh thiên tiếng vang thậm chí đều tiếng sấm đều che giấu. Va chạm đi qua, doa người dư ba hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra, hủy diệt hết thể chung quanh. Bất quá bọn hắn là tại trên mặt sông, chỉ ảnh hưởng đến không trọn vẹn đại Phật. Đại Phật chỗ đầu gối xuất hiện một đạo vương bức bóng loáng vết cắt. Phanh, phanh, khí lãng lan lộn, sóng nước bắn tung tóe. Bá, Hùng bá thân thể bị cố lực lượng này đẩy lùi lại mấy chục trượng, trên mặt nước tức thì bị mở ra một đạo vết tích, gợn sóng kéo dài không tiêu tan. Thực lực càng như thế mạnh, Hùng bá sắc mặt đổi biến, trong lòng càng là nghĩ lại mà sợ không ngừng. Từ Lạc Trần cái kia thành thạo điêu luyện dáng vẻ đến xem, tựa hồ còn có lưu dư lực, nếu thật là toàn lực ứng phó, mình còn có thể có mệnh có đây không? Đối mặt mình cố này lực trùng kích đều liên tục lui nhanh, mà Lạc Trần lại cao ngất bất động, thân hình như là một ngọn núi lớn củng cố. Sư phụ mạnh đến mức không còn gì để nói thì cũng thôi đi, như thế nào đồ đệ cũng như vậy. Đáng chết Đế Thích Thiên. Hùng bá thầm mắng trong lòng Đế Thích Thiên. Cùng Lạc Trần dạng này yêu nghiệt kết thủ, đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Bây giờ vẫn chỉ là đại tông sư liền có thể đánh bại chính mình cái này thiên nhân, đợi một thời gian, mình tại trước mặt hắn cùng sâu kiến khác nhau ở chỗ nào? Lạc Trần cau mày, còn không có xuất hiện, thật chẳng lẽ không tới sao? Suy nghĩ, Lạc Trần mắt bốc sát ý kiếm 22. Lạc Trần bây giờ trở nên càng thêm cảnh giác. Không tốt. Hùng bá lập tức sắc mặt đại biến, thân hình lui nhanh, trong tay bắt đầu ngưng kết thủy cầu. Hắn đã biết mình không phải là Lạc Trần đối thủ, bây giờ ý nghĩ của hắn chỉ có làm như thế nào rời đi. Hùng bá, sống hay chết thì nhìn mệnh của ngươi. Lạc Trần cũng sẽ không giữ lại, tất nhiên người giật dây chết sống không hiện thân, vậy liền đem hắn bước đi ra. Nếu là người giật dây còn để ý Hùng bá con chó này, đương nhiên sẽ không như vậy nhìn xem hắn chết đi, chắc chắn hiện thân. Nếu như không thèm để ý, cái kia Hùng bá chết cũng đã chết. Bất quá người kia làm nhiều như vậy, lại là phục sinh, lại là giúp Hùng bá để thăng sức mạnh, không có khả năng liền vì để cho chính mình giết chết hắn. Bá, bá, bá. Vô cùng vô tận kiếm khí đuổi theo Hùng bá mệt mỏi ứng đối, đã có chút chật vật không chịu nổi. Chủ nhân, cứu ta. Trong lúc nguy cấp, Hùng bá cũng không lo được xấu hổ, há miệng hô to. Bá, bá, bá. Đợt, phía trước nói qua 1000 hoa tươi tăng thêm một trường, vốn là toàn mấy trường tồn cảo. Trước mấy ngày chậm bên trên uống nhiều quá không có đổi mới cho dùng hết, nhìn một chút hoa tươi số lượng phải thêm chương 25 chương, hôm nay trước tiên tăng thêm 5 chương, còn thiếu 20 chương, toàn 5 chương tái phát. Chương 176, bây giờ làm tàu ngầm, về sau có phải hay không còn muốn lên mặt trăng? Chương 176, bây giờ làm tàu ngầm, về sau có phải hay không còn muốn lên mặt trăng? Chủ nhân, cứu ta. Hùng bá xấu hổ hô lên chính mình không muốn nhất nói ra. Nghe được Hùng bá hô lên câu nói này, Lạc Trần đã có 8 thành chắc chắn xác nhận sau lưng của hắn người chính là Đế Thích Thiên. Dù sao trừ hắn, không có mấy người có dạng này ác thú vị. Trần, Lạc đại ca, cẩn thận. Bá, bá, bá.
Chỉ thấy mãnh liệt dưới mặt nước, từng đạo âm thanh quen quần, vài gốc thanh thúy sắc bén cây trúc từ dưới nước bay ra, bắn về phía Lạc Trần. Cơ hồ là trong nháy mắt, Lạc Trần liên tiếp chém ra mấy kiếm, đem bay tới cây trúc chém bỡ. Chơi vui chơi vui. Dưới đáy nước trúc tiềm đỉnh bên trong, Đế Thích Thiên vỗ tay hô to, dưới chân đạp cơ quan. Sau đó hai tay lại lần nữa bẻ một bên cơ quan. Trúc tiềm đỉnh ngoại vi đỉnh, một cái cửa sổ bị mở ra, lộ ra từng hàng họng súng, từng cây trúc từ trong họng súng bắn ra. Mục tiêu vẫn là Lạc Trần. Vạn kiếm quý tông. Lạc Trần kiếm chỉ thiên, từng đạo kiếm khí hội tụ thành kiếm sau đó hướng xuống nhấn một cái, kiếm khí hướng về dưới nước vào tới. Hiu, hiu, hiu. Huyền Vũ. Lạc Trần gọi ra Huyền Vũ đại thần, ở trên mặt nước quấy lên một vòng xoáy khổng lồ, đáng sợ hấp lực trong nháy mắt đem chúng quanh hết thảy đều cuốn vào trong đó. Vâng. Một chiếc trúc tiềm đỉnh bị vòng xoáy cho cuốn chia năm xẻ bảy. Nhìn thấy trúc tiềm đỉnh trong nháy mắt, Lạc Trần đầu tiên là sửng sở, sau đó lại lộ ra một vòng vẻ đau lòng. Thật mẹ nó là một nhân tài a, cái đồ chơi này đều có thể lấy ra. Bây giờ làm tàu ngầm, vậy sau này có phải hay không còn muốn lên mặt trăng a? Đáng tiếc cái này trúc tiềm đỉnh làm hỏng rồi, nếu là không có làm hư, giữ lại chính mình chơi đùa thật tốt. Ha ha, tiếng cười quỷ dị tại bốn phía quanh quẩn. Sau một khắc, mấy đạo lăng lệ tiếng xé gió của tới, Lạc Trần trong nháy mắt biến hóa thân hình. Mấy đạo rét lạnh băng truy rơi vào trên mặt nước, đem một khối này mặt nước đều đóng băng. Bản tọa ở đây này. Lạc Trần đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, một trường hướng về Lạc Trần đánh tới. Ngang. Lạc Trần cấp tốc phản ứng lại, một cái hàng long thập bát trưởng chụp ra. Oeng. Dưới chân mặt nước trong nháy mắt nổ tung. Lạc Trần càng là cả người đều bị đánh vào trong nước. Hai nữ chuẩn bị ra tay, hung bá nhưng lại chạy trở về, Đế Thích Thiên ra tay, hắn ngăn lại Diễm Phi các nàng, để cho Đế Thích Thiên chơi vui vẻ liền tốt. Đang lúc hai nữ lo nghĩ thời điểm, tiếp theo một cái chớp mắt, Lạc Trần liền từ mặt nước chui ra. Không tệ, không tệ. So hùng bá tên phế vật này mạnh hơn nhiều. Cách đó không xa trên mặt nước, Đế Thích Thiên trên mặt vẫn như cũ mang theo cái kia băng điêu mặt nạ, trong mắt mang theo vẻ tán thưởng. Nghe thấy lời ấy hùng bá càng là mặt đen không được, nhưng lại không dám biểu lộ trong lòng sát ý, quả nhiên là Đế Thích Thiên. Lạc Trần tâm lập tức chìm xuống dưới. Lão già này như thế nào để mắt tới ta? Lạc Trần cưỡng chế trong lòng bất an, ra vẻ không biết, hỏi, các hạ là người nào? Ha ha ha. Muốn biết ta ai vậy, nói cho ngươi lại như thế nào? Đế Thích Thiên ha ha cười nói, ta gọi Đế Thích Thiên. Tha thứ ta cô lậu và bằn, chưa từng nghe qua các hạ tên. Đế Thích Thiên đại ngôn bất tàng nói, bản tọa là thần, không gì không thể thần, các ngươi những phàm nhân này như thế nào lại nghe qua bản tọa tên đâu? Đế Thích Thiên, ta với ngươi làm không dây dưa dễ má, hôm nay lộng một màn như thế là có ý gì? Đế Thích Thiên chỉ Lạc Trần, nói, đương nhiên là vì chơi. Trên người ngươi có nhiều thứ bản tọa cảm thấy rất hứng thú, cho nên mới tìm người chơi bừa. Ở trong mắt Đế Thích Thiên, chúng sinh cũng là hắn đồ chơi. Hắn sống quá lâu, trải qua thế gian muôn màu, sinh ly tử biệt, tâm tính đã bóp méo. Hắn làm qua võ lâm chí tôn, cũng đã làm cửu ngũ chi tôn, cơ hồ thế gian này hết thảy đều thể nghiệm qua. Hắn còn sống duy nhất niềm vui thú chính là chơi. Mặc kệ là hùng bá vẫn là Lạc Trần, ở trong mắt Đế Thích Thiên cũng chỉ là hắn dạo chơi nhân gian một cái đồ chơi nhỏ mà thôi. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Chỉ có điều Lạc Trần cái này đồ chơi nhỏ khá nóng tay, dễ dàng bị thương chính mình. Xin lỗi, ta không có tâm tư chơi với ngươi. Lạc Trần thản nhiên nói, các hạ nếu là muốn chơi, không bằng đi võ đang bồi ta sư phụ chơi bừa, vừa bạn lao nhân ra ông ta cũng không thú vị rất nhiều. Đế Thích Thiên thực lực tuy mạnh, nhưng lại là phong vân cái kia có chút lớn buột bên trong kém nhất một cái. Bất quá là bằng vào sống được lâu mới có thực lực hôm nay. Bằng không cũng không đến nỗi bị võ vô địch đánh không dám hiện thân. Cũng mặc kệ Đế Thích Thiên như thế nào, hắn đều không phải mình bây giờ có thể địch nổi. Sống mấy ngàn năm Đế Thích Thiên, thực lực đã không tầm thường lục địa thần tiên có thể so sánh với. Chính mình chút thực lực ấy ở trước mặt hắn căn bản không đủ nhìn, chỉ hy vọng có thể sử dụng sư phụ tên để cho hắn có chỗ kiêng kỵ. Ha ha, ngươi là lấy Trương Tam Phong tới dọa bản tọa sao? Ngươi cảm thấy bản tọa sẽ sợ hắn? Đế Thích Thiên có chút chột dạ. Muốn hay không chơi, ngươi nói không tính, bản tọa nói mới tính. Trong mắt Đế Thích Thiên hàn quang tăng gọn, trong lời nói mang theo điên cuồng chi sắc bá. Bá, bá. Một cỗ khí tức kinh khủng từ Đế Thích Thiên trên thân bay lên. Ngũ linh hợp nhất. Lạc Trần sẽ không đem tất cả át chủ bài đều bộc lộ ra ngoài, bởi vì bất kể thế nào dãy rủa, hắn hiện tại cũng không phải Đế Thích Thiên đối thủ. Đến nỗi thập cường võ đạo kia liền càng không dám dùng, trở ngại Trương Tam Phong uy danh, Đế Thích Thiên có lẽ sẽ không lấy chính mình như thế nào. Nhưng nếu là để cho Đế Thích Thiên nghĩ lầm chính mình cùng võ vô địch có quan hệ, kết quả chỉ có hai loại. Một cái là Đế Thích Thiên bị võ vô địch tên dọa cho lui. Một cái là kích phát Đế Thích Thiên sát ý, đem chính mình triệt để giết chết. Lạc Trần cảm thấy loại thứ hai khả năng tính chất càng lớn, là Lăng Vân quật bên trong cái kia nghiệt xúc khí tức. Tới, để cho bản tọa xem ngươi rốt cuộc lớn bao nhiêu tiềm lực. Cảm nhận được trong cơ thể của Lạc Trần cái kia có chút tương tự khí tức, Đế Thích Thiên lộ ra càng thêm hưng phấn. Khí tức rét lạnh từ Đế Thích Thiên trên thân bộc phát, khí thế kinh khủng hướng về Lạc Trần bao phủ tới. Lạc Trần lạnh rên một tiếng, điều động Cửu Dương thần công, cả người giống như một cái thiêu đốt tiểu hỏa cầu đồng dạng, bộc phát ra nóng bỏng chi khí. Xoẹt một tiếng, Đế Thích Thiên cả người tại chỗ biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện ở Lạc Trần trước người. Đế Thích Thiên phất tay một trường đánh về phía Lạc Trần ngực, Lạc Trần nâng tay trái đón đỡ, đồng thời tay phải một quyền đập tới. Oanh! Phục dụng kỳ lân huyết sau đó, Lạc Trần khí lực vốn là bạo tăng, lại có ngũ linh pháp tướng gia trì, cái kia kinh khủng lực lượng trực tiếp đem Đế Thích Thiên cho đập bay ra ngoài. Đế Thích Thiên giống như trượt tuyết, ở trên mặt nước lướt qua, trong miệng càng là phát ra vui vẻ tiếng hô hoán. Có ý tứ, ha ha. Lại đến. Đế Thích Thiên đối với Lạc Trần sức mạnh có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn vốn chính là ôm vui đùa một chút tâm tính. Lạc Trần đem hết toàn lực, có thể đối Đế Thích Thiên tới nói, đây chính là chơi đùa cùng. Chương 177, Chấn Nộ Trương Tam Phong. Chương 177, Chấn Nộ Trương Tam Phong. Có ý tứ. Đế Thích Thiên nở nụ cười, ngươi có thể so sánh Hùng Bá tên phế vật kia có ý tứ hơn. Đang cùng hai nữ giao thủ, Hùng Bá nghe được Đế Thích Thiên lại một lần gọi hắn phế vật, kém chút vận đau sốc hông. Ta mẹ nó nhẫn. Tiếng nói vừa ra, Đế Thích Thiên lại lần nữa xuất hiện tại trước mặt Lạc Trần, thân pháp tốc độ nhanh, để cho Lạc Trần đều căn bản thấy không rõ. Vâng. Vâng. Khí kình tiếng ba chạm cùng quyền trưởng giao kích trầm đủ âm thanh triệt để không ngừng. Chính là cái này mấy cố khí tức, có thể hòa làm một thể, hắn là làm sao làm được. Đế Thích Thiên thầm kinh hãi, nhìn xem bị đánh bay đi ra Lạc Trần, cơ thể huyền lập giữa không trung bên trong. Tốt tốt tốt, càng ngày càng thú vị. Huyền lập ở không trung, Đế Thích Thiên quanh thân hàn phong bao phủ, trong mắt nổ bắn ra kim quang, bắn về phía Lạc Trần, cái kia dọa người ánh mắt làm cho Lạc Trần động tác ngừng một lát. Nhưng 6, 7 ngay sau đó, cỗ này kim quang vừa chạm đến Lạc Trần, liền lập tức tăng dã. Đây là thánh tâm tứ kiếp bên trong kinh mục kiếp. Bằng vào ánh mắt liền có thể giết người trong vô hình, ẩn chứa tâm thần công kích, nếu tâm tính không đủ kiên định, hơi thất thần liền sẽ trúng chiêu. Một ánh mắt đem người chừng chết cũng không phải là lời nói vô căn cứ. Mặc dù nói chỉ là chơi đùa, nhưng nhìn Lạc Trần vậy mà chặn lại chính mình kinh mục kiếp công kích, Đế Thích Thiên đối với Lạc Trần liền càng thêm cảm thấy hứng thú. Đế Thích Thiên cười lớn một tiếng, trực tiếp hướng Lạc Trần đánh tới. Ngay tại Lạc Trần chuẩn bị đổi bị động vì chủ động thời điểm, đã thấy Đế Thích Thiên đã tới gần. Đế Thích Thiên tung y đăng tiên bộ thật sự là quá nhanh. Đáng sợ hàn khí theo Đế Thích Thiên tới gần ngưng tụ làm hàn băng, tốc độ khủng khiếp lôi kéo cố hàn khí kia, trên không trung phát ra giống như sấm rền nổ tung. Veng, veng. Tiếng vang bên trong, Lạc Trần chỗ mặt nước trong nháy mắt nổ ra một cái hố to, năng lượng đáng sợ dư ba bao phủ ra, lung lay sắp đổ một nửa thân phận tại này cổ năng lượng trùng kích vào, ầm vang sụp đổ. Lạc Trần trái tránh phải trốn, thân ảnh có chút chật vật. Đế Thích Thiên thân ảnh lóe lên, đuổi theo. Lạc Trần vô tình hay cố ý mang theo Đế Thích Thiên vòng quanh, mà Đế Thích Thiên cũng giống là không phát hiện chút gì. Hai người một trước một sau, ở trên mặt sông đuổi theo. Cảm thấy được đằng sau hàn băng chi khí tới gần, Lạc Trần trong lòng căng thẳng, tốc độ lại lần nữa bộc phát. Đế Thích Thiên nhàn nhã đi dạo, trên không trung lăng không dậm chân, lại tựa như xúc địa thành thốn giống như, trong nháy mắt kéo gần lại khoảng cách giữa song phương. Bất quá Đế Thích Thiên từ đầu tới cuối duy trì lấy một khoảng cách, cứ như vậy áp sát vào Lạc Trần sau lưng. Lúc này, Lạc Trần bước chân ngừng lại, đối mặt Đế Thích Thiên. "A, xem ra ngươi là chuẩn bị tốt." Đế Thích Thiên từ trên trời giáng xuống, trong mắt mang theo vẻ chờ mong. Hắn chờ mong Lạc Trần chuẩn bị cho hắn kinh hỉ. Chuẩn bị không thể nói là, dù thế nào chuẩn bị cũng không phải đối thủ của ngươi, chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ thôi. Lạc Trần sắc mặt biến thành hơi có chút trắng bệnh. Thủ đoạn nhỏ sao? Bản tọa rất chờ mong thủ đoạn nhỏ của ngươi. Vậy thì xin chỉ điểm một hai. Chỉ điểm sao? Ta thích câu nói này, bởi vì trên đời này, bản tọa mới là tối cường, là chân chính vô địch, duy nhất thần. Vũ Linh đại trận, lên. Vũ Linh pháp tướng từ mặt nước chui ra, đem Đế Thích Thiên vây quanh vây vào giữa. Vâng. Ầm ầm. Phanh. Lạc Trần đem hết toàn lực thủ đoạn vẫn như cũ không làm gì được Đế Thích Thiên, bất quá hắn sớm đã có chuẩn bị tâm tư, cho nên cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Rất thú vị, Đế Thích Thiên nhẹ nhàng gõ băng điêu mặt nạ, nâng tay phải lên, mở bàn tay. Đế Thích Thiên đột nhiên đưa bàn tay nắm chặt. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, Vũ Linh pháp tướng bị một cấu ngang ngược lực lượng trực tiếp đánh tan. Phúc. Lạc Trần trong miệng phun ra một ngụm máu, nhìn chằm chằm Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên ngữ khí kiêu ngạo, nói: "Hôm nay, bản tọa chơi thật vui vẻ. Có qua có lại, như vậy kế tiếp tới phiên ta." Nói xong, Đế Thích Thiên xuất thủ lần nữa. Nhìn qua thân ảnh đột nhiên hư không tiêu thất Đế Thích Thiên, Lạc Trần sắc mặt không khỏi lại biến. Ngay sau đó, Lạc Trần chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cảnh tượng trước mắt đã thay đổi, đã biến thành trong đầu chính mình từ đại tần trở về võ đang gặp Trương Tam Phong lúc ký ức chẳng cảnh. Đây là huyễn cảnh. Lạc Trần sắc mặt hoảng sợ, không, không đúng, hắn đây là muốn đọc đến trí nhớ của ta. Đế Thích Thiên sống ngàn năm, tại Phượng huyết chi lực gia trì, lực lượng nguyên thần như thế nào lại không ngưng luyện cường đại đâu, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hắn muốn từ trong trí nhớ của ta được cái gì? Lạc Trần đầu góc phi tốc chuyển động, suy xét trên người mình đến cùng có đồ vật gì để cho hắn chú ý như vậy. Kỳ quái, cái này tiểu thể có một cỗ lực lượng đang ngăn trở ta. Đế Thích Thiên cũng có chút nghi hoặc, trong cơ thể của Lạc Trần có một cỗ lực lượng đang ngăn trở hắn đọc đến Lạc Trần ký ức. Vâng. Trong chốc lát, một cỗ cường đại sức mạnh bạo phát đi ra, làm cho mảnh này cảnh tượng hư ảo kịch liệt rung động, sau đó ầm vang pha thoái, tan thành mây khói. Hư đồng trong lúc nhất thời, Đế Thích Thiên phát ra kêu đau một tiếng, chật vật lùi lại, toàn thân không khỏi run lên, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Hắn bị cỗ lực lượng kia cưỡng ép làm vỡ nát thi triển võ công, bị phản vệ. Đây là cái gì lực lượng? Không giống như là thuộc về hắn. Đế Thích Thiên lau đi khóe miệng vết máu, mặt lộ vẻ vẻ kinh nộ. Cũng may hắn thực lực không tầm thường, chỉ là bị thương nhẹ, có vượng huyết phụ trợ, chút thương thế này căn bản không coi là cái gì. Bất quá cái kia cố không biết lực lượng hay là để cho Đế Thích Thiên có chút kinh hãi. Rất tốt, bản tọa bây giờ đối với bí mật của ngươi càng thêm cảm thấy hứng thú, ta nhất định sẽ đào ra. Đế Thích Thiên quát lạnh một tiếng, trong nháy mắt quanh thân hàn khí ngưng kết thành băng nhận, phất tay, xuyên vân pha không, hướng về Lạc Trần bắn nhanh mà đi. Đối mặt từng bước ép sát Đế Thích Thiên, Lạc Trần không khỏi lông mày ngưng lại, cắn răng trực tiếp nên tiếp Đế Thích Thiên. Phanh! Quyền trưởng va chạm, Lạc Trần trên thân mang theo từng đạo vết máu đồng thời, cũng bị Đế Thích Thiên lấn người tới gần, mang theo hàn khí bàn tay bổ tới. Không được, lão già này nhìn cách 3.9 tử là không có ý định nương tay, không thể ngồi mà chờ chết. Phía trước Đế Thích Thiên chỉ là ôm vui lùa một chút tâm tính, ra tay một mực có lưu rất lớn chỗ trống, tại Lạc Trần có thể chống cự phạm vi. Nhưng bây giờ Đế Thích Thiên ra tay lại nặng rất nhiều, một chiêu một thức đều để hắn khó mà chống cự. Đế Thích Thiên trong lòng vẫn có kiêng kỵ, không dám hạ sát thủ. Võ Đang nhắm mắt tính toán, Trương Tam Phong đột nhiên mở mắt, trong mắt nổ bắn ra hai đạo tinh quang, trên mặt càng là nổi lên sắc mặt giận dữ. Ngay cả ta Trương Tam Phong đồ đệ cũng dám động ta, nhìn ngươi là thực sự chán sống rồi. Chỉ thấy Trương Tam Phong hai tay hội tụ sức mạnh, lập tức trước người vạch một cái, vô căn cứ vẽ một vòng tròn, hư không nộn nhạo lên sóng gợn vô hình. Ngay sau đó, Trương Tam Phong lòng bàn tay hội tụ một đoàn quang mang, giơ bàn tay lên, hướng về trước người hư không liền theo xuống dưới. Chương 178, tu tiên đều mạnh như vậy sao? Chương 178, tu tiên đều mạnh như vậy sao? Ông đỉnh đầu mây đen dày đặc, tiếng sấm vang vọng không ngừng. Bầu trời chợt nứt ra một cái lỗ hổng, một bàn tay cực kỳ lớn từ trong cái khe ló ra. Ầm ầm, tiếng sấm không ngừng, từng đạo sấm sét đánh xuống tại bàn tay khổng lồ kia phía trên, giống như là lão thiên đang nổi giận. Phanh, phanh, phanh. Lực lượng vô hình bao quanh bàn tay, mặc cho sấm sét như thế nào nhằm đánh, đều không làm gì được một chút. Không nhìn cái kia từng đạo sấm sét, bàn tay khổng lồ hướng về Đế Thích Thiên đè xuống. Đế Thích Thiên, ta mẹ nó phạm thiên điều. Sợ hãi xông lên đầu, lần này hắn so với gặp phải boss vô địch còn muốn sợ. Đó là sư phụ khí tức. Nhìn qua đỉnh đầu bàn tay to lớn, Lạc Trần sờ lỗ mũi một cái, có chút thật không dám xác định. Đây là cái gì? Hùng Bá tê cả da đầu, liếc mắt nhìn Đế Thích Thiên, cũng không quay đầu lại liền chạy. Hắn tại trước mặt bàn tay kia liền giống như sâu kiến, hắn không chết 15 cái này rõ ràng chính là hướng về phía Đế Thích Thiên nữa ải, Đế Thích Thiên chết càng hợp tâm ý của hắn. Diễm Phi cùng Vương Ngữ Yên cũng một mặt ngưng trọng đi tới Lạc Trần bên cạnh. Trần, ta như thế nào từ bàn tay này bên trên cảm thấy sư phụ lão nhân ra ông ta khí tức? Diễm Phi cũng có chút không dám xác nhận, trước đây nàng tận mắt nhìn thấy qua Trương Tam Phong cùng Lạc Trần giao thủ, đối với Trương Tam Phong khí tức cũng coi là quen biết. Ta cũng cảm rất là, nhưng mà sư phụ tại võ đàng, nơi này cách võ đàng mấy ngàn dặm xa chính là bởi vì cách khoảng cách xa như vậy ra tay, Lạc Trần mới có hơi không dám xác nhận. Nếu như là thật sự, cái kia sư phụ Trương Tam Phong thực lực nhưng là có chút quá siêu cường. Tu tiên đều mạnh như vậy sao? Trong mắt Lạc Trần mang theo hướng tới chi sắc. Lúc này, hư không bên trên tiên lôi hóa thành từng đạo công xiềng, đem cự trưởng một mực khóa chặt, giống như là muốn đem nó kéo vào bên trong hư không. Đức gây âm thanh triệt để, cự trưởng rơi xuống tốc độ chậm lại, mà những cái kia thiên lôi hóa thành xiềng xích cũng bắt đầu phát ra từng đợt đứt gây thanh âm. Chật, chật, chật. Bên trong hư không lại lần nữa bay ra từng cái xiềng xích, gắt gao quấn quanh ở cự trưởng phía trên. Huyền băng tuyệt. Đế Thích Tiên vừa sợ vừa giận, mắt thấy cự trưởng bị nốt, hai tay huy động, đẩy trời hàn ý hóa thành từng cây tràn ngập kinh khủng dùng mình băng truy. Băng truy tản ra khí tức ác liệt, hướng thẳng đến bầu trời cự trưởng đâm tới. Phanh, phanh, phanh. Cự trưởng dung ra từng cơn sóng gợn, đem đâm tới băng truy đều đánh nát bấy. Khí tức kinh khủng một mực khóa chặt Đế Thích Thiên. Đáng chết. Đế Thích Thiên hai tay vung lên, hai đạo vòi rồng hóa thành cực lớn băng truy. A. Đế Thích Thiên hét lớn một tiếng, một tay đẩy một cây băng truy, hướng về bầu trời cự trưởng đánh tới. Veng, veng, veng. Kèm theo từng đợt kinh khủng tiếng oanh minh vang lên, hư không bên trên, lang lệ vô cùng băng truy hung hăng đập về phía cự trưởng. Sinh ra phong bạo cũng bắt đầu không ngừng bao phủ bốn phía. Rốt cuộc là ai? Vậy mà dẫn động thiên địa chi nộ. Đế Thích Thiên hơi hơi liếc qua phương xa Lạc Trần ba người. Lại là Trương Tam Phong sao? Nghĩ đến cái này tên, Đế Thích Thiên theo bản năng lắc đầu, Trương Tam Phong làm sao có thể mạnh đến loại trình độ này? Có thể cùng thiên địa chi lực đối kháng, còn có thể duy trì lâu như vậy, chỉ sợ cũng cái nào sống nhiều năm lão quái vật. Vạn Trượng Xuyên Vân. Đế Thích Thiên hét lớn một tiếng, cực lớn băng truy trong nháy mắt vỡ ra, đầy trời băng nhận cùng nhau bay về phía cự trưởng, kinh khủng hàn khí tràn ngập, muốn đem bàn tay khổng lồ kia trực tiếp đông cứng. Ông. Cự trưởng hơi chấn động một chút, một cỗ lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Trong khoảnh khắc, cự trưởng lôi kéo cái kia từng đạo xiềng xích cưỡng ép rơi xuống, cái kia đầy trời băng nhận liền giống như giấy dán, đụng một cái liền nát. Cự trưởng trung tâm bắn ra một vệt kim quang, hướng về Đế Thích Thiên bỏ tới. Tại kim quang rơi xuống một cái chớp mắt, cơ thể của Đế Thích Thiên hóa thành một mảnh hư vô, xuất hiện ở một bên khác. Đây là Đế Thích Thiên thất vô tuyệt cảnh, có thể đem cơ thể hóa thành hạt, mặc kệ ở nơi nào gây dựng lại, ở vào không cách nào tuyển định trạng thái, có thể xương tuyệt đại bộ phận võ công khắc tinh. Nồng nặc khí tức tử vong quanh quẩn trong lòng, lúc này Đế Thích Thiên bị dọa không nhẹ. Hắn từ trước đến nay sợ chết, bảo toàn tính mạng bản sự nhất lưu. Nếu là không sợ chết, làm sao sẽ bị võ vô địch dọa đến không dám đi ra? Một khi gặp phải xử lý không được đối thủ, Đế Thích Thiên ý niệm duy nhất chính là chạy. Nhưng hôm nay mảnh không gian này đã bị đỉnh đầu cự trưởng phong tỏa, không đánh vỡ mà nói, căn bản chạy không được. May mắn cố lực lượng này vượt ra khỏi thiên địa giới hạn, thiên địa không cho phép lực lượng như vậy xuất hiện. Bây giờ Lạc Trần đã có thể xác nhận, trên trời bàn tay khổng lồ kia chủ nhân chính là sư phụ nhà mình. Nhìn xem chật vật không chịu nổi Đế Thích Thiên, Lạc Trần nhịn không được mở miệng giễu cợt nói, "Đế Thích Thiên, ngươi không phải tự khoe là không gì không thể thần sao? Như thế nào chật vật như vậy?" Đế Thích Tiên bây giờ Úc còn không mang nổi mình Úc, nào có ở không lý tới Lạc Trần. Tuy ý Lạc Trần như thế nào trào phúng cũng sẽ không thiếu sợi lông, dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là giải quyết bầu trời bi lực. Bản tọa sống nhiều năm, cũng không phải sống không, thiên địa cũng đứng tại bản tọa bên này, bản tọa cũng không tin không làm gì được ngươi. Đế Thiên cuồng lôi. Đế Thích Tiên ngửa mặt lên trời gào thét, cơ hồ là trong nháy mắt, dưới chân mặt sông bắt đầu sôi trào. Từng đạo băng nhận vọt ra khỏi mặt nước, bay vào trên không. Ở trên đường, những thứ này băng nhận hóa thành từng đạo kinh khủng lôi đỉnh, mang theo khí tức cuồng bạo hướng về bầu trời cự trường bộ tới. Vâng, vâng, 847 vâng. Bên trong hư không lôi đỉnh trở nên càng ngày càng cuồng bạo, cự trường không ngừng tan rã lôi đỉnh chi lực, trói lại cự trường gông xiềng cũng tại run rẩy dữ dội, giống như là muốn không kiên trì nổi. Vâng, vâng, vâng. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Xiềng xích đứt đoạn âm thanh không ngừng vang lên. Núi võ đang đỉnh. Trương Tam Phong nô ra tay phải không ngừng gia tăng sức mạnh. Sau một khắc, cuồng phong gào thét, mây đen ngập đầu, tựa như ngày tận thế tới. Âm thanh sấm sét tại trong mây đen luẩn nhượng thanh thế. Cha, xét đánh, trời muốn mưa, nếu không thì để cho ta cùng Vô Kỵ đi về trước tu quần áo. Đang tại bị phạt Tống Thanh Thư quay đầu qua hướng nhà mình lao cha nói. Ngươi chớ đi theo ta bộ này, hôm nay đừng nói là trời mưa, liền xem như phía dưới lôi điện, hai người các ngươi chạy không được cái này đống nhiên trừng phạt. Tống Viễn Kiều trừng mắt liếc ba hoa Tống Thanh Thư. Ngẩng đầu nhìn một mắt mây đen bao phủ phương hướng, trong lòng Tống Viễn Kiều ẩn ẩn có loại cảm giác bất an. Đi, lần này quả như xong, lần sau nếu là còn dám mang theo Vô Kỵ nghịch ngợm quấy rối, nhìn cha như thế nào thu thập ngươi. Nói xong, Tống Viễn Kiều vội vã rời đi. Trong phòng, cảm nhận được đỉnh đầu cái kia cổ vô hình uy hiếp, Trương Tam Phong nhíu mày. Thực sự là phiền phức. Đáng tiếc bây giờ còn kém một chút, bần đạo vẫn chưa triệt để kéo đức đạo kia gông xiềng, bằng không bằng ngươi cũng nghĩ uy hiếp ta. Chương 179, tức thần kiếp, Đế Thích Tiên chạy trối chết chương 179, tức thần kiếp, Đế Thích Tiên chạy trối chết ầm ầm. Ầm ầm. Kinh khủng tiếng oanh minh vang vọng không ngừng. Từng đạo tràn ngập khí tức hủy diệt lôi đỉnh nhắm đánh tại cự trường phía trên. Bên trong hư không, lôi quang ánh lửa không dứt, giống như tận thế, nghe rợn cả người. Dạng này tràng cảnh kéo dài đến mấy chục giây, cái kia cố kinh khủng dị tượng mới dần dần yên tĩnh. Hừ. Đế Thích Tiên trong miệng phát ra kêu đau một tiếng, thể nội khí huyết kịch liệt chấn động, gương mặt dưới mặt nạ càng là vô cùng nhạt. Đáng giận. Mặc cho hắn như thế nào thi triển, đều không thể dung chuyển bàn tay khổng lồ kia. Một chút khuôn mặt cũng không cần, lấy lớn hiếp nhỏ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hư không bên trên, Trương Tam Phong âm thanh đột nhiên vang lên. Âm thanh mờ mịt, giống như thượng thương thanh âm. Khá lắm Trương Tam Phong. Đế Thích Tiên gương mặt dưới mặt nạ trở nên vô cùng khó coi. Lúc trước hắn còn tại đoán là cái nào lao quái vật, không nghĩ tới thế mà thật là Trương Tam Phong. Người cũng chưa từng xuất hiện, liền có đáng sợ như vậy sức mạnh, nếu là thật trước người tới, chính mình chẳng phải là càng thêm không có chỗ trống. Phá. Trên bầu trời lại lần nữa vang lên Trương Tam Phong tựa như thiên nhân âm thanh. Chỉ thấy cái kia quấn quanh ở cự trường phía trên xiềng xích trực tiếp đứt đoạn. Veng, veng, veng. Giống như là bị Trương Tam Phong hành vi chọc giận tới, trong hư không lôi đỉnh bùng lên. Từng đạo lôi đỉnh bắt đầu ở trên không hội tụ, hóa thành một thanh đại biểu cho thiên địa ý chí thần kiếm. Tử vong cảm giác xoay quanh, chỉ là nhìn một chút, liền cho người sinh ra không cách nào chống cự ý nghĩ, không chỗ có thể trốn, không chỗ tránh được, chỉ có chờ chết một con đường có thể đi. Muốn bản tọa mệnh cũng không có dễ dàng như vậy. Đế Thích Tiên triệt để điên cuồng, hắn sống nhiều năm như vậy, lần đầu bị buộc đến loại này tuyệt địa, cả vùng không gian đều bị Trương Tam Phong phong tỏa, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có liều chết chết đánh cược một lần, có thiên địa ý chí kiềm chế, chưa chắc không có sống sót cơ hội. Tức thần kiếp là Đế Thích Tiên thánh tâm tứ kiếp bên trong uy lực tối cường một thức. Lấy tự thân nguyên thần làm vũ khí, uy lực vô tận. Đế Thích Tiên trên thân bộc phát ra từng trận kim quang, hơn ngàn năm công lực không giữ lại chút nào phát huy đi ra. Đây chính là cực thần kiếp. Lạc Trần hoảng sợ nhìn qua đại phát thần uy Đế Thích Tiên. Nhưng Đế Thích Tiên áp đáy hòm tuyệt học. Chỉ có điều ở trong nguyên tắc, Đế Thích Tiên đến chết đều không thể sử dụng một chiêu này. Dù sao lúc kia Đế Thích Tiên vì nuốt Long Nguyên, dùng năm lôi hóa cực tay đem chính mình ngàn năm công lực đều xóa đi. Chắc hẳn khi đó Đế Thích Tiên đã không cách nào phát động một chiêu này, bằng không cũng không bị chết tại đoạn lãng trong tay. Vâng, vâng, vâng. Hai đạo quang mang đồng thời cùng Trương Tam Phong cự trưởng va chạm đến cùng một chỗ. Thiên địa ý chí biến thành thần kiếm không ngừng đâm vào cự trưởng trong lòng bàn tay, hủy diệt sức mạnh cũng tại ăn mòn cự trưởng. Phốc thử. Một cỗ lợi khí đâm thủng ra âm thanh vang lên. Cự trưởng lòng bàn tay bị vạch phá một vết thương. Phanh. Tiếng nổ kịch liệt vang dội, bầu trời khôi phục bình tĩnh. Cự trưởng biến mất không thấy gì nữa, thiên địa ý chí biến thành thần kiếm cũng biến mất không thấy gì nữa. Mây đen tiêu tan, tinh không vật lý, giống như là vừa mới một màn kia chưa từng có xuất hiện qua. Hưu, Đế Thích Thiên thân ảnh như là cỗ sao trổ nhập vào mãnh liệt trong nước sông, nổ lên thao thiên cự lãng. Vâng. Sau một khắc, Đế Thích Thiên xông phá sóng nước, lại lần nữa xuất hiện ở trên mặt sông. Phúc, một ngụm máu tươi từ băng điêu dưới mặt nạ phun tới. Hào một cái Trương Tam Phong. Đế Thích Thiên đối với Trương Tam Phong kiên kỵ đạt đến đỉnh phong, liếc mắt nhìn Lạc Trần ba người, Đế Thích Thiên ánh mắt lấp lóe, cuối cùng là không dám nữa động thủ. Trương Tam Phong phong tỏa đã bị đánh vỡ, Đế Thích Tiên cũng không dám tiếp tục dừng lại, nếu Trương Tam Phong xuất thủ lần nữa, hắn chỉ sợ thật muốn ở lại chỗ này. Vừa nghĩ đến đây, Đế Thích Tiên thân ảnh cấp tốc tiêu thất. Mắt thấy Đế Thích Tiên thoát đi, Lạc Trần đáy mắt hàn quang lấp lóe, bất quá hắn cũng chỉ có thể nhìn xem. Liên tự mình bây giờ thực lực này, Đế Thích Tiên muốn đi, hắn căn bản ngăn không được. Đừng nhìn Đế Thích Tiên bị thương, muốn thu thập hắn vẫn là dễ như trở bàn tay. Hắn cứ như vậy chạy. Diễm Phi có chút không dám tin, Đế Thích Tiên ăn thiệt thòi lớn như thế, hơn nữa Trương Tam Phong công kích đã bị tăng dã, Đế Thích Tiên thế mà cứ như vậy chạy. không có chút nào nửa điểm cường giả khí tiết, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái chân chính võ giả, càng giống là một cái tâm lý vặn vẹo điên rồ. Đối với Đế Thích Thiên thoát đi, Lạc Trần sớm đã có đoán trước. Sợ chết tính cách chắc chắn không đến tuyệt lộ, Đế Thích Thiên vĩnh viễn sẽ không liều mạng. Đối với Đế Thích Thiên mà nói, giữ được tính mạng mới là vị thứ nhất. Sống được càng lâu càng sợ chết. Nói cũng là, Diễm Phi tràn đầy nhận thấy, từ phía trước Đế Thích Thiên đủ loại hành vi đến xem, Đế Thích Thiên chính xác càng giống là một người điên. Thừa dịp hắn bây giờ đào tẩu, chúng ta cũng mau chóng rời đi a. Vương Ngữ Yên thúc giục nói, nếu không phải là Trương Tam Phong ra tay, hôm nay còn không biết sẽ phát sinh sự. Tên kia rất sợ chết, lúc này nhất định sẽ tìm một chỗ dưỡng thương, có giao hấn lần này, lần sau hắn cũng không dám lại ra tay với ta. Một cái võ vô địch đều dọa đến hắn chôn tránh không dám ra ngoài. Lần này kém chút bị Trương Tam Phong đánh chết, chắc chắn không dám tiếp tục ra tay với bọn họ. Chúng ta đi trước một chỗ. Võ Đăng sư phụ. Tống Viễn Tiểu đi tới Trương Tam Phong chỗ ở xử trí lúc, đỉnh đầu mây đen đã tản đi. Bất quá hắn vẫn có chút không yên lòng. Vào đi. Nghe tiếng, Tống Viễn Tiểu nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Vừa vào cửa liền thấy Trương Tam Phong đang bận công chữa thương, lòng bàn tay phải có một đạo vết thương. Sư phụ, ngài thương thế kia. Miệng vết thương tán phát khí tức để cho Tống Viễn Tiểu sợ hãi. Vi sư không có việc gì, một chút vết thương nhỏ. Trương Tam Phong bên cạnh chữa thương vừa nói. Sư phụ, thương thế kia là người phương nào tạo thành, cũng không gặp Trương Tam Phong ra võ đàng, càng không có giao thủ động tĩnh, thương thế kia là ở đâu ra? Không phải là người. Vương Lý Triệu, không phải là người. Tống Viễn Tiểu có chút nghe không hiểu. Cái gì gọi là không phải là người? Mấy ngày nay Liên Chu bọn hắn có tin tức truyền về sao? Còn không có, bất quá tính toán thời gian, bọn hắn hẳn là đến Quang Minh Đỉnh. Đường xa như vậy trình, tin tức truyền về cũng phải 10 ngày nửa tháng. Tính toán thời gian, những thứ này đi tiến đánh Quang Minh Đỉnh môn phái hẳn là đến chỗ rồi. Cái này đều đi hơn 10 tháng. Người càng nhiều, cũng đúng là phiền phức thể. Nhiều chú ý một chút tin tức của bọn hắn, không có chuyện gì khác lời nói ngươi trước hết đi xuống đi. Đệ tử cáo lui. Tống Viễn Tiểu thi lễ một cái, không có quấy rầy Trương Tam Phong chữa thương. Rất lâu, Trương Tam Phong dừng lại vật công, nơi vết thương đạo kia khí tức trừ khử hơn phân nửa. Trương Tam Phong nâng tay phải lên, vết thương đã cầm máu, chỉ là còn không có muốn khép lại bộ dáng. Thiên điệu ý chí tạo thành thương thế quả nhiên phiền phức, muốn triệt để loại trừ còn cần phí chút công phu. Chương 180, chuẩn bị cướp đoạt tuyệt thế hảo kiếm. Chương 180, chuẩn bị cướp đoạt tuyệt thế hảo kiếm. Trong giang hồ lúc nào cũng náo nhiệt như vậy, cách không được bao lâu liền có mới qua lưu truyền. Đoạn thời gian trước Độc Cô Kiếm Thánh đại chiến Hùng Bá một chuyện, lưu truyền sôi sùng sục. Thiên hạ biết bang chủ Hùng Bá không có chút sức chống cự nào bị Độc Cô Kiếm Thánh tại chỗ chém giết. Hơn nữa sau trận chiến này, Độc Cô Kiếm Thánh cũng đã chết. Hùng Bá vừa chết, thiên hạ sẽ chia năm xẻ bảy, hơn nữa Hùng Bá trong ba cái đệ tử đắc ý, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân mưu phản thiên hạ sẽ. Sau đó đông đảo thiên hạ biết cửu gia nhau nhau ra tay, bắt đầu vây quét thiên hạ biết dư đảng. Khi tất cả mọi người đều cho là danh chấn nhất thời thiên hạ sẽ sắp biến mất thời điểm, lại một cái tin tức kinh người truyền ra. Hùng Bá không chết, lại sống lại. Không chỉ có công lực đại tăng, còn nhảy lên trở thành thiên nhân cường giả. Hùng Bá trở về để cho đã chia năm xẻ bảy thiên hạ sẽ lại lần nữa ngưng kết, hiện nay, trong giang hồ cơ hồ là người người cảm thấy bất an. Không biết lúc nào Hùng Bá liền sẽ bắt đầu thanh toán. Trước mấy ngày, trong giang hồ lại ra một kiện quái sự. Một ngày kia, rất nhiều người đều phát hiện trong tay bọn họ kiếm đang run rẩy, giống như là tại triều bái. Ngay từ đầu bọn hắn còn tưởng rằng là phụ cận xuất hiện cái gì tuyệt thế kiếm khách. Về sau mới biết được, rất nhiều nơi đều xuất hiện tình huống này 380. Thẳng đến Bái Kiếm Sơn Trang tuyên bố tuyệt thế hảo kiếm sắp đúc thành, mời thiên hạ võ lâm cao thủ tiến đến xem lễ, phàm là người có duyên đều có thể nhận được tuyệt thế hảo kiếm. Bái Kiếm Sơn Trang bên ngoài, ngươi là vì tuyệt thế hảo kỳ hiểm mơ ải. Diễm Phi cùng Vương Ngữ Yên tựa hồ hiểu rồi Lạc Trần tới nơi này nguyên nhân. Ân, thưa ảnh kiếm mặc dù cũng là một thanh kiếm tốt, nhưng cùng tuyệt thế hảo kiếm so sánh, vẫn có chênh lệch rất lớn. Tuyệt thế hảo kiếm chính là nữ hoa bổ thiên bốn khỏa thần thạch một trong đen lạnh tạo thành, uy lực vô tận, có thể hấp thu thiên địa linh khí, cũng có thể hấp thu công lực của người khác chuyển thành chính mình dùng. Đế Thích Thiên muốn đồ lòng, cần bảy trôi thần binh, trước tiên đem tuyệt thế hảo kiếm cướp đi, sau này lại tìm cơ hội lấy đi khắc thần binh. Nhìn Đế Thích Thiên cầm lấy đi đồ lòng. Bái Kiếm Sơn Trang bên trong, Bái Kiếm Sơn Trang thiếu chủ Ngạo Thiên ngồi cao chủ vị, nhìn qua bốn phía võ lâm nhân sĩ, mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. Hắn thấy cái này một số người cũng là vật làm nền, tuyệt thế hảo kiếm nhất định là hắn, cũng nhất định phải là hắn. Bái Kiếm Sơn Trang mời chư vị đến đây xem lễ, cùng chứng kiến tuyệt thế hảo kiếm ra lò. Ngạo Thiên lời nói còn chưa nói xong, liền nghe được có người nói, thiếu trang chủ, không biết các ngươi nói ai có thể đoạt tuyệt thế hảo kiếm? Tuyệt thế hảo kiếm liền thuộc về người đó, lời này có phải thật vậy hay không? Bọn hắn không quan tâm cái khác, chỉ quan tâm lời này có hay không thuộc về thực. Vạn nhất đoạt tuyệt thế hảo kiếm người là chính mình đâu? Nếu là Bái Kiếm Sơn Trang trở mặt không nhận nợ, bọn hắn cũng không có bản sự này đem tuyệt thế hảo kiếm mang đi. Bái Kiếm Sơn Trang nói lời giữ lời, ta ở đây cam đoan, mặc kệ là ai, chỉ cần có thể đoạt tuyệt thế hảo kiếm liền thuộc về người đó tất cả. Ngạo Thiên trong mắt lóe lên vẻ khinh thường. Chỉ bằng cái này một số người cũng nghĩ mang đi tuyệt thế hảo kiếm, nằm mơ giữa ban ngày. Một người trong đó cười tủm tỉm nói, tuyệt thế hảo kiếm hoa rơi vào nhà nào, thì nhìn đại gia bản lãnh, vẫn là mau đưa tuyệt thế hảo kiếm lấy ra thưởng thức cho đại gia một chút đi. Kiếm tham, người gấp cái gì? Ngạo Thiên trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, nếu không phải là tuyệt thế hảo kiếm chưa hoàn toàn đúc thành, hắn sao có thể dung nhận kiếm tham lớn lối như thế? Tuyệt thế hảo kiếm người có duyên có được, bất quá tuyệt thế hảo kiếm ra lò còn cần một ngày, đại gia thỉnh kiên nhận chờ đợi. Cần một ngày thời gian tự nhiên là giả, Ngạo Thiên bất quá là suy nghĩ nhiều làm chút chuẩn bị, bảo đảm không có sơ hở nào. Cái này có gì quan hệ, trước tiên có thể mang bọn ta đi xem một chút đi. Kiếm Tham gây rối lấy hô. Kiếm Tham, ngươi quá mức làm cản. Một tiếng quát chói hai tiếng vang lên, một cái râu quai nón nam tử vừa nhảy ra, một đạo sắc bén kiếm khí xông thẳng Kiếm Tham mà đi. Kiếm Tham toàn thân lông tơ loé sáng, một cỗ khí tức tử vong bao phủ ở trong lòng. Người tới tên là Kiếm Ma, thực sự liếm chó một cái, trong giang hồ cũng có không nhỏ danh khí, bờ gờ cờ cờ. Cái này Kiếm Ma ngấp nghé Ngạo Thiên mẫu thân ngạo phu nhân sắc đẹp, giết trượng phu của nàng, muốn đem nàng chiếm thành của mình, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đáng tiếc quá liếm chó, bị ngạo phu nhân chơi xoay quanh. Bây giờ Bái Kiếm Sơn Trang liền dựa vào Kiếm Ma người tông sư này tỏa chấn. Dừng tay. Ngạo Thiên lúc này hét lớn. Kiếm Tham còn có đại dụng, không thể chết. Kiếm Ma đương nhiên biết điều ấy, hắn cũng không nghĩ hạ sát thủ, chỉ là muốn cho Kiếm Tham một bài học thôi. Đinh. Kiếm Ma đoạn mạch kiếm khí đánh vào trên Kiếm Tham sàn nhà dưới chân. Sàn nhà bị bắn thủng một cái lỗ thủng lớn, Kiếm Tham bị sợ chân đều mềm nhũn. Tất cả dừng tay a. Lúc này, một cái khoác lên chỉ đen áo khoác, trên mặt bị màu đen mạng che mặt bao phủ nữ tử từ chỗ cửa lớn đi đến. Nương. Nhìn ngươi tới, Ngạo Thiên lập tức từ chủ vị chạy xuống đi nghênh đón. Ngạo phu nhân. Kiếm Ma cũng lập tức đưa tới, nghe Ngạo phu nhân trên thân cái kia cỗ mùi thơm nhàn nhạt, trên mặt lộ ra liếm chó mỉm cười chuyện gì xảy ra. Ngạo phu nhân nhìn cũng không nhìn Kiếm Ma một mắt, hướng Ngạo Thiên hỏi. Gặp Ngạo phu nhân không để ý tới mình, Kiếm Ma cũng không giận, ân cần ở bên cạnh lấy lòng. Không có nửa điểm vừa mới bá khí chi dạng, cũng không phải chuyện trọng yếu gì, chính là bọn hắn nghĩ đi trước xem Tuyệt Thế Hảo Kiếm. Ngạo Thiên chỉ vào kiếm thăm nói, chư vị cần gì phải nóng lòng nhất thời đâu, Tuyệt Thế Hảo Kiếm chạy không được, ta Bái Kiếm Sơn Trang hảo tâm mời chư vị đến đây, mong rằng chư vị cho ta Bái Kiếm Sơn Trang cái mặt mũi, ngày mai gặp mặt sẽ hiểu. Kể từ trượng phu bị giết chết sau, nhi tử Ngạo Thiên lại bất tranh khí, toàn bộ Bái Kiếm Sơn Trang toàn bộ nhờ nàng chống đỡ, cổ tay không thể khinh thường. Biết trượng phu chết bởi kiếm ma chi thủ, Ngạo phu nhân một bên biểu hiện ra đối với kiếm ma thống hận, lại một bên lợi dụng kiếm ma đối với chính mình ngấp nghé, để cho hắn tọa trấn Bái Kiếm Sơn Trang, vì Bái Kiếm Sơn Trang hộ giá hộ tống. Kỳ thực nàng đã sớm tại kế hoạch như thế nào diệt trừ kiếm ma, bất quá cái này muốn chờ hắn giúp Ngạo Thiên cướp lấy Tuyệt Thế Hảo Kiếm sau đó. Ngạo phu nhân yên tâm, chúng ta tự nhiên sẽ tuân thủ Bái Kiếm Sơn Trang quy củ. Ngạo phu nhân, ta chính là có chút nóng nảy, Ngạo phu nhân đừng thấy lạ. Có vừa mới kiếm ma trấn nhiếp, cái này một số người đều đàng hoàng không thiếu, không dám tiếp tục cùng lấy kiếm tham gây rối. Chờ lâu một ngày cũng không có gì. Đa tạ chư vị lý giải. Ngạo phu nhân đảo mắt một vòng, nói, ta cũng biết có ít người tại đánh tâm tư gì, ta cũng không sợ ở đây nói cho đại gia, Tuyệt Thế Hảo Kiếm còn thiếu khuyết cái cuối cùng mấu chốt chính tự, ngày mai sẽ mang mọi người cùng nhau chứng kiến. Nếu là có người chờ không nổi, xảy ra chuyện gì, dẫn đến Tuyệt Thế Hảo Kiếm ra lò thất bại, vậy cũng đừng trách Bái Kiếm Sơn Trang không khách khí. Kiếm ma. Ngạo phu nhân, cái này đâu rồi? Làm phiền ngươi tiễn đưa chư vị khách nhân đi nghỉ ngơi a. Chương 181, đánh giết kiếm ma, chấn nhiếp toàn trường. Chương 181, đánh giết kiếm ma, chấn nhiếp toàn trường ngày thứ hai. Ngạo phu nhân nói lời nói kia vẫn là làm ra tác dụng. Hôm qua chậm bên trên kiếm ma tại đúc kiếm lô trông một đêm, không nhìn thấy một người lại bảo. Kiếm Tham hôm qua cũng một mực bị người nhìn chằm chằm, bất quá coi như không có người nhìn chằm chằm, hắn á sẽ không vụng trộm đi trộm kiếm. Mặc dù trong lòng không tin Ngạo phu nhân nói là sự thật, nhưng bạn một là thật sự đâu. Cái kia Tuyệt Thế Hảo Kiếm chẳng phải hủy. Sáng sớm, tại Bái Kiếm Sơn Trang dẫn dắt phía dưới, một đám người đều đi tới đúc kiếm chỗ. Ai cũng không có chú ý tới, trong đám người nhiều ba người. Trần, muốn trực tiếp động thủ sao? Diễm Phi nhìn lướt qua, nhiều người như vậy liền không có một cái có thể đánh. Khẩu khí thật lớn. Kiếm Ma vẫn chờ giúp Ngạo Thiên cướp đoạt Tuyệt Thế Hảo Kiếm, cưới Ngạo phu nhân đâu. Đột nhiên nghe được có người mở miệng nói muốn trực tiếp cướp Tuyệt Thế Hảo Kiếm, lập tức liền không nhịn được. Quay đầu hướng về trong đám người nhìn lại, liếc mắt liền thấy được bị hai cái mỹ nhân tuyệt sắc vòng quanh lật trần. Kiếm Ma trong mắt lóe lên một vòng vẻ tham lam, lạnh lùng nói, mấy vị có phần quá trong mắt không người. Diễm Phi khỏe miệng lộ ra vẻ sắc ý, Kiếm Ma ánh mắt để cho nàng rất không thoải mái. Con mắt không muốn mà nói, ta có thể giúp ngươi móc ra. Chỉ là một cái tông sư, ở trong mắt Diễm Phi cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Khẩu khí thật lớn, đã rất lâu không người nào dám như thế cùng ta Kiếm Ma nói chuyện. Kiếm Ma sắc mặt cũng trở nên khó coi, mặc dù đối phương là cái mỹ nhân, nhưng có phần cũng quá coi thường hắn. Một cú bạo ngược khí tức từ Kiếm Ma trên thân bộc phát. Kiếm Ma, thực sự là được cười. Diễm Phi cười lạnh nói, mặt hàng như ngươi vậy thế mà cũng xứng xưng là Kiếm Ma, đừng làm nhục cái danh hiệu này. Có thể được đến Kiếm Ma cái danh xưng này, thực lực cùng kiếm đạo tu vi cũng không thể quá kém. Trước mắt cái này Kiếm Ma thực lực bất quá tông sư, đến nỗi kiếm đạo, ngoại trừ một môn đoạn mạch kiếm khí, liền không có cái khác đem ra được. Ngươi tự tìm cái chết. Một ma tiếp, tái nhi tam bị vũ nhục, Kiếm Ma cũng không nhịn được, trong đôi mắt lập lòe hàn quang, tung người bay lên, một đạo kiếm khí bén nhọn từ ngón tay bắn ra, trực chỉ Diễm Phi ba người. Điều trùng tiểu kỹ. Đoạn mạch kiếm khí có chút giống đại lý Đoàn Thị nhất dương chỉ cùng lục mạch thần kiếm, tuy nói đích xác có chỗ độc đáo, nhưng cùng nhất dương chỉ còn có lục mạch thần kiếm so ra liền cách biệt quá xa. Đi. Diễm Phi hai tay bấm chỉ quyết, một cỗ khí tức kinh khủng trong nháy mắt bộc phát. Đây là đại tông sư. Cảm nhận được Diễm Phi thực lực trong nháy mắt, Kiếm Ma chỉ cảm thấy toàn thân băng lãnh, toàn thân lông tơ sẽ xảy ra à, một câu nguy cơ trước đó chưa từng có cũng từ đáy lòng hiện ra. Này làm sao còn lại tới nữa cái đại tông sư? Hơn nữa còn là như thế sắc mặt đại tông sư. Ngươi nói sớm ngươi là đại tông sư a, sớm nói ta còn có thể đụng tới muốn chết sao? Hừ, không tốt. Kiếm Ma ra đầu nổ tung, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, trốn. Đối mặt một cái đại tông sư, chính mình không có bất kỳ cái gì phần thắng. Kiếm ma thân hình lui nhanh, nhìn về phía Diễm Phi trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Nếu là không đào tẩu, một kích này rơi xuống, hắn chắc chắn phải chết. Người chạy sao? Trong mắt Diễm Phi mang theo vẻ trầm trọng, nếu để cho hắn chạy, chính mình còn không phải tìm cái cổ siêu mẹo cây treo kỳ toán. Đừng nói là bây giờ, đổi lại còn chưa rời đi Đại Tần lúc chính mình, đối mặt kiếm ma đều có thể giết hắn. Kim quang lóe lên, Diễm Phi công kích trong nháy mắt xuất hiện ở kiếm ma trước mặt. Phốc phốc. Kinh khủng khí kình trong nháy mắt xuyên thủng kiếm ma xương đầu, một cái lô máu xuất hiện tại kiếm ma cái trán, máu tươi phun vùng mà ra. T. Một chiêu. Kiếm ma dạng này tông sư cường giả, đối mặt đại tông sư thế mà một chiêu liền chết. Người chung quanh thấy cảnh này cũng trợn tròn mắt. Dù sao kiếm ma ở trong mắt rất nhiều người đó là cao không thể chạm tồn tại. Mặc dù kiếm ma tính khí cùng làm người đều không được, nhưng cũng không đại biểu hắn thực lực cũng không được. Nếu không có thực lực, lại há có thể tọa trấn bái kiếm sơn trang nhiều năm như vậy. Nữ tử này là người phương nào? Trong giang hồ có tuổi trẻ như vậy đại tông sư sao? Nói nhảm, ngươi suy nghĩ một chút, bây giờ trong giang hồ chạm tay có thể bỏng tuổi trẻ cao thủ là ai là hắn? Vừa mới cái kia chắc hẳn chính là danh xưng âm dương gia đệ nhất kỳ nữ Đông Quân A, quả nhiên rất mạnh. Đám người lúc này đều biết tới. Bên cạnh mỹ nhân làm bạn, hơn nữa thực lực lại mạnh, lại trẻ tuổi, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Ngoại trừ Lạc Trần còn có thể là ai? Nhưng bây giờ trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý niệm, đó chính là hết chơi. Có Lạc Trần tại, bọn hắn lấy cái gì đi đoạt tuyệt thế hảo kiếm? Ngươi, Nạo Thiên giận không kìm được. Kiếm ma thế nhưng là hắn cướp đoạt tuyệt thế hảo kiếm lớn nhất sức mạnh, bây giờ kiếm ma chết, hắn không có niềm tin chắc chắn gì có thể đem tuyệt thế hảo kiếm nắm bắt tới tay. Thiên Nhi, im ngay. Nạo phu nhân quát lớn một tiếng, chỉ sợ Nạo Thiên chọc giận Lạc Trần ba người. Nạo phu nhân nhìn xem chết đi kiếm ma, trong mắt lộ ra nồng nặc cừu hận. Không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay, trời xanh có mắt ta, ngươi cuối cùng chết. Chết tốt lắm a. Ha 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 ha. Nạo phu nhân giống như bị điên cười lớn. Những năm này nàng vì bái kiếm sơn trang, một mực cùng kiếm ma lá mặt lá trái, ổn định kiếm ma, nội tâm mỗi giờ mỗi khắc không muốn giết hắn vì trượng phu báo thù. Nhưng vì bái kiếm sơn trang cùng nhi tử, nàng một mực chịu đựng. Mặc dù không phải nàng tự mình ra tay, nhưng cũng coi như là đại thù được báo. Đáng tiếc duy nhất chính là, kiếm ma nếu có thể chậm đốt lên thật tốt, dù là một ngày đều được. Tốt xấu chờ giúp Nạo Thiên chiếm tuyệt thế hảo kiếm lại chết á, hiện nay tình huống này, Nạo Thiên muốn cướp đoạt tuyệt thế hảo kiếm tỷ lệ cơ hồ là không. Không có kiếm ma giúp đỡ, coi như Nạo Thiên đem tuyệt thế hảo kiếm lấy vào tay cũng thủ không được. Kiếm ma vừa chết, những người khác cũng đều hô hào nhanh đi xem tuyệt thế hảo kiếm. Chính mình không chiếm được, mở mang tầm mắt được rồi đi. Ngược lại có Lạc Trần tại, những người khác là không có hy vọng. Đi theo ta. Nạo phu nhân thu thập xong cảm xúc, để cho người ta đem kiếm ma thi thể mang đi, dẫn đại gia tiến vào tuyệt thế hảo kiếm đúc kiếm trong ao. Trong lòng cũng đang suy tư còn có hay không biện pháp có thể trợ Ngạo Thiên đoạt tuyệt thế hảo kiếm. Không bao lâu, một đoàn người liền đã tới tuyệt thế hảo kiếm chỗ đúc kiếm lô. Đúc kiếm lô tại bái kiếm sơn trang bên trong một chỗ trong sân động, nhiệt độ cao bốn phía treo đủ loại màu sắc hình dạng binh khí. Tại đúc kiếm lô bốn phía, trên mặt đất cắm hơn 10 thanh giống nhau như đúc đen như mực bảo kiếm. Mà tại đúc kiếm lô trung ương, cắm một thanh thể hình to lớn bảo kiếm, tạo hình cùng phía dưới một dạng, chỉ có điều lớn rất nhiều lần. Nóng bỏng hỏa diễm nướng đúc kiếm lô bên trong tuyệt thế hảo kiếm. Đang hừng hực liệt hỏa thiêu nướng, tuyệt thế hảo kiếm tản ra kiếm khí bén nhọn. Tuyệt thế hảo kiếm. Đây chính là tuyệt thế hảo kiếm. Đây có phải hay không là quá lớn một chút xin? Chương 182, tuyệt thế hảo kiếm ra lò. Chương 182, tuyệt thế hảo kiếm ra lò. Cái này tuyệt thế hảo kiếm có phải hay không quá lớn một chút? Lớn như thế kiếm, đây là cho người ta dùng. Không ít người đều nghi ngờ nhìn về phía Ngạo phu nhân cùng Ngạo Thiên. Đúc kiếm lô bên trong cái thanh kia tuyệt thế hảo kiếm khoảng chừng mấy người cao như vậy, quanh thân tản ra kiếm khí sắc bén, lại thêm đúc kiếm lô nhiệt độ cao, người bình thường căn bản khó mà tới gần. Ngạo phu nhân giải thích nói, chư vị đừng nội. Khoảng cách tuyệt thế hảo kiếm ra lò còn kém một bước cuối cùng, chỉ cần bước cuối cùng này hoàn thành, chư vị tự nhiên sẽ tin tưởng. Lạc Trần phóng xuất ra tự thân kiếm ý, cảm giác được tại trong cái kia to lớn tuyệt thế hảo kiếm, dự dục một cỗ sắc bén đến cực điểm kiếm ý, hơn nữa có rất mạnh linh tính. Đó là tuyệt thế hảo kiếm chân nguyên, liền dấu ở trong chuôi này cực lớn tuyệt thế hảo kiếm, mấy người tham sân si ba độc chi huyết hội tụ, tuyệt thế hảo kiếm chân nguyên mới có thể phá phong mà ra. Cắm trên mặt đất cái này mấy chục chuôi tuyệt thế hảo kiếm cũng có thể trở thành chân chính tuyệt thế hảo kiếm. Chân nguyên là tuyệt thế hảo kiếm uy lực thần tùy chỗ. Mặc kệ chân nguyên tiến vào cái nào thành kiếm thân kiếm, vậy cái này thành kiếm hội trở thành chân chính tuyệt thế hảo kiếm. Lạc Trần chuyến này chính là vì tuyệt thế hảo kiếm chân nguyên mà đến. Đây chính là trong truyền thuyết tuyệt thế hảo kiếm. Quả nhiên là một thanh thần kiếm, ta thích. Kiếm tham hai mắt phóng 16 quang, tham lam nhìn lên trước mắt tuyệt thế hảo kiếm, trong miệng càng là không ngừng khen ngợi. Tuyệt thế hảo kiếm. Đoạn Lãng đồng dạng tham lam nhìn xem chuôi này tuyệt thế hảo kiếm, gia truyền hỏa lân kiếm theo phụ thân hắn Đoạn Soái cùng một chỗ mất tích, hắn nghĩ lấy được chuôi này tuyệt thế hảo kiếm. Từ nhỏ đến lớn kinh nghiệm để cho hắn hiểu được, thực lực mới là trọng yếu nhất. Không có thực lực, đi tới chỗ nào cũng là sâu kiến. Nếu là có tuyệt thế hảo kiếm gia trì, thực lực của hắn nhất định tăng nhiều. Bộ Kinh Vân cũng đối với tuyệt thế hảo kiếm tự lẩm bẩm, tuyệt thế hảo kiếm nhất định là ta. Hắn đối với tuyệt thế hảo kiếm ý nghĩ rất đơn giản, đó chính là bổ ra cách thế thạch. Khổng Tử sau khi chết, Bộ Kinh Vân đem nàng thi thể bỏ vào cho hoàng hậu chuẩn bị trong lăng mộ, còn đem cách thế thạch buông xuống. Bộ Kinh Vân muốn gặp Khổng Tử một mặt, lại bởi vì cách thế thạch ngăn cản, không cách nào đi vào. Phía trước Bộ Kinh Vân còn cần Vô Song kiếm nếm thử qua bổ ra cách thế thạch, kết quả lại là Vô Song kiếm gãy, mà cách thế thạch lại một chút không hư hại. Tuyệt thế hảo kiếm thần dị như thế, chắc chắn có thể bổ ra cách thế thạch, để cho hắn một lần nữa nhìn thấy Khổng Tử. Tại thời khắc này, tất cả mọi người đều lên tâm tư. Bất quá trước lúc này, hắn toàn bộ đều vụng trộm liếc qua Lạc Trần. Ngạo phu nhân, đúc thành tuyệt thế hảo kiếm một bước cuối cùng là cái gì? Kiếm tham không kịp chờ đợi, hắn chờ không bằng muốn gặp được tuyệt thế hảo kiếm đúc thành. Các ngươi nghe nói qua tham sân si ba độc sao? Một cái tóc trắng phơ, khuôn mặt đỏ thắm lão giả đi ra. Tham sân si ba độc. Mọi người đều là mê hoặc, độc, bọn hắn biết. Nhưng mà tham sân si ba độc là cái quái gì? Không biết các hạ là. Ta chính là tuyệt thế hảo kiếm chú kiếm sư, Trung Mi. Trung Mi đại sư, không biết cái này tham sân si tam độc chỉ. Trong đám người có người dò hỏi. Tham sân si là chỉ bên trong cơ thể tình chi ba độc, đã một loại ràng buộc, cũng là một loại chấp nhất. Mà cái này tuyệt thế hảo kiếm muốn xuất thế, nhất định phải dựa vào tham sân si ba độc chi huyết hiến tế, bằng không thì liền không cách nào xuất thế. Cái này tuyệt thế hảo kiếm đã rèn đúc mấy trăm năm, đi qua ta trùng ra mấy đời người cố gắng, đã sớm đạt đến hoàn hảo tình cảnh, nhưng trong cơ thể nó linh tính lại không có hoàn toàn dựng dục ra tới, chỉ có thể mượn nhờ tham sân si ba độc chi huyết triệt để kích phát linh tính của nó. Lạc Trần từ tốn nói, Đoạn Lãng, Bộ Kinh Vân, Kiếm Tham, đi ra. Nghe thấy Lạc Trần lời này, đám người cùng nhau sững sờ, Kiếm Tham cảm giác có chút không hiểu thấu, trong lòng vạn phần hoảng sợ. Hắn tại sao muốn gọi ra? Chẳng lẽ là muốn giết chính mình? Đoạn Lãng tối chủ động, hắn biết mình không có phản kháng tư cách, nghe được Lạc Trần để cho hắn đi ra, lập tức liền đứng dậy. Lạc Bát Hiệp, ngươi thật sự võ công cực cao, Kiếm Tham vạn phần bội phục, nhưng mà cái này tuyệt thế hảo kiếm là người có duyên có được, Lạc Bát Hiệp hơi bị quá mức bá đạo a. Kiếm Tham ái kiếm như mạng, bây giờ cho là Lạc Trần muốn giết mình, không khỏi mở miệng nói ra, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Yên tâm đi, ta võ đang đệ tử còn không đến mức lạm sát kẻ vô tội, ngươi cũng không đáng cho ta coi trọng như vậy. Lạc Trần khinh thường nói, tuyệt thế hảo kiếm đích thật là người có duyên có được, bất quá người hữu duyên này cũng không khả năng là ngươi. Ta sẽ không từ bỏ, tuyệt thế hảo kiếm ta nhất định sẽ nhận được. Kiếm Tham kiêng kỵ nhìn xem Lạc Trần, bất quá biết được hắn sẽ không giết chính mình sau đó, trong lòng cũng là buông xuống một tảng đá lớn. Sau đó đi tới Đoạn Lãng đứng bên cạnh hảo. Bộ Kinh Vân trầm mặc ít nói, mặc dù không biết Lạc Trần đến cùng muốn làm cái gì, bất quá hắn cùng đối phương không oán không cừu, tất nhiên không có ý định giết người, cái kia chắc hẳn cũng sẽ không hại hắn. Thế là Bộ Kinh Vân chủ động đứng dậy, cùng Kiếm Tham, Đoạn Lãng song song đứng chung với nhau. Trung Mi lại thần sắc kinh ngạc nhìn về phía Lạc Trần, Lạc Bát Hiệp, ngươi thế nào biết ba độc chi huyết? Ba độc chi huyết? Lúc này, đám người cũng đã minh bạch, ba độc chi huyết chỉ chắc hẳn chính là ba người bọn họ huyết. Bộ Kinh Vân, Đoạn Lãng, Kiếm Tham ba người chi huyết chính là tham sân si ba độc, lấy ba người bọn họ chi huyết làm dẫn, triệt để kích phát tuyệt thế hảo kiếm linh tính, cái này tuyệt thế hảo kiếm mới tính chân chính luyện thành. Trung Mi chỉ trên mặt đất đã sớm 340 chuẩn bị xong thanh máu. Ba người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng không nghĩ tới, muốn lệnh tuyệt thế hảo kiếm xuất thế, lại còn cần máu của bọn hắn làm dẫn. Bây giờ chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể luyện thành tuyệt thế hảo kiếm, bọn hắn muốn là nghĩ lấy được tuyệt thế hảo kiếm, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Không chút do dự, ba người gần như đồng thời cắt ra lòng bàn tay của mình, huyết dịch theo bàn tay chảy xuống, dầm dầm nhỏ xuống tại trong thanh máu. Ba độc chi huyết hội tụ, chảy vào phân cuối, hội tụ lại với nhau. Hội tụ sau đó ba độc chi huyết trực tiếp bị cháy hừng hực đúc kiếm lô hấp thu. Hấp thu ba độc chi huyết sau đó, đúc kiếm trong lò tuyệt thế hảo kiếm lập tức trở nên đỏ bừng. Bây giờ, đúc kiếm lô bốn phía mấy chục thanh tuyệt thế hảo kiếm nhao nhao chiến minh đứng lên. Đúc kiếm lô bên trong cự hình tuyệt thế hảo kiếm càng là ông tác hưởng, động tĩnh cũng càng lúc càng lớn. Hảo, tuyệt thế hảo kiếm cuối cùng bị đúc đi ra, lão phu tâm nguyện cũng liền như vậy. Trung Mi cười lớn một tiếng. Bọn hắn trung ra mấy đời người tâm huyết rốt cuộc đến hồi báo. Bây giờ tuyệt thế hảo kiếm đã luyện thành, sứ mệnh của hắn hoàn thành. Trung Mi lặng chờ một bên, chờ đợi tuyệt thế hảo kiếm chủ nhân xuất hiện. Các vị, bây giờ tuyệt thế hảo kiếm linh tính đã triệt để kích hoạt, đến tột cùng hoa rơi vào nhà nào thì nhìn đại gia bản lãnh. Chương 183, chân nguyên tới tay, thừa ảnh kiếm thuế biến. Chương 183, chân nguyên tới tay, thừa ảnh kiếm thuế biến. Mắt thấy tuyệt thế hảo kiếm đã luyện thành, mọi người không khỏi dục dịch, dù sao vừa mới Lạc Trần chính mình cũng đã nói, tuyệt thế hảo kiếm người có duyên có được, chắc chắn sẽ không lật lọng cưỡng ép cắt đoạn. Ngạo Thiên, nhanh đi. Gặp Lạc Trần cũng không có trước tiên thủ kiếm, Ngạo phu nhân lúc này thúc giục Ngạo Thiên thủ kiếm. Ân. Ngạo Thiên tràn đầy tự tin, tung người bay thấp tại đúc kiếm lô bên cạnh. Nhưng cái kia nhiệt độ kinh khủng trong nháy mắt liền đánh lùi nhiệt tình của hắn. Ngạo Thiên đi nhanh, trở về cũng sắp. Một tay lấy sau lưng bị nhen lửa áo choàng kéo, Ngạo Thiên túng, "Nương, nơi đó quá nóng, ta nhịn không được phế bật." Ngạo phu nhân tức giận mắng to, lại nghĩ đến tuyệt thế hảo kiếm, lại không muốn chịu khổ, nào có chuyện tốt như vậy. "Oanh." Đã thấy lúc này Lạc Trần một trường gỗ ra. Cự hình tuyệt thế hảo kiếm oanh một tiếng nổ tung 137. Dấu ở trong đó tuyệt thế hảo kiếm chân nguyên phân tán bốn phía mà bay, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Tốc độ thật nhanh. Lạc Trần vốn là dự định tại chân nguyên xuất hiện trong nháy mắt đem hắn bắt được, nhưng chân nguyên chạy trốn tốc độ quá nhanh. Cái này, tuyệt thế hảo kiếm đâu? Kiếm Tham mắt đều đỏ, tại phát hiện chân nguyên thời điểm hắn liền ra tay rồi, nhưng căn bản bắt không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tuyệt thế hảo kiếm chân nguyên biến mất không thấy gì nữa. Trung Mi nhắc nhở, "Chư vị, tuyệt thế hảo kiếm liền giấu ở trong cái này một thanh bảo kiếm, thì nhìn các ngươi có thể hay không tìm đến." Đám người cùng nhau mắt trợn tròn, ở đây bảo kiếm nhiều như vậy, hơn nữa càng đến gần đúc kiếm lô, nhiệt độ càng cao những thứ này bảo kiếm dạng tức một dạng, này làm sao đi phân biệt? Tuyệt thế hảo kiếm thân kiếm thật là từ kỳ chân dị sắt chế tạo thành, nhưng chân quý nhất vẫn là chân nguyên. Cho dù là một thanh phổ thông bảo kiếm, chỉ cần dung nhập chân nguyên, cũng có thể trở thành tuyệt thế hảo kiếm. Bộ Kinh Vân cùng Kiếm Tham đám người đã bắt đầu tìm. Ngạo Thiên rút lên một thanh cắm trên mặt đất bảo kiếm, thân kiếm ngăm đen, lại sáng lấp lóa, tài năng lộ rõ. Bằng vào hắn đối với tuyệt thế hảo kiếm hiểu rõ, thanh kiếm này nhất định là tuyệt thế hảo kiếm. Kiếm tham con ngươi đảo một vòng, lúc này từ dưới đất rút ra một thanh kiếm, giết hướng Ngạo Thiên. Bởi vì hắn cũng cho rằng Ngạo Thiên tìm được tuyệt thế hảo kiếm cơ hội lớn nhất, nhìn chằm chằm Ngạo Thiên chuẩn không tệ. Kiếm tham, ngươi muốn làm gì? Dừng tay cho ta. Ầm. Ngạo Thiên cùng kiếm tham trên người tuyệt thế hảo kiếm va chạm đến cùng một chỗ, phát ra một tiếng thanh thúy đứt gãy âm thanh. Hai thanh kiếm đồng thời đứt gãy. Đây không phải tuyệt thế hảo kiếm. Hai người đều phát hiện mình tìm lộn, cũng sẽ không dây dưa, tiếp tục tìm kiếm mình cho rằng có thể là tuyệt thế hảo kiếm trôi kiếm này. Lạc Trần không cùng bọn hắn một dạng đi một thanh tìm, mà là phóng xuất ra tự thân kiếm ý, chỉ là hắn thông qua kiếm ý từng điều tra tuyệt thế hảo kiếm chân nguyên, đối với cái loại cảm giác này rất quen thuộc. Tìm được. Lạc Trần con mắt trực câu câu nhìn thấy chính giữa một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Căn cứ vào hắn cảm ứng, chân nguyên ngay tại trong trôi kiếm này, còn chưa cùng thân kiếm dung hợp. Bá. Lạc Trần đưa tay chộp một cái, cường đại nội lực trong nháy mắt đem tuyệt thế hảo kiếm hút vào trong tay. Hắn trôi này là thật sao? Tất cả mọi người nhìn về phía Lạc Trần, muốn biết đến trôi này có phải thật vậy hay không tuyệt thế hảo kiếm. Có phải thật vậy hay không, thử xem chẳng phải sẽ biết. Lạc Trần bắt được mũi kiếm, hai tay đột nhiên dùng sức. Giang giác. Tuyệt thế hảo kiếm ngạnh sinh sinh bị Lạc Trần bẻ gãy. Ai? Xem ra lại là giả. Vừa nhìn thấy tuyệt thế hảo kiếm bị bẻ gãy, tất cả mọi người cho là đó là giả. Ông. Dấu ở trong thân kiếm chân nguyên phát ra ông minh chi thành, bị Lạc Trần một mực nắm trong tay. Không đúng, hắn tìm được thật sự tuyệt thế hảo kiếm. Chân nguyên vừa xuất hiện, lập tức liền có người thấy được. Không sợ chết cứ việc tiến lên thử xem. Diễm Phi cùng Vương Ngữ Yên cùng nhau bước ra một bước, lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn này rụt dịch người. Lạc Trần đem thừa ảnh kiếm lấy ra, khống chế chân nguyên, một cái đập vào thừa ảnh kiếm bên trong. Oeng. Thừa ảnh kiếm bắt đầu run rẩy dữ dội lấy, thân kiếm cũng xuất hiện cùng một chỗ biến hóa. Nguyên bản chỉ có tại Lê Minh cùng Hoàng Hôn mới có thể hiện ra kiếm ảnh thân kiếm vậy mà bắt đầu hiện lên nửa trong suốt hình dáng, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Thân kiếm có thể từ Lạc Trần tự chủ khống chế ẩn tàng hiện hóa. Sắc bén cảm giác thấu thể mà ra, thừa ảnh kiếm giống như là sống lại. Một cỗ tung tăng ý thức cùng Lạc Trần kiếm ý xen lẫn. Chân nguyên rót vào khiến cho thừa ảnh kiếm có linh tính, đã cùng Lạc Trần khóa lại với nhau, cùng tâm ý của hắn tương thông. Lạc Trần chính là chủ nhân của nó. Tuyệt thế hảo kiếm có đủ loại đặc tính, thừa ảnh kiếm cũng đồng dạng nắm giữ. Không có bắt được Lạc Trần cho phép, những người khác nếu là lấy đi thừa ảnh kiếm hội kháng cự đối phương, thân kiếm trở nên trầm trọng, còn có thể không ngừng hút lấy đối phương nội lực. Có linh tính thần binh cùng không có linh tính thần binh, uy lực khác nhau một trời một vực. Nói không chừng về sau còn có thể dưỡng ra một cái kiếm linh đi ra. Lạc Trần cầm thật chặt thuế biến sau thừa ảnh kiếm, kiếm ý cùng thân kiếm giao dung, hoàn mỹ dung hợp lại với nhau, uy lực tăng gấp bội. Loại cảm giác này quá kỳ diệu. Thuế biến sau thừa ảnh kiếm nơi tay, kiếm ý của hắn cũng đi theo tăng trưởng mấy lần, thực lực đồng dạng tăng lên rất nhiều. Trung Mi nhưng là cao mày, tuyệt thế hảo kiếm cư nhiên bị hủy. Nhưng nghiêm chỉnh mà nói, bây giờ thừa ảnh kiếm chính là tuyệt thế hảo kiếm, bởi vì chân nguyên đã dung nhập thừa ảnh kiếm đã trúng. Ai Trung Mi thở dài, sứ mệnh của hắn tạo thành, những thứ này không có quan hệ gì với hắn. Đem tuyệt thế hảo kiếm thả xuống, tuyệt thế hảo kiếm chỉ có thể là ta. Ngạo Thiên như cái bị làm hư hùng hài tử bị cướp đồ chơi yêu mến đồng dạng, rút kiếm chỉ vào Lạc Trần. Mẫu thân sủng ái, kiếm ma tương trợ, dưỡng thành Ngạo Thiên không coi ai ra gì tính cách. Trong lòng của hắn một mực nhận định tuyệt thế hảo kiếm nhất định sẽ là chính mình, lại không nghĩ rằng cuối cùng sẽ rơi vào trong tay Lạc Trần. Lạc Trần ánh mắt lạnh lùng, hơi hơi toát ra bộ phận khí thế liền chấn Ngạo Thiên liên tiếp lui về phía sau, thổ huyết không ngừng không bốn Ngạo Thiên. Ngạo phu nhân thần sắc đổi biến, bước nhanh đi đến Ngạo Thiên trước mặt, hung hăng một cái tát tới. Lạc Bát Hiệp Ngạo Thiên hắn bị làm hư, còn xin Lạc Bát Hiệp tha thứ hắn lần này. Ngạo phu nhân ăn nói khép nép xin lỗi, chỉ sợ Lạc Trần sau đó ngăn thủ. Đừng nói kiếm ma đã chết, coi như kiếm ma không chết, tăng thêm tất cả mọi người ở đây, cái kia cũng không thể lại là Lạc Trần đối thủ của ba người. Bái Kiếm Sơn Trang đã sớm nói, ai có thể đoạt tuyệt thế hảo kiếm liền thuộc về người đó tất cả. Bây giờ tuyệt thế hảo kiếm rơi vào trong tay Lạc Bát Hiệp, cái này tuyệt thế hảo kiếm dĩ nhiên chính là Lạc Bát Hiệp. Xem ở tuyệt thế hảo kiếm phân thượng, Lạc Trần chỉ là cho Ngạo Thiên một bài học, còn dám ngăn cản, vậy thì chết đi. Ngạo phu nhân hiểu rõ đại nghĩa, bất quá lệnh công tử vẫn là quản nhiều giáo quản cho thỏa đáng, miễn cho vì Bái Kiếm Sơn Trang trêu chọc đại họa. Chương 184, anh hùng kiếm cho ta mượn sử dụng. Chương 184, anh hùng kiếm cho ta mượn sử dụng. Đa tạ Lạc Bát Hiệp dạy bảo, ta sẽ thật tốt giáo dục Ngạo Thiên. Ngạo phu nhân nội tâm một hồi bi thương, đã mất đi kiếm ma tọa trấn, bây giờ Ngạo Thiên lại không có đoạt tuyệt thế hảo kiếm, Bái Kiếm Sơn Trang về sau nhưng làm sao bây giờ? Ngạo Thiên dưỡng thành bây giờ cái này tính cách, nếu để cho hắn ra ngoài, khó tránh khỏi sẽ trêu chọc đại địch, đến lúc đó Bái Kiếm Sơn Trang thai kiếp khó thoát. Ngạo phu nhân hung ác nhân tâm, là thời điểm để cho Ngạo Thiên làm ra cải biến, vì Bái Kiếm Sơn Trang, cũng vì bảo hộ Ngạo Thiên. Lạc Trần gật gật đầu, mang theo Diễm Phi cùng Vương Ngự Yên rời đi Bái Kiếm Sơn Trang. Nhìn qua ba người bóng lưng rời đi, Bộ Kinh Vân lâm vào trầm tư. Hắn mục đích của chuyến này chính là vì tuyệt thế hảo kiếm, không có tuyệt thế hảo kiếm, hắn không biết nên như thế nào bổ ra cách thế thạch. Cách thế thạch không mở ra, hắn liền vĩnh viễn cũng không thấy được Khổng Tử. Tuyệt thế hảo kiếm. Bộ Kinh Vân ánh mắt kiên định, quay người đổi tới. Ba người vừa đi ra Bái Kiếm Sơn Trang, Kiếm Thần cùng Bộ Kinh Vân liền cùng lúc đuổi đi theo. Lạc Bát Hiệp chờ đã. Kiếm Thần đi đến ba người trước người ngăn lại. Lạc Bát Hiệp tại hạ còn có một chuyện muốn cùng người thương lượng. Lạc Trần liếc qua Kiếm Thần cùng với đuổi sát theo Bộ Kinh Vân. Chuyện gì? Lạc Trần ánh mắt rơi vào trên kiếm thần trong tay anh hùng kiếm. Này kiếm chính là một thanh lớn nhất khí tiết chi kiếm, đáng tiếc đã rơi vào kiếm thần trong tay. Kiếm thần là cười Tam Tiếu nhìn xem ra đời, cười Tam Tiếu phát hiện kiếm thần mặc dù thiên tư bất phàm, lại ngầm ma tính. Bị hắn giao cho Vô Danh nuôi dưỡng, hy vọng có thể tiêu trừ kiếm thần ma tính. Vô Danh cho hắn lấy tên kiếm thần, ngụ ý kiếm đạo giống như năng sớm quang mà không gắt, nhu mà không kém. Vừa mới bắt đầu kiếm thần cũng đích sắc không phụ Vô Danh dạy bảo, thở nhỏ hành hiệp trưởng nghĩa, đáng tiếc cuối cùng bởi vì đủ loại duyên cớ dẫn đến tính tình đại biến, càng là mấy lần rơi vào ma đạo, làm ra không thiếu thương thiên hại lý sự tình. Lạc Bát Hiệp tại hạ kiếm thần, sư chưa từng tên. Gia sư có lời, cái này tuyệt thế hảo kiếm chính là một thanh bất tưởng chi kiếm, để tại hạ đem hắn mang về, để tránh tai họa thương sinh. Bây giờ tuyệt thế hảo kiếm rơi vào Lạc Bát Hiệp chi thủ, tại hạ hy vọng Lạc Bát Hiệp có thể cùng tại hạ trở về nhìn một chút. Gia sư kiếm thần không có cần đem tuyệt thế hảo kiếm mang về ý tứ, hắn cũng không thực lực kia mang đi. Lạc Trần sư phụ là Trương Tam Phong, coi như tuyệt thế hảo kiếm thực sự là tai họa thương sinh tạc kiếm, tại Lạc Trần trong tay cũng so tại Vô Danh trong tay an toàn hơn. Ta chỗ này không có cái gì tuyệt thế hảo kiếm, chỉ có thừa ảnh kiếm. Tuyệt thế hảo kiếm đã bị hắn hủy, chân nguyên đã dung nhập trong thừa ảnh kiếm, từ nay về sau cũng không có cái gì tuyệt thế hảo kiếm, chỉ có thừa ảnh kiếm. Là tại hạ nói sai. Kiếm thần ôm quyền nói một tiếng xin lỗi. Lạc Trần lại lần nữa nhìn về phía kiếm thần trong tay anh hùng kiếm, muốn ta đi gặp ngươi sư phụ Vô Danh cũng không phải không được, bất quá ngươi trước tiên cần phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Coi như Vô Danh không tìm đến chính mình, Lạc Trần cũng biết đi tìm Vô Danh. Lấy Độc Cô kiếm thánh thánh linh kiếm pháp lại cùng Vô Danh đánh một trận, chấm dứt Độc Cô kiếm thánh nguyện vọng. Không biết là điều kiện gì, nếu đủ khả năng lại không vi phạm hiệp nghĩa sự tình, tại hạ nhưng lấy đáp ứng. Chỉ cần điều kiện không phải cái gì quá mức điều kiện, kiếm thần cũng sẽ không cự tuyệt. Yên tâm, chuyện này rất đơn giản, không vi phạm hiệp nghĩa, lại càng không cần ngươi giết người phóng hỏa, chỉ là cần một kiện đồ vật. Kiếm thần nhớ tới vừa mới Lạc Trần tựa hồ vẫn luôn đang nhìn anh hùng kiếm, trong lòng hơi động. Anh hùng kiếm? Lạc Bát Hiệp chẳng lẽ là muốn anh hùng kiếm? Lạc Trần gật đầu nói, không tệ. Kiếm thần không hiểu, Lạc Trần không phải đã có thừa ảnh kiếm sao? Còn muốn anh hùng kiếm làm cái gì? Anh hùng kiếm có thể không sánh bằng bây giờ thừa ảnh kiếm. Lạc Bát Hiệp muốn anh hùng kiếm làm cái gì? Kiếm thần cao mày, không làm cái gì, chỉ là mượn dùng một đoạn thời gian, sẽ không hư hao anh hùng kiếm. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lạc Trần không có nói cho kiếm thần tưởng tình, chỉ là đáp ứng kiếm thần sẽ không hư hao anh hùng kiếm. Nếu như là anh hùng kiếm mà nói, xin thứ cho tại hạ không thể đáp ứng. Kiếm thần lắc đầu, nói, nếu là bình thường kiếm, Lạc Bát Hiệp muốn, cứ việc cầm đi chính là, bất anh hùng kiếm gia sư phối kiếm, tại hạ không thể đem nó cho ngươi. Ngươi trở về nói cho Vô Danh một tiếng, anh hùng kiếm ta mượn dùng một đoạn thời gian, nếu là không nguyện ý, ngươi để cho hắn tới tìm ta chính là. Kiếm thần thần sắc ngưng trọng hỏi, nếu là ta không đáp ứng đâu? Lạc Trần nhún vai, cái kia thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không có thể thủ được anh hùng kiếm. Kiếm thần ánh mắt ngưng lại, chậm rãi rút ra trong tay anh hùng kiếm. Anh hùng kiếm cũng không thể cho Lạc Trần, xem ra hôm nay là nhất định phải đánh một trận. Dù không phải là đối thủ, hắn cũng nhất thiết phải toàn lực giữ vững anh hùng kiếm. Vậy thì tha thứ tại hạ đã tội. Anh hùng kiếm phát ra kiếm ngân vàng, kiếm quang lấp lóe. Hắn biết mình không phải Lạc Trần đối thủ, nhưng hắn sẽ không ngồi chờ chết. Nhất định đâu. Lạc Trần thở dài, kiếm chỉ vung lên, kiếm khí xông thẳng kiếm thần mà đi. Thật mạnh. Kiếm thần cực kỳ hoảng sợ, Lạc Trần thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, hắn căn bản không có sức chống cự anh. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất bị chém ra một đạo dài mấy chục thước khe rãnh, kiếm thần sau lưng phòng ở tức thì bị đánh thành hai nửa, biến thành một vùng phế tích. Kiếm thần, đây là một cái cảnh cáo, ngươi hẳn phải biết, vừa mới một kiếm này rơi vào trên người ngươi lại là kết cục gì, ngươi bảo hộ không được cái này anh hùng kiếm, để cho Vô Danh đến trả không sai biệt lắm. Kiếm thần ánh mắt lấp lóe, vừa mới một kiếm kia bên trong, mặc kệ là kiếm ý vẫn là uy lực đều xa không phải hắn có thể so sánh. Bá. Ngay tại kiếm thần phân tâm chi dấu vết, kiếm thần trong tay anh hùng kiếm đột nhiên bị cưỡng ép cướp đi, bay vào trong tay Lạc Trần. Thấy vậy, kiếm thần cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, Lạc Bát Hiệp chuyện này tại hạ sẽ như thực chất cáo chi gia sư, cáo tử. Nói đi, đem anh hùng kiếm vỏ kiếm ném cho Lạc Trần, kiếm thần thẳng, Lý Hảo, tiếp rời đi, hắn phải chạy trở về đem việc này cáo chi Vô Danh sao? Kiếm thần vừa đi, Lạc Trần nhìn về phía Bộ Kinh Vân, nói, ngươi muốn cướp trong tay ta thừa anh kiếm. Lạc Bát Hiệp hiểu lầm, tại hạ đối với tuyệt thế hảo kiếm không có hứng thú gì, cướp đoạt tuyệt thế hảo kiếm cũng chỉ là nghĩ gặp lại người thương một mặt. Bộ Kinh Vân vẫn là bộ kia biểu tình lạnh như băng, chỉ là trong mắt lộ ra bi thương nồng đậm chi sắc. Tuyệt thế hảo kiếm đã vào Lạc Bát Hiệp chi thủ, tại hạ tự hiểu không có khả năng cướp đi, chỉ cầu Lạc Bát Hiệp mượn kiếm dùng một chút, dùng xong liền trả lại. Lạc Trần hỏi ngược lại, ta tại sao muốn cho ngươi mượn? Bộ Kinh Vân không do dự, nói, chỉ cần Lạc Bát Hiệp nguyện ý mượn kiếm dùng một chút, mặc kệ điều kiện gì ta đều đáp ứng, cho dù là muốn mạng của ta. Chờ ta giết Hùng Bá báo thù sau đó, ta cái mạng người xỉn là của ngươi. Lạc đại ca Vương Ngữ Yên động dung nói, nếu không liền giúp hắn một lần a. Chương 185, Vô Danh, yên tâm. Vi sư này liền đi đem anh hùng kiếm một lần nữa cướp về. Chương 185, Vô Danh, yên tâm, vi sư này liền đi đem anh hùng kiếm một lần nữa cướp về Trung Hoa Các. Du Dương bi thương nhị hồ âm thanh trong không khí phiêu đãng. Kiếm thần thất hồn lạc phách đi tới hậu viện, nhìn về phía đang mặt đầy say mê lôi kéo nhị hồ sư phụ, bịch một tiếng quỳ xuống. Sư phụ. Nhị hồ âm thanh chợt dừng lại, Vô Danh quay đầu nhìn về phía kiếm thần, tuyệt thế hảo kiếm rơi vào tay người nào? Kiếm thần cái dạng này, không cần nghĩ đều biết tuyệt thế hảo kiếm không thể mang về. Bất quá không mang về tới liền không có mang về à? Cùng lắm thì hắn tự mình đi một chuyến chính là. Kiếm thần không nói một lời, quỳ trên mặt đất, cúi đầu ngượng ngùng mở miệng. không mang về tật quả như xong, hà tất nhục trí như thế. Vô Danh có chút tức giận, không phải liền là một lần thất bại sao, đến nỗi bị đả kích thành như vậy sao? Tuyệt thế hảo kiếm bị Võ Đang Lạc Trần mang đi, hắn hủy tuyệt thế hảo kiếm, đem tuyệt thế hảo kiếm chân nguyên sáp nhập vào phối kiếm thừa ảnh kiếm bên trong. Lạc Trần sao Vô Danh cũng không biết tuyệt thế hảo kiếm bị hủy, chân nguyên bị dung nhập trong thừa ảnh kiếm, này có được coi là triệt để tiêu trừ thai hoàng ẩm. Bất quá cũng không tính a, dù sao chân nguyên dung nhập khắc kiếm, cái kia sáp nhập vào chân nguyên thừa ảnh kiếm thì tương đương với là tuyệt thế hảo kiếm. Rơi vào Lạc Trần trong tay dù sao cũng so rơi vào trong tay người khác mạnh, so với hắn nhìn xem còn muốn an toàn. Vậy cũng không cần lo lắng, chuyện này liền đến chỗ này thì ngưng. Nói, Vô Danh lại cầm lấy nhị hồ 853 đã thấy kiếm thần còn quỳ trên mặt đất không dậy nổi, Vô Danh không khỏi nói, vi sư không phải nói chuyện này dừng ở đây sao? Ngươi còn quỳ làm cái gì, đứng lên đi, điều này cũng không thể trách ngươi. Hắn biết kiếm thần đánh không lại Lạc Trần, đoạt không được tuyệt thế hảo kiếm cũng bình thường. Sư phụ, anh hùng kiếm kiếm thần ấp úng nói. Anh hùng kiếm, anh hùng kỳ hiểm tiền nào? Lúc này, Vô Danh mới chú ý tới, từ trước đến nay kiếm không rời tay kiếm thần, bây giờ trong tay anh hùng kiếm nhưng không thấy. Lạc Trần nói mượn dùng anh hùng kiếm một đoạn thời gian, dùng xong liền sẽ trả lại. Vô Danh, ngươi nói cái gì? Anh hùng kiếm bị đoạn. Vô Danh người đều tê, cho ngươi đi mang về tuyệt thế hảo kiếm, không mang về quả như xong, còn đem anh hùng kiếm nhập vào. Hắn muốn anh hùng kiếm làm cái gì? Đệ tử cũng không biết, hắn chỉ nói mượn dùng một đoạn thời gian, nói không làm cái gì, còn nói để cho ngài đi tìm hắn. Vô Danh càng thêm nghi ngờ, cầm anh hùng kiếm lại không cần, đó là muốn làm gì? Liếc qua chính mình tên đồ đệ này, Vô Danh cũng không tốt nói thêm cái gì, thủ không được anh hùng kiếm cũng không trách hắn, ai bảo kiếm thần đồ ăn? Đâu? Ách, cũng không thể nói kiếm thần đồ ăn a, chỉ có thể nói so sánh Lạc Trần qua cúi bắp. Ngươi cũng không cần tự trách, vi sư không có quấy ngươi, vi sư sẽ đích thân đi một chuyến. Hoàng Lăng. Bộ Kinh Vân mang theo Lạc Trần ba người đi tới chôn Khổng Tử Hoàng Lăng. Ở đây bây giờ đã không có người trông coi. Nơi đây vốn là hoàng hậu lăng mộ, kết quả còn không có triệt để hoàn thành liền bị những nữ nhân khác ngủ, liền cách thế thạch đều để xuống, nơi này đã không có khả năng tiếp tục dùng. Vương Ngữ Yên cùng Diễm Phi đều có chút hiếu kỳ, cái này Khổng Tử đến cùng dáng dấp ra sao? Vậy mà để cho Bộ Kinh Vân nhớ mãi không quên như thế. Dọc theo đường đi, bọn hắn đã chậm rãi biết Bộ Kinh Vân cùng Khổng Tử ở giữa chuyện. Tổng kết xuống liền một câu nói, Khổng Tử tại cùng Tần Sương kết hôn cùng ngày, nằm ở Bộ Kinh Vân trong ngực nói người nàng yêu là Nhất Phong. Không thể không nói hùng bá chiêu này chơi thật sự là lưu a, liền dùng một nữ nhân, đem ba cái đồ đệ đuổi nghịch xoay quanh. Bộ Kinh Vân đi đến cách thế thạch phía trước, cái này bị người giang hồ xưng là không khóc tử thần nam nhân lại nước mắt chảy xuống. Bộ Kinh Vân vuốt ve cách thế thạch, một mặt ôn nhu nói, Khổng Tử, ta xem tới. Thấp giọng nói chính mình đối với Khổng Tử tưởng niệm, thật lâu, Bộ Kinh Vân mới đem nước mắt lau khô, lui đến một bên. Lạc Bát Hiệp làm phiền ngươi. Cách thế thạch cứng rắn vô cùng, lại nặng đến bạc quân, còn cùng trong hoàng lăng cơ quan câu thông. Muốn mở ra trừ phi là dùng tuyệt thế hảo kiếm như thế thần binh lợi khí tăng thêm thực lực cường đại, bằng không mơ tưởng mở ra. Lạc Trần chỉ là khẽ gật đầu, tiếp đó từ bên hông gỡ xuống thừa ảnh kiếm. Lạc Trần đầu tiên là tính thăm dò dùng thừa ảnh kiếm đâm vào trong cách thế thạch. Mặc dù cảm thấy một cỗ lực cản, nhưng thân kiếm vẫn là đâm vào trong cách thế thạch. Thấy cảnh này Bộ Kinh Vân mừng rỡ, quả nhiên hữu dụng, tuyệt thế hảo kiếm quả nhiên hữu dụng. Khổng Tử, chúng ta lập tức liền muốn gặp mặt. Nhớ ngày đó hắn mang theo Vô Song kiếm đến đây, hướng về phía cách thế thạch sử xuất 360 độ Thomas xoắn ốc quan đại pháp đều không thể làm gì được cách thế thạch. Ngược lại đem Vô Song kiếm làm hỏng. Bây giờ Lạc Trần ngay cả nội lực đều không vận dụng, liền dễ như trở bàn tay đâm vào cách thế thạch bên trong, để cho hắn thấy được một lần nữa nhìn thấy Khổng Tử hy vọng. Tâm lý nắm chắc sau đó, Lạc Trần phóng xuất ra kiếm ý, ngưng tụ vào trên thân kiếm. Tràn ngập linh tính thừa ảnh kiếm phóng xuất ra kinh người kiếm khí, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Chạm. Lạc Trần huy động thừa ảnh kiếm, kiếm khí bộc phát, nhắm ngay cách thế thạch chém tới. Vành, vành, ầm ầm. Một hồi đất rung núi chuyển, bốn phía càng là không ngừng rơi xuống đá vụn. Cách thế thạch bên trong bụi mù không ngừng, tiếng nổ vang vọng không ngừng. Thật lâu, bụi mù tan đi. Bộ Kinh Vân không dằn nổi chạy đến cách thế thạch tiến đến xem xét. Lúc này cách thế thạch đã bị chém ra một đầu đủ để dung nạp một người thông qua con đường. Xuyên thấu qua cái lối đi này, còn có thể nhìn thấy trong hoàng lăng ánh lửa. Thật sự mở ra. Khổng Tử. Bộ Kinh Vân trên mặt tươi cười, trong mắt chảy ra hai hàng nước mắt. Lạc Bát Hiệp đã tạ. Đinh. Ngươi trợ giúp Bộ Kinh Vân mở ra cách thế thạch, để cho hắn có thể một lần nữa nhìn thấy Khổng Tử, hắn mười phần cảm kích ngươi, trước mắt độ thiện cảm 5 năm sau này Lạc Bát Hiệp nhưng có phân phó, ta Bộ Kinh Vân xông pha khói lửa, không chối từ. Bộ Kinh Vân xoay người, trịnh trọng đối với Lạc Trần nói, xông pha khói lửa không dùng được, bất quá ta đích xác có một việc cần ngươi đi làm. Lạc Trần cũng không cần Bộ Kinh Vân xông pha khói lửa mà gì, dù sao liền Bộ Kinh Vân bây giờ cái này tiên thiên thực lực, cũng giúp không được gấp cái gì. Nhưng ai để cho Bộ Kinh Vân là cái quái bắt đầu, từ nay về sau đủ loại bật học để thăng công lực. Lạc Bát Hiệp cứ nói đừng ngại. Mặc dù đội vã đi vào gặp Khổng Tử, nhưng Bộ Kinh Vân vẫn là tính khí nhẫn mại nghe Lạc Trần nói. Sau này có thể sẽ có một cái gọi là Đế Thích Thiên người tìm ngươi, mang ngươi ra biển đi làm một sự kiện, nếu quả thật có một ngày như vậy, ngươi đem tin tức nói cho ta biết là được. Bây giờ Bộ Kinh Vân không có bắt được tuyệt thế hảo kiếm, Lạc Trần cũng không biết Đế Thích Thiên Đồ Long hội sẽ không còn tìm Bộ Kinh Vân. Nhưng bạn nhất Bộ Kinh Vân sau đó lại lấy được cái gì thần binh lợi khí đâu, lý do an toàn hay là trước làm dự phòng. Sau khi trở về, hắn cũng chuẩn bị để cho Diễm Phi điều tra thêm Kinh Thụy ngày đến cùng là một ngày nào, sớm chuẩn bị sẵn sàng.